Diệp Diệp Hoan, anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Liêu Mi gian nan mở lời. Có chuyện gì Liêu Tổng cứ việc ra lệnh. Chuyện công ty Hồng Hổ bị niêm phong anh có thể giúp tôi một chút không? Liêu Tổng, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ thì giúp cô như thế nào? Giọng Liêu Mi nghẹn ngào, tôi cũng không biết nữa, tôi hiện giờ sức cùng lực kiệt rồi. Công ty bị đóng cửa, kế hoạch hợp tác với Đằng Long bị hoãn lại, cha tôi đổ bệnh bất ngờ, tất cả những người quen biết trước kia giờ tránh tôi như tránh tà, cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết rồi. Diệp Hoan trầm mặc, trong lòng không khỏi thương xót cho cô gái quật cường này. Liêu Tổng, mọi việc rồi sẽ ổn thôi, cô đừng khổ sở quá. Cô nói đi, muốn tôi giúp cô như thế nào? Liêu Mi cười khổ, kỳ thật tôi cũng không biết anh có thể giúp tôi chuyện gì. Có lẽ tôi quá tuyệt vọng nên cách gì cũng muốn thử. Chuyện Hồng Hổ bị niêm phong tôi nghe nói là từ trên tỉnh chỉ thị xuống. Thôi, coi như tôi chưa nói gì hết, ngày mai tôi lại đi nhờ cậy người khác. Tâm huyết cả đời của cha tôi không thể hủy trên tay tôi được. Diệp Hoan chân thành nói, Liêu Tổng, trong những người tôi quen biết, thân phận cao quý nhất chỉ có tiểu thư Chu Mị. Ngày mai tôi gọi điện cho cô ấy, nhờ xem chuyện này cô ấy có thể ra tay giúp không. Liêu Mi im lặng thật lâu, cảm động nói, Diệp Hoan cảm ơn anh. Bất kể có nhờ được hay không thì tôi đều cảm ơn anh. Đừng nói cảm ơn, tôi còn thiếu cô một ân tình mà, lần này coi như là đền đáp lại cho cô. Liêu Mi nở nụ cười nhẹ nhõm, anh muốn nói vụ bắt cóc tống tiền sao? Kỳ thật tôi cũng chỉ là thuận miệng nói mấy câu mà thôi, không tính là ân tình gì. Đầu dây bên kia, Diệp Hoan mở mịt nói, Liêu Tổng đang nói gì thế? Tôi nói nợ ân tình của cô là nói chuyện tôi không cẩn thận nhìn thấy cô hai lần lộ hàng mà. Quần lót nhỏ thật đáng yêu, không thể không nhìn nha. Liêu Mi. Cúp điện thoại, tâm trạng Diệp Hoan tốt lên rất nhiều. Giúp đỡ người khác là cội nguồn của niềm vui. Lời này thật không sai. Chỉ là không biết Chu Mị có chịu giúp hay không. Tuy rằng Diệp Hoan biết rõ Chu Mị luôn cố ý quan tâm mình, thường ngày nói gì nghe nấy, nhưng mà chuyện công ty Hồng Hổ bị niêm phong là chuyện lớn, có thể giúp được hay không thật khó nói. Diệp Hoan vừa định đút điện thoại vào túi thì Trương Tam gọi tới. Vừa ấn nút nghe, Trương Tam đã sổ một câu, đi ăn cơm, chúng ta hôm nay ra tiệm ăn. Diệp Hoan bĩu môi, không có tiền. Em có, đi ra đi, cứ ăn thả phanh, ba anh em ta hôm nay tha hồn đếm thử sơn hào hải vị Trương Tam hào phóng mời mọc. Diệp Hoan ngẩn người, thằng nhóc mày thành nhà giàu mới nổi rồi à? Lấy tiền ở đâu? Anh mặc kệ đi, có tới hay không nào? Nhà hàng hải sản Long Ký, anh không đến, em với hầu tử mặc kệ đấy. Mà nó, gia đình nào mà xui xẻo dữ vậy, bị mày mở trúng kho tiền à? Chờ anh. Loa đỉnh. Mơ đến miệng mèo mà không hút thì đúng là ngốc. Anh em đồng chí phát tài, không đem hắn ăn chết thì như thế nào xứng với hai chữ chi giao. Diệp Hoan gọi điện thoại báo cho Nam Tiểu Mục. Cô nói buổi tối phải ở lại trường làm thí nghiệm không đi được, thế nên Diệp Hoan vẫy taxi chạy tới nhà hàng hải sản. Trương Tam, hầu tử đã sớm ngồi đợi bên trong. Trương Tam vẻ mặt đắc ý, ngồi bắt chéo chân rung rung đùi, khỏe miệng niết niết, xem ra vừa kiếm chắc được không ít. Diệp Hoan ngồi xuống hồ hởi nói, đợi nhiều năm như vậy. Thằng nhóc mày cuối cùng cũng chuột xa chính gạo, thật đáng mừng. Nói cái gì đó, em chỉ có chút tài vặt thôi, nhưng mà tiền này là tiền sạch nha. Phát tài như thế nào? Nói nghe coi, cộng đồng cùng nhau làm giàu mới là vương đạo chứ. Diệp Hoan trà trà hai bàn tay, vẻ mặt tham lam. Hai chữ phát tài đối với hắn có lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Trương Tam thần bí cười hắc hắc, đánh chết em cũng không nói, dù sao tiền này là sạch sẽ. Hai người cứ vững dạ mà ăn. Tuyệt sẽ không có cảnh sát nửa đường nhảy ra bắt bớ đâu. Nói nhảm, anh mày chỉ là cùng ngồi ăn, muốn bắt thì cũng bắt mình mày thôi chứ. Thằng nhóc, mày rốt cuộc mò được bao nhiêu? Việc này cũng không nói, hai người đoán đi. Trương Tam tươi cười rất vô sỉ. Diệp Hoan và hầu tử không thèm hỏi thêm câu nữa, vỗ bàn quát to, phục vụ đâu, cho gọi món. Ăn hải sản như thế nào, cả ba đều không có kiến thức vì thế chọn lung tung các loại bào ngư, cá hồi, tôm hùm lại gọi thêm hai bình rượu ngũ lương dịch. Diệp Hoan. Hầu tử suy đoán đầy đầu nhưng cũng không làm chậm tiến độ ăn uống. Ba người uống tới khi mặt đỏ thai hồng. Trương Tam cầm ly rượu đứng lên, loạn choạng nói, các anh em, bữa cơm hôm nay hai người nhất định phải để em mời. Nhiều năm như vậy, các anh chiếu cố em rất nhiều. Anh em chúng ta tình thâm ý trọng không nói nữa, cụng ly nào. 100%. Hôm nay em mời khách, ai cũng không được tranh trả tiền với em người nào tranh, em liền trở mặt. Diệp Hoan cũng uống tới lâng lâng, ha ha cười nói, yên tâm. Bọn anh tuyệt không tranh với mày. Nếu mày để anh trả tiền anh mới trở mặt với mày đó. Ba người ngửa cổ uống cạn chén rượu, thở dài một hơi, Trương Tam ha ha cười hai tiếng, vô bản, rượu ngon. Sau đó, phanh. Trương Tam nghiêng ngả đổ gục xuống sàn nhà. Diệp Hoan cười phá ra, thằng nhãi này tiểu lượng vẫn kém cỏi thế, lần nào cũng là nó gục trước. Hầu tử cười theo, lúc sau cảm thấy không ổn, thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói với Diệp Hoan, anh Hoan, nó gục rồi thì ai trả tiền. Mặt Diệp Hoan cứng ngắc, nhỏ giọng nói, lật nó lại, nó mời khách khẳng định trong túi có mang tiền. Hai người lần mò túi quần Trương Tam lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong chỉ có hơn 10 đồng kèm theo một cái thẻ vàng lạ lẫm. Ba người quá thân thiết nên Diệp Hoan và Hầu Tử biết rõ Trương Tam thường xuyên ngay cả 100 đồng tiền mặt cũng không có nổi, mấy thứ thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng các loại lại càng vô duyên tấm thẻ vàng này là ở đâu ra. Lúc này muốn hỏi cũng không được, cả hai mặt mày căng thẳng, hơi men bay mất 7 phần, đầu dịn mồ hôi. Không có tiền mặt, thẻ vàng lại không biết mật mã ai trả tiền. Diệp Hoan liếc Hầu Tử, bi thương cảm khái, người xưa nói thiên hữu bất chắc phong vân quả nhiên chẳng sai chút nào, trời có mưa gió bất ngờ. Ý là thế sự biến thiên không thể biết trước. Hầu tử dậm chân, mau nghĩ biện pháp đi anh Hoan. Hôm nay mà không trả được tiền là chúng ta chết chắc đó. Diệp Hoan lúc này thật muốn nuốt sống Trương Tam. Hầu tử trên người mày có bao nhiêu tiền? Đừng hỏi em trên người có bao nhiêu tiền. Bữa hải sản này, lại thêm 2 bình ngũ lương dịch, cộng lại hơn 3.000 đồng, anh cảm thấy chúng ta có thể móc ra được chừng ấy tiền sao? Diệp Hoan cũng cúng rồi, hắn biết rõ Trương Tam có tiền, nếu không sẽ không gọi bọn hắn đi ăn tiệm. Thế nhưng thằng ngãi này đã say bất tỉnh nhân sự, mật mã thẻ vàng lại không biết, phải đi đâu lấy tiền đây. Suy tư hồi lâu, Diệp Hoan cắn răng giơ tay vẫy vẫy, phục vụ, mang giúp tôi một chậu nước lạnh đến đây. Nhân viên phục vụ mở mịt bưng một chậu nước đến. Diệp Hoan trước sự tò mò của người phục vụ, hung hăng nắm tóc Trương Tam, sau đó ấn cả đầu hắn vào trong chậu nước lạnh. Nhân viên phục vụ kêu lên sợ hãi khiến khách ở các bàn bên cạnh chú ý. Diệp Hoan không quan tâm đến ánh mắt kinh dị của mọi người. Dìm đầu Trương Tam trong chậu nước mấy giây, lại nhấc lên lắc lắc, như phe phản động bức cung người địa hạ đảng, hung thần ác sát quát, khai ra mật mã thẻ vàng. Trương Tam không phản ứng, Diệp Hoan lại lần nữa dìm đầu hắn xuống rồi nhấc lên, mau nói mật mã thẻ vàng ra. Các thực khách và nhân viên phục vụ trong sảnh vẻ mặt hoảng sợ nhìn ba người. Mày có nói hay không? Hầu tử đâu, lấy kim đâm nát tay nó, không có kim thì lấy kẹp. Làm nhanh đi. Ối! Rất nhanh, ông chủ nhà hàng đầu đầy mồ hôi chạy tới. Hai quý khách, có chuyện gì từ từ nói, xin hết sức bình tĩnh. Hôm nay tôi xin trả thay cho anh bạn này. Bữa ăn này của mấy vị miễn phí, toàn bộ miễn phí. Diệp Hoan ngẩng đầu, hung dữ nhìn ông chủ. Ông chủ sợ tới mức lông mao dựng đứng, run rẩy lui về sau một bước, run giọng nói, lại biếu thêm ngài 2 bình rượu ngũ lương dịch. Thật chứ? Giọng điệu Diệp Hoan đú ám. Thật sự. Ông chủ vội vã gật đầu. Mặt mày Diệp Hoan lập tức tươi sáng như ánh mặt trời. Hầu tử. Đỡ Trương Tam, chúng ta đi. Chương 74, chương 73 suy đoán về thân thế. Trương Tam được khiêng về nhà, sau khi ngủ một giấc thật đã, cuối cùng cũng tỉnh rượu. Hắn bị bọn Diệp Hoan dần cho một trận tơi bời. Về phần tấm thẻ vàng trên người Trương Tam, hắn cũng đành phải khai thật. Thẻ vàng kia quả là có được một cách trong sạch, là một người phụ nữ tặng cho Trương Tam. Chiều hôm qua Trương Tam đang đi khảo sát địa hình, thăm dò xem gia đình nào sơ sẩy để tối đến viếng thăm. Một chiếc xe rồn rợn sờ màu đen bóng loáng chợt đỗ xịch bên cạnh hắn. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ tuổi trung niên bước ra, gương mặt đoan trang, ăn mặc giản dị nhưng không giấu được vẻ quý phái đặc trưng của người có tiền. Bà ta tới trước mặt Trương Tam hỏi một câu rồi đưa cho hắn cái thẻ vàng này. Hỏi một câu liền được luôn cái thẻ vàng. Bọn có tiền có phải đều bệnh hết rồi không? Diệp Hoan giật mình há hốc. Hắn không thể lý giải nổi hành động của bà già lắm của này. Trương Tam liếc mắt xem thường, anh Hoan. Anh phải hiểu là việc tặng thẻ không liên quan gì đến câu hỏi. Cho dù em không trả lời thì tấm thẻ này vẫn là của em. Vô duyên vô cớ, không quen không biết tự nhiên người ta phải cho mày tiền chắc. Trương Tam vinh mặt, hớt hớt chỏm tóc lưa thưa, nói, tuy rằng em lớn lên không bô trai bằng anh nhưng so với anh thì Trương Tam này có nội tâm hơn. Người ta là nhận ra nội tâm xuất chúng của em, thật sự là vạn người có một được rồi, em cũng chẳng biết bà ta vì cái quái gì mà cho em tiền tiêu, nhưng mà cứ cho là em cầm. Ngu sao không cầm. Đúng vậy, làm người quan trọng nhất là phải biết mình là ai mà bà già đó hỏi mày vấn đề gì. Trương Tam chăm chú nhìn Diệp Hoan, một lúc sau nói, bà ấy hỏi em là nếu như cha mẹ ruột của Diệp Hoan xuất hiện trước mặt cậu ấy thì Diệp Hoan sẽ có phản ứng gì. Diệp Hoan ngẩn người, sao tự nhiên lại nhắc đến anh. Trương Tam nhún vai, bà ấy chỉ nói mỗi câu đó. Diệp Hoan ngơ ngác. Cha mẹ ruột. Đây là có chuyện gì? Một phụ nữ lạ hoắc đi tìm Trương Tam. Đưa cho hắn một cái thẻ vàng rồi hỏi vấn đề kỳ quái như vậy. Bà ta không phải đang đùa giỡn mày chứ? Cho dù muốn hỏi vấn đề này cũng có thể trực tiếp đến hỏi anh mà. Diệp Hoan cười, nụ cười hơi tiếc nuối. Trương Tam thò tay vào túi móc cái thẻ ra, giơ lên hơ hơ trước mặt, thẻ vàng phản chiếu ánh đèn sáng lấp loáng. Hắn cười nói, anh đã từng thấy kẻ nào lấy cái thẻ vàng xịn ra làm trò đùa chưa? Biết trong đó có bao nhiêu tiền không? Em đã đi ngân hàng kiểm tra rồi. Cho dù có người lấy 50 vạn đồng đùa giỡn em, nể mặt mũi của tiền, em cũng tình nguyện bị người ta đùa. Trương Tam thu lại nụ cười, nhìn Diệp Hoan thật sâu, nghiêm túc nói, anh Hoan, cô Nhi không phải nứt từ đá ra. Chúng đều có cha có mẹ. Cha mẹ ruột của anh có lẽ đã thật sự tìm đến rồi. Diệp Hoan đờ đẫn nghe, không biết phải nói gì. Hầu tử ngồi một bên như có điều suy nghĩ, nếu như vậy thì mấy sự việc kỳ lạ lúc trước cũng đã có lời giải thích rồi. Anh Hoan, Chu Mị kia là người có tiền, hơn nữa lai lịch không nhỏ. Hàng ngày chúng ta xem tin tức thường thấy cô ta xuất hiện cùng các vị lãnh đạo thành phố. Cô ta đối với anh lại hết mức chiều chuộng, muốn gì được nấy. Anh nói cho cùng thì chỉ là một đứa trẻ mồ côi nghèo mặt dẹp, người ta dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ đối tốt với anh như vậy chứ. Chúng ta bắt cóc tống tiền, tính chất nghiêm trọng như thế, người ta chỉ nói mấy câu linh tinh liền đem chuyện này dẹp yên. Anh Hoan, bây giờ suy nghĩ lại thì chuyện này đúng là kỳ quặc đó. Trương Tam phụ họa, Chu Mị này xem ra hơn phân nửa là đến Ninh Hải vì anh Hoan. Thân phận cô ta là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Đằng Long. Tập đoàn Đằng Long lại đột nhiên ầm ĩ di chuyển trụ sở tới thành phố Ninh Hải. Nếu như nói cô ta tới đây vì anh Hoan vậy chuyện di rời trụ sở chẳng lẽ là bởi vì... Hai người suy đoán một hồi, chợt khiếp sợ cùng nhìn sang Diệp Hoan. Hầu tử và Trương Tam tuy bị cái nghèo vây hãm nhưng bản tính thông minh. Vấn đề được bọn hắn phân tích vài câu liền thấy ra bản chất. Diệp Hoan nhếch môi cười lạnh, hai đứa bọn mày chó ngáp phải rồi nên phát điên rồi à? Sao không đoán mạnh dạn hơn một chút, dứt khoát nói luôn tao là con trai vị lãnh đạo trung ương nào đó đi. Hầu tử cau mày, nghe nói tổng giám đốc tập đoàn Đằng Long là một phụ nữ, hơn nữa họ lại có chính phủ chống lưng. Đây là chuyện mọi người đều biết, nếu phân tích theo logic này thì anh Hoan à, anh rất có thể đúng là con của vị lãnh đạo trung ương nào đó đấy. Nụ cười trên mặt Diệp Hoan dần cứng ngắc, sắc mặt khó coi, bọn mày mơ ngộng hao huyền quá rồi đấy. Tập đoàn Đằng Long. Lãnh đạo trung ương. Chúng ta là cô nhi tình lẻ, là người nghèo, cái thân phận này cả đời không thoát khỏi được. Cá chép có thể vượt vũ môn sao. Trương Tam vung vẩy chiếc thẻ vàng, nghiêm mặt nói, anh Hoan, 50 vạn này thật sự tồn tại, chẳng lẽ đây cũng là mơ mộng hao huyền sao? Còn có. Trương Tam nhìn Diệp Hoan mặt mũi xâm xì, biểu tình ngày càng khó coi, chậm rãi nói, lúc người phụ nữ kia bước xuống xe, em thoáng trông thấy Chu Mị ngồi bên trong. Trong gian nhà nhỏ, ba người đàn ông ngồi lặng lẽ, bầu không khí trầm mặc không tiếng động. Bên cửa sổ, gió nhẹ nhẹ thổi làm đu đưa góc rèm cửa, cơn gió như muốn thổi tan bức màn che giấu sự thật suốt bao năm tháng dài. Diệp Hoan sắc mặt u ám, không biết đang nghĩ gì. Hầu tử tò mò hỏi Trương Tam, thế câu bà ấy hỏi, Diệp Hoan nhìn thấy cha mẹ ruột sẽ phản ứng gì, mày trả lời thế nào? Tao nói, Diệp Hoan sẽ nện chết bọn chó hoang ấy. Đúng vậy, đáp án rất khách quan. Diệp Hoan một mình trở về phòng, hắn cần yên lặng suy nghĩ. Mặc dù ngoài miệng không muốn thừa nhận nhưng những lời nói của hầu tử, Trương Tam đã khắc sâu vào lòng hắn. Hơn nữa hắn không phải kẻ ngu, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, sâu chuỗi các sự việc lại, hắn đã sớm hoài nghi, chỉ là hắn cứ để trong lòng không nói ra thôi. Từ khi Chu Mị tới Ninh Hải, cuộc sống bình lặng của Diệp Hoan liền nổi sóng gió. Chủ động hoặc bị động, hắn luôn có cảm giác sau lưng mình có một cánh tay vô hình đang đẩy hắn về phía trước. Đôi tay này muốn đẩy hắn đi đâu thì hắn cũng không rõ ràng được. Cho đến hôm nay chuyện Trương Tam vớ được tấm thẻ vàng, loại cảm giác này liền trở nên rõ ràng loạt đỉnh. Chẳng lẽ thật sự là cha mẹ ruột của hắn tìm đến? Diệp Hoan cười khổ, những giấc mơ hồi nhỏ cứ dần biến thành sự thật rồi sao? Cha mẹ ruột ba từ xa xôi đến thế, cảm giác như là cụm từ thuộc về kiếp trước, kiếp này không có duyên xuất hiện trong cuộc đời hắn, thế mà. Chuông điện thoại chói tai cắt đứt suy nghĩ của Diệp Hoan. Cái tên Chu Mị nhấp nháy trên ô màn hình cũ nát. Mặt mũi Diệp Hoan càng trầm xuống. Sóng gió thời gian gần đây đều có dấu tích của người phụ nữ này. Cô ta rốt cuộc là ai? Tiếp cận mình có mục đích gì? Alo. Diệp Hoan ấn nút nghe, ủ hê nói. Giọng nói Chu Mị vô cùng dịu dàng, cô gái này luôn khiến cho người ta mê mội như thế. Diệp Hoan, anh làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao? Không có gì, ngủ không đủ rất thôi. Chu Mị cười khẽ, vì sao lại ngủ không đủ? Gặp rắc rối gì sao? Nói đến rắc rối thì đúng là có một việc. Chu tiểu thư, cô có biết chuyện công ty Hồng Hổ bị niêm phong không? Nói thật, Liêu Tổng và cô không phải xa lạ gì, hiện giờ Hồng Hổ gặp tình cảnh như vậy, Chu tiểu thư xem có thể nào. Chu Mị nghiêm túc nói, chuyện công ty Hồng Hổ bị tra xét tôi đã sớm biết rồi, Diệp Hoan, anh hy vọng tôi ra tay giúp đỡ Liêu Mi sao? Anh chắc chứ? Sáng hôm đó đám người tập kích anh là do anh trai Liêu Mi, Liêu Trạch cử đến. Liêu Trạch đã bị bắt, nghe nói sẽ bị xử án nặng, anh thật sự muốn bỏ qua cho công ty Hồng Hổ sao? Diệp Hoan ngẩn người, cười nhẹ, cô gái Chu Mị này đúng là nhiều mánh khỏe, biết chuyện hắn bị tập kích cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà nghe ý tứ của cô ta thì chuyện càn quét tệ nạn xã hội mấy ngày nay ở Ninh Hải dường như cũng có liên quan với hắn. Diệp Hoan cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng rối loạn, loạn đến mức làm cho hắn chết lặng. Nếu như hắn thật sự vẫn còn cha mẹ ruột, bọn họ rốt cuộc có lai lịch gì? Tôi vẫn muốn. Liêu Trạch là Liêu Trạch, Liêu Mi là Liêu Mi. Làm người cần ân oán phân minh, chuyện công ty Hồng Hổ vẫn mong Chu tiểu thư thả cho họ một đường lui. Diệp Hoan thở dài nói. Chu Mị trầm mặc một lúc, lên tiếng, được, đây là việc nhỏ. Tôi sẽ làm tốt. Công ty Hồng Hổ ngay ngày mai có thể hoạt động trở lại, hơn nữa việc hợp tác với Đằng Long sẽ được nối lại, không có bất cứ thay đổi gì. Diệp Hoan nhẹ nhàng thở ra, đầy cảm kích, cảm ơn cô, Chu tiểu thư. Lâu nay cô vất vả vì tôi nhiều quá. Chu Mị cười duyên, anh đừng cảm ơn, tôi không nhận nổi đâu. Diệp Hoan này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Khoảng một tháng. Diệp Hoan, một tháng qua, anh cảm thấy tôi đối xử với anh có tốt không? Tốt, tốt giống như mẹ ruột vậy, trừ việc không cho tôi cắt bao quy đầu, những việc khác đều rất tuyệt. Chu Mị đen mặt, sáng giọng, làm sao anh cứ một hai đòi cắt cái kia thế? Thô thiển quá đi. Diệp Hoan, tôi đối với anh tốt như vậy, nếu như tôi có một thỉnh cầu anh có thể nhận lời tôi không? Diệp Hoan vỗ ngực, giọng chắc nịch, không vấn đề, chỉ cần cô yêu cầu, núi lao biển lửa cũng không nề hà. Chu Mị cười khúc khích, không nghiêm trọng như vậy đâu, tôi làm sao nỡ để anh lên núi đao xuống biển lửa chứ? Lời vừa nói ra, cả hai đều im lặng. Diệp Hoan nhếch nhếch miệng, hiện lên nụ cười. Lời này chật chật. Nghe thế nào cũng giống như tình nhân đang làm nũng. Chu Mị này thật sự vừa mắt hắn sao? Đầu dây bên kia, Chu Mị tự biết mình nói có chút mập mờ, hơi xấu hổ ho khan mấy tiếng. Diệp Hoan, tôi muốn mời anh ăn bữa khuya, không biết tôi có được vinh hạnh này không? Vừa nhắc đến ăn uống, da đầu Diệp Hoan tê dại, Chu tiểu thư, cô sẽ không uống rượu say rồi ngã gục ra, sau đó bắt tôi đi thanh toán tiền chứ? Nói thực là tôi gần đây rất nghèo. Chu Mị ngẩn người, cười tươi như hoa, sao anh lại nói thế? Anh thấy tôi giống loại người đó sao? Diệp Hoan cười gượng, cũng tại vì người bên cạnh tôi không tên nào đáng tin cậy cả, thường xuyên làm ra mấy chuyện rất ức chế. Mọi người đều say mình ta tỉnh, tình huống này thật rất bi thống đó. Anh yên tâm, đã nói mời anh thì nhất định mời. Chu Mị hơi ngừng lại, do dự nói, Diệp Hoan, chỗ tôi có thêm một vị khách, có thể cùng dùng bữa với chúng ta không? Có thêm nhiều mối quan hệ cũng là việc tốt. Diệp Hoan tay nắm điện thoại khẽ run, chợt liên tưởng đến người phụ nữ bí ẩn tự nhiên tặng Trương Tam tấm thẻ vàng là bà ấy sao? Bà ta là ai? Còn ta là thế nào? Diệp Hoan nhắm mắt, giọng nói hơi run rẩy, được. Chương 74 sao muộn trở về nhà. Ngọn đèn màu lam nhàn nhạt chiếu xuống một gian phòng to lớn vắng vẻ. Ở một góc sảnh, chiếc piano trắng phát ra những giai điệu du dương lãng mạn. Người bồi bàn mặc chiếc áo bành tô phẳng phiu, trên áo sơ mi trắng thắt một cái nơ đen ôm sát cổ, tay bưng khay thức ăn lướt qua từng chiếc bàn, ưu nhã như một chú mèo không phát ra một tiếng động nhỏ. Nơi này là nhà hàng Pháp cao cấp nhất thành phố Ninh Hải, những người lui tới đây đều là những nhân vật kiệt xuất tiếng tăm ở Ninh Hải. Tối nay, nhà hàng Pháp này ngừng kinh doanh. Toàn bộ nhà hàng đã được chủ tịch tập đoàn Đằng Long bao hết. Gian phòng lớn ngoại trừ một người bồi bàn và người đánh đàn dương cầm thì không còn ai khác. Ngoài cửa, hơn 10 vệ sĩ mặc đồ đen đứng thành hai hàng, thái độ sẵn sàng hành động, sắc mặt họ lạnh lùng nghiêm túc tạo cho người khác cảm giác áp lực. Đúng 7 giờ tối, một đoàn xe con dừng trước cửa nhà hàng, giữa đoàn xe là một chiếc rồn rợn sờ đen bóng sang trọng. Cửa xe mở ra, Chu Mị bước xuống xe, vòng sang bên đối diện. Mở cửa xe cho Diệp Hoan rồi lùi ra sau một bước. Cô đứng thẳng người, đầu hơi cúi, dùng thái độ kính cẩn của kẻ dưới hầu hạ thiếu gia. Diệp Hoan lẳng lặng nhìn hành động của Chu Mị. Hắn thở dài, cũng không vì những hành động này mà thụ sủng nhược kinh. Đối với thân thế của mình, Diệp Hoan đã suy đoán được ít nhiều. Hắn nghĩ có lẽ tất cả mọi bí mật sẽ được mở ra vào tối nay. Chờ mong và oán hận cô đọng 20 năm nay không có chỗ phát tiết, còn cả những đau thương và chua xót. Rất nhiều tư vị vào giờ phút này cứ cuộn trào trong lòng hắn. Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn cánh cửa xoay mạ vàng đầy hoa lệ của nhà hàng. Hắn biết rõ, đằng sau cánh cửa này là một thế giới hoàn toàn khác. Diệp Hoan, mời xuống xe. Tối nay cả nhà hàng đã được bao hết, chỉ có 3 người chúng ta thôi. Lúc ăn cơm sẽ được yên tĩnh một chút. Đôi mắt đen của Chu Mị luôn quan sát hắn, thấy người hắn khẽ run, cô thầm thở dài. Diệp Hoan hắn đâu phải kẻ ngốc. Có lẽ hắn đã đoán được ít nhiều. Cuộc gặp gỡ tối nay sẽ có kết quả như thế nào đây? Diệp Hoan ăn mặc rất bình thường, áo giả kích xám, quần bọ bạc phơ dính một ít cho bụi, một đôi giày cũ kỹ nhiều vết dạn dính mấy vệt bùn. Trang phục này vô cùng đối lập với nhà hàng to lớn trước mặt, cũng giống như hắn và thế giới phù hoa này, đều không thể dung hòa. Bàn tay đặt trên ghế ra xiết lại, Diệp Hoan nhìn thảm xe mềm mại dưới chân, chậm chạp không dám bước chân ra. Chu Mị không hề thúc giục, cô chỉ lặng lặng nhìn hắn, trong mắt có phức tạp lại xen lẫn một chút thương yêu, an ủi. Thân là con trai độc nhất của gia chủ, là thái tử Thẩm gia, một bước này phải do hắn tự mình quyết định bước ra. Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn Diệp Hoan, bốn phía không một tiếng động. Diệp Hoan muốn cười nhưng miệng nhếch thế nào cũng nhếch không ra. Điều hắn muốn làm kỳ thật rất đơn giản, thản nhiên bước xuống xe, xuyên qua cánh cửa kia, đi vào bên trong, nơi có đáp án cho thắc mắc 20 năm của hắn. Cuộc đời con người có những lúc thật hồ đồ. Diệp Hoan oán hận cha mẹ mình, hắn luôn muốn biết vì sao họ đem hắn vứt bỏ. Thế mà khi đáp án đã bày ra trước mắt, hắn lại không dám đi vạch trần. Hắn rất sợ. Hắn sợ cái gì chính hắn cũng không biết. Chu Mị nhìn Diệp Hoan ngồi trong xe do dự, rồi rắm. Lòng cô đau xót, nước mắt lại tuôn rơi. Diệp Hoan, kỳ thật bữa cơm này không ăn cũng được, tôi chở anh về nhà. Chu Mị nghẹn ngào nói. Cô thật không đành lòng nhìn bộ dạng thống khổ của Diệp Hoan. Người đàn ông này đã gánh chịu quá nhiều khổ sở, không nên lại đâm thêm một vết thương mới trên người hắn. Diệp Hoan nghe vậy, từ rối rắm liền tỉnh lại. Hắn nhoẻn miệng cười, dùng giọng điệu thản nhiên, ngạo nghễ nói, như vậy sao được? Cô đã nói là mời khách, không thể đến nơi lại đuổi tôi về thế chứ? Nhà hàng cao cấp như vậy là lần đầu tiên tôi được đến đấy. Diệp Hoan nói xong, bước chân xuống, dáng đi trầm ổn, dứt khoát đi đến cánh cửa xoay, bước vào. Cửa xoay nhẹ nhàng chuyển động, đưa một Diệp Hoan trôi nổi trong thế giới nghèo hèn tiến vào nơi phồn hoa rực rỡ. Chu Mị nở nụ cười đẫm nước mắt, một bước này, cuối cùng hắn đã quyết định bước ra. Chu Mị nhìn hai hàng vệ sĩ đứng trước cửa, nghiêm túc dặn dò, các người trông coi nơi này, không cho phép bất kỳ kẻ nào đi vào quấy rầy. Đám bảo tiêu đồng loạt đáp lời, vâng. Chu Mị lau khô nước mắt, trên mặt hiện ra một nụ cười đẹp nhất rồi sải bước đuổi theo Diệp Hoan. Chu Mị đi vào, trông thấy Diệp Hoan đang đứng đối diện Chu Dung. Hai người mặt đối mặt, thân hình đều khẽ run rẩy. Giai điệu du dương không lời của chiếc dương cầm che lấp đi sự trầm lặng giữa hai người. Chu Dung nước mắt nhạt nhòa, ngây ngốc nhìn đứa con trai nhung nhớ suốt 20 năm, đôi mắt tham lam ghi dấu gương mặt hắn, nhìn kỹ mỗi một tấc da thịt, quan sát từng dấu vết vất vả tang thương trên người hắn. Nước mắt Chu Dung như hai chuỗi vòng trân châu cứ liên miên không dứt. 20 năm vất vả đã tạo nên một người đàn ông trưởng thành. Điều khiến Chu Dung đau lòng nhất là trong suốt quá trình trưởng thành của hắn không có hình bóng cha mẹ, hoàn toàn chỉ có một mình hắn bươn bải mà sống. Những khổ sở, đau đớn, vất vả hắn chỉ biết lặng lẽ chịu đựng, còn bà thì không thể tham gia vào cuộc sống của con trai. Không thể tham gia vào cuộc sống của con cái là bi ai lớn nhất của người làm cha mẹ. Những năm này hắn trải qua như thế nào? Một đứa trẻ mồ côi bị xem thường khinh rẻ, vì sinh tồn hắn đã phải nhận quá nhiều khuất nhục, khi bị khinh nhờn hắn tìm ai thổ lộ, bị bất cứ hắn tìm ai sẻ chia hết thảy đều chỉ biết cắn răng một mình, lại không có nửa điểm bóng dáng của cha mẹ, sao mà bất hạnh, sao mà bị thương. Diệp Hoan mím môi, mặt không biểu tình nhìn người phụ nữ trước mặt, thân hình run rẩy. Người phụ nữ khóc không thành tiếng này có lẽ chính là đáp án hắn tìm kiếm 20 năm. Đứng trước mặt bà, Diệp Hoan chỉ cảm thấy thân thể lạnh bớt. Oán trách, thống hận, chua xót những cảm xúc này cứ luôn cuộn trào trong đầu hắn. Hắn từng lập vô số lời thề rằng nếu như một ngày gặp được cha mẹ mình, hắn nhất định phải thống mạng, đánh đập vân vân. Nhưng giờ thực sự gặp được, Diệp Hoan nhìn thấy Chu Dung đau đớn tận cõi lòng, mấy lời thề trong quá khứ đều bay biến cả. Hắn hiện tại một câu cũng không thể nói ra miệng. Những năm này cũng biết tôi vất vả sao. Đã không muốn nuôi nấng tôi, tội gì phải đưa tôi đến cuộc đời này. Năm đó vì cái gì phải vứt bỏ tôi. Có vô số thắc mắc nhưng hắn bây giờ cái gì cũng không muốn hỏi nữa, chỉ im lặng đứng đối diện Chu Dung, nhìn người phụ nữ này vì hắn mà khóc đến đứt từng khúc ruột nhưng hắn lại không chút biểu cảm, phảng phất như đang nhìn một người xa lạ. Hai người cứ đứng nhìn nhau quên hết thời gian, Chu Mị xoa xoa má lau đi nước mắt, cố cất giọng vui vẻ, chúng ta ngồi vào bàn thôi, ngồi xuống cùng trò chuyện. Diệp Hoan nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, ánh mắt thâm trầm nhìn Chu Mị. Chu Mị bị ánh mắt trống rông của hắn nhìn sang, nội tâm đau xót. Cô vươn tay nhẹ nhàng khoác cánh tay Diệp Hoan, nửa vịn nửa kéo hắn đi vào bên trong. Ba người ngồi xuống bàn, người phục vụ bưng lên nhiều món khai vị ngon miệng và một đĩa hoa quả nhập khẩu. Chu Dung và Chu Mị đều không có tâm trạng ăn uống, cứ ngồi chăm chú nhìn Diệp Hoan, hai đôi mắt không chớp lấy một cái, giống như sợ khi họ khép mắt xuống rồi Diệp Hoan sẽ đột nhiên bốc hơi mất. Diệp Hoan cầm dao dĩa, ngượng nghịu cắt miếng thịt bò trong đĩa, dao cứ trượt ra ngoài. Chu Dung vội vàng bưng đĩa sang trước mặt mình. Cẩn thận giúp hắn cắt thịt bò thành từng khối nhỏ vừa ăn, nước mắt bà vẫn chưa ngừng chảy. 20 năm, đây là lần đầu tiên bà được làm một chuyện gì đó cho con trai mình. Nước mắt từng giọt lại từng giọt lặng lẽ rơi vào chiếc đĩa đựng bò bít tết. Diệp Hoan nhận lại đĩa, Trầm Mặc xiên một miếng thịt, cho vào miệng. Loa đỉnh. Người phục vụ mở một chai rượu vang đỏ bổ kỳ ổ ập lạ phít. Chu Dung vươn tay cầm chai rượu, tự mình rót vào ly cho Diệp Hoan. Diệp Hoan cứ cắm đầu ăn, không quan tâm tới chuyện gì. Suốt bữa ăn, ba người một mực im lặng, không có giới thiệu, không có hàn huyên thăm hỏi, bầu không khí nặng nề đè nặng trong lòng. Ăn được vài miếng, Diệp Hoan đẩy cái đĩa ra, miệng nít lên, nói câu đầu tiên từ khi bước vào nhà hàng, khó ăn. Chu Dung nội vàng, con muốn ăn gì, cứ nói với ta. Diệp Hoan lạnh lùng liếc bà một cái, không trả lời, cầm ly rượu lên uống một ngụm. Uống xong dùng tay háo lau miệng, liếm liếm giọt rượu đọng bên mép, nhướng mày nói, rượu này cũng khó uống, chua. Diệp Hoan nói xong, đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi quan sát xung quanh. Bên trong nhà hàng bài trí sang trọng, khoe miệng lại nết lên nụ cười trào phúng. Cái chỗ này quả thật không dành cho tôi. Chu Mị thấy Diệp Hoan có vẻ tức giận, trong lòng quýnh lên, vội vàng nói, Diệp Hoan, nếu anh ăn không quen thì chúng ta không ăn nữa. Mình đi ăn quán, thực ra chúng tôi đều thích ăn ngoài quán xa hơn. Chu Dung vẻ mặt khẩn trương, gật đầu. Diệp Hoan từ chối cho ý kiến, lại liếc Chu Dung một cái, mặt không biểu tình đứng dậy. Đoàn xe nối đuôi nhau chạy về khu nhà cũ. Xe dừng trước cửa ngõ, gần đấy có một quán ăn nhỏ bên lề đường. Quán rất đông đúc, chủ quán người đầy mồ hôi, miệng ngậm điếu thuốc, một tay hất chảo, một tay nhanh nhẹn đảo thức ăn bên trong. Thức ăn ma sát với lòng chảo mỡ phát ra tiếng xèo xèo, mùi thức ăn lan tỏa, hòa trộn cùng mùi khói bếp, mùi thuốc lá sen lẫn hương rượu nhẹ nhẹ trong không khí. Ba người xuống xe. Chu Mị ra hiệu cho đám vệ sĩ chờ bên ngoài rồi bước vào quán, chọn một bàn tương đối sạch sẽ. Ông chủ, cho mấy món ngon ngon, thêm hai chai rượu sái, rượu nước thứ nhì, nhạt hơn, rẻ tiền hơn. Trong quán ăn nhỏ, Diệp Hoan như khôi phục lại một chút sức sống. Chu Dung hốc mắt vẫn hồng hồng, nghe Diệp Hoan gân cổ hét gọi món, bà lại không nhịn được mà rơi lệ. Thằng bé dường như chỉ khi ở trong môi trường nghèo khó mới cảm thấy thoải mái. Chu Dung nhìn chiếc bàn đầy dầu mỡ cùng những vết bẩn in dấu sự cũ kỹ, lòng bà lại càng đau nhức. Bao năm qua thằng bé luôn sống trong hoàn cảnh như vậy sao? Nghe Chu Mị nói có đôi khi Diệp Hoan ngay cả tiền để ăn một bữa trong cái quán lề đường này cũng không có nổi. Nó rốt cuộc khổ sở đến mức độ nào? Rau cải rất nhanh được mang lên, bốc hơi nghi ngút. Ông chủ dằn mạnh xuống bàn, liếc mắt đánh giá Diệp Hoan, hôm nay không cho chịu đâu đấy. Diệp Hoan vội vàng chỉ Chu Mị, cười hắc hắc, hôm nay cô ấy trả tiền, yên tâm, tuyệt không ăn chịu đâu. Chu Dung nghe đến đây, nước mắt lại quần cuộn chảy. Diệp Hoan, bao năm nay ta năm đó Chu Dung còn chưa nói dứt lời đã khóc đến thở không ra hơi. Diệp Hoan bình tĩnh mở nắp chai rượu, ngửa cổ tu ực một ngụm lớn, đặt mạnh chai rượu xuống bàn, khà ra một hơi. Hắn ăn vài miếng rau cải rồi đặt đũa xuống, cười lớn nói, hôm nay rượu chất lượng kém quá, uống hơi vắng đầu, tôi ra ngoài hít thở không khí một lát. Hai người cứ ăn trước đi. Nói xong, Diệp Hoan bước nhanh ra khỏi quán. Chu Dung lặng lẽ đi theo phía sau hắn, nhìn thấy Diệp Hoan ngồi xổm trước cửa ngõ. Hắn cúi đầu, bả vai run rẩy không ngừng. Chu Dung đấm ngực, khóc nức nở, hô lên, Diệp Hoan. Diệp Hoan quay đầu lại, trên mặt có hai hàng nước mắt, hắn sụt sịt khóc như một đứa trẻ. Diệp Hoan nhìn Chu Dung khóc lóc thương tâm, hắn nâng tay quệt má, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nước mắt cứ lau xong lại chảy ra, lau thế nào cũng không lau khô được. Tôi thật sự rất muốn nói cho bà biết những năm qua tôi sống như thế nào. Tôi cũng rất muốn hỏi bà tại sao bây giờ bà mới xuất hiện. Diệp Hoan thân hình lảo đảo, ánh mắt thật mệt mỏi và đau đớn. Chu Dung vừa khóc vừa lắc đầu, thật xin lỗi, Diệp Hoan, thật xin lỗi. Nói xong, Chu Dung nhào tới ôm chầm lấy Diệp Hoan. Bà như dùng hết sức lực cả đời ôm Diệp Hoan thật chặt. Diệp Hoan vẫn cứ run rẩy, nước mắt thấm ướt hết khuôn mặt. Những năm tháng gian khổ trước kia đến giờ phút này như đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng của hắn. Diệp Hoan mềm nhũn quỳ trên mặt đất, gục đầu vào lòng Chu Dung, để nước mắt tùy ý chảy dài. Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một câu thơ cổ khi còn bé Tiểu Mục từng dạy hắn. Chí tử khiên y vấn, quy lai hà thái chỉ. Chí tử khiên y vấn, quy ra hà thái chỉ. Cộng thủy tranh tuế nguyệt. Doanh đắc mấn như ti. Dịch thơ. Trẻ con vi náo hỏi. Sao muộn trở về nhà? Dành với ai năm tháng? Chỉ còn tóc trắng pha. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, chương 75 lại có sự cố. Điều cơ bản nhất trong đời người là gì? Gia đình, cha mẹ, con cái và hạnh phúc của bản thân. Mỗi người trong cuộc đời đều không thiếu được những yếu tố này. Những điều mà mọi người coi là hiển nhiên thì Diệp Hoan lại vô cùng xa lạ. Khi còn bé, lúc trên đường đi học về, Diệp Hoan vừa nắm góc áo ông viện trưởng vừa khóc gọi ba, gọi mẹ. Ông viện trưởng gạt nước mắt ôm hắn trở về viện phúc lợi, hắn khóc đến thiếp đi. Một ngày lại một ngày như thế, đến khi Diệp Hoan 5 tuổi đã bắt đầu có những hiểu biết non nớt về thế giới này, kể từ đó hắn không còn nhắc đến hai từ ba mẹ nữa. Bởi vì hắn không có. Không nhắc đến không có nghĩa là không đau, không có nghĩa là không hận. Càng lớn lên, những oán giận của hắn dần dần ẩn đi. Hắn đã chấp nhận nhưng nỗi đau đó không tan biến hoàn toàn, hắn chỉ chôn giấu nó ở sâu trong tâm hồn, càng vùi càng sâu. Vận mệnh là thứ khiến người ta vừa hận vừa yêu giống như ả kỹ nữ. Nàng níu lấy cổ mỗi người, buộc người ta phải làm theo sự sắp xếp của nàng. Nhiều năm trôi qua như vậy, Diệp Hoan đã khuất phục rồi. Hôm nay gặp mặt Chu Dung, nỗi đau ẩn vùi nhiều năm dưới đáy tim Diệp Hoan bị khuấy lên, ào ạt như hoàng hà vỡ đê không gì ngăn cản được. Hắn hận người phụ nữ này. Hắn hận bà ta khiến cho hắn phải hứng chịu 20 năm ủy khuất và khổ cực. Hắn càng hận khi mà hắn vừa mới có được một chút ổn định sau bao khó khăn, quân bách, bà ta lại đột nhiên từ nơi nào xuất hiện khuấy đảo cuộc sống của hắn. Diệp Hoan rất muốn chửi ầm lên, muốn dùng hết thể những lời lẽ thô tục mà hắn biết để tổn thương bà. Hắn thậm chí còn muốn xông lên tát bà ta một cái thật đau, xả cho hết oán giận tích lũy suốt 20 năm của mình. Nhưng khi hắn chứng kiến người phụ nữ trước mặt này khóc lóc đến ruột gan như đứt ra từng khúc thì hắn lại mềm lòng. Miệng hắn cứ mấp máy mãi không nói ra được một lời. 20 năm đau khổ oán giận, giờ phút này hóa thành một tiếng thôi hào não. Không tiếp nhận cũng không mắng chửi, Diệp Hoan lựa chọn trầm mặc. Hắn không nói lời nào quay đầu bước đi, bỏ lại Chu Dung thút thít ở đầu ngõ. Ở một góc tối tăm gần đó, lão Vương chủ nhà trọ thân hình cong xuống, lặng lẽ roi theo bóng lưng Diệp Hoan kiên quyết rời đi, còn lại một mình Chu Dung run rẩy ôm mặt khóc nấc từng tiếng thương tâm. Lão Vương rơm rớm nước mắt, lắc đầu, âm thầm thở dài một tiếng. Khúc mắc của hai mẹ con này thật không dễ dàng tẩy bỏ. Diệp Hoan lầm lũi cất bước trong con hẻm nhỏ tăm tối, thân hình chao đảo. Hắn rất mệt mỏi. Hắn chỉ muốn trở về nhà thật nhanh, nằm lên giường ngủ một giấc. Có lẽ khi hắn tỉnh lại sẽ phát hiện tất thảy đều chỉ là một giấc mơ hoang đường. Tỉnh ngộng rồi hắn sẽ lại là Diệp Hoan lông đông của ngày trước. Một người khi gặp phải chấn động tinh thần nghiêm trọng chính là lúc phòng tuyến tâm lý đặc biệt yếu ớt. Hắn thậm chí muốn đi về nhà hỏi Nam Tiểu Mục rằng, nếu như nàng không chê hắn nghèo khổ, ít học thì hắn với nàng sẽ ghép thành một đôi, cả đời này an an ổn ổn mà sống bên nhau. Suy nghĩ trong đầu Diệp Hoan lúc này rất hỗn loạn, có hoang đường, có khó hiểu, có thống khổ cũng có vui vẻ, thoải mái. Tất cả cứ xoay vòng vòng khiến đầu hắn như muốn nứt ra. Phải trở về ngủ một giấc. Ngay lúc Diệp Hoan mải mê với những suy nghĩ trong đầu thì biến cố đột nhiên xảy ra. Một tia sáng nhoáng lên giữa màn đêm kèm theo một tiếng nổ khẽ. Diệp Hoan cảm thấy đùi nhói một cái như kiến đốt. Hắn cúi đầu nhìn thấy trên đùi mình có một lỗ máu nhỏ, từng giọt máu đỏ thẫm không ngừng trào ra, chạy thành dòng men theo đầu gối đi xuống. Lập tức Diệp Hoan cảm thấy chân phải tê dại. Thân hình ngã gục xuống nền đất, trong miệng buột ra tiếng chửi thề đờ cờ mờ. Chuyện quái gì thế? Lão Vương nấp trong góc tối cũng đồng thời nghe được âm thanh trầm đục kia. Gương mặt to béo ngưng trọng, thầm kêu không ổn, thân hình mập mạp phi ra ngoài nhanh như tên bắn. Âm thanh này lão Vương quá quen thuộc, là tiếng súng giảm thanh. Kẻ địch đang ẩn nấp trong phạm vi 200m, chờ đợi thời cơ ám toán Diệp Hoan. Vương lão đầu không dám chần chờ, tung người nhảy đến trước mặt Diệp Hoan. Lợi dụng vách tường và thân thể hắn làm lá chắn, vây Diệp Hoan vào chính giữa. Lão ôm lấy hắn lăn một vòng. Hai người vừa lăn khỏi, lập tức truyền tới vài tiếng súng. Mặt đất nơi hai người vừa đứng xẹt lên vài tia lửa điện, bụi đất bốc lên. Lão Vương dùng lưng mình ngăn đạn, ôm chặt Diệp Hoan lăn thêm mấy vòng nữa. Loa đỉnh. Chạy được hai bước, Lão Vương kêu lên một tiếng đau đớn. Phần lưng đã trúng đạn, gương mặt núng nính toát mồ hôi lạnh. Lão cắn răng, nuốt xuống một ngụm máu, kiên trì chạy về phía trước. Chỉ cần đưa Diệp Hoan đến đầu ngõ, chỉ cần đưa đến đầu ngõ. Nói ra thì dài, thực tế mọi chuyện phát sinh rất nhanh. Từ lúc phát ra tiếng nổ đầu tiên đến lúc Lão Vương ôm Diệp Hoan chạy trốn chỉ mất mấy giây đồng hồ. Chu Dung vẫn đang khuỵu xuống khóc lóc ở đầu ngõ, nghe tiếng động, ngẩng lên. Bà nhìn thấy Diệp Hoan nằm bất động trong ngực Lão Vương, còn Lão Vương thần sắc tái nhợt, chật vật chạy trốn. Chu Dung ngây ra một lúc mới kịp phản ứng, bà gào lên thẳng thốt. Diệp Hoan năm. Người đâu? Mau bảo vệ Diệp Hoan, bảo vệ anh Vương. Nhanh. Vài trăm mét bên ngoài, hơn 10 tên vệ sĩ lập tức hành động nhưng đã không còn kịp. Ở một chỗ khác gần đầu ngõ, một gã đàn ông hai tay cầm súng giảm thanh, chậm rãi bước ra. Đêm đen như mực, khuôn mặt lẩn khuất không rõ hình dạng, chỉ có hai con mắt lóe lên phản chiếu ánh đèn đường phía xa xa. Hắn như một ác ma thu hồn từng bước một tiến gần đến chỗ Lão Vương và Diệp Hoan. Nhiệm vụ của hắn là lấy mạng Diệp Hoan, đương nhiên, hắn cũng không ngại tiện tay trừ khử thêm một kẻ cản đường. Chấm đỏ lia tới thân hình mập mạp đang gian nan chạy trốn. Gã cười lạnh liếc nhìn đám vệ sĩ phía xa đang cấp tốc chạy tới. Quá chậm. Với khoảng cách này, các ngươi có thể chạy thoát khỏi viên đạn của ta sao? Ngón tay đặt lên cò súng. Trước tiên gã sẽ bắn chết lão giả béo kia rồi thuận tay bắn một phát vào đầu con mồi. Hoàn thành xong nhiệm vụ, gã sẽ đào tẩu ngay đêm nay, $1,000,000 liền thuận lợi thu vào túi. Khoảnh khắc gã ấn cò súng xuống, một chuyện bất ngờ lại xảy ra. Sau lưng gã đột nhiên xuất hiện một bóng người quỷ mị. Bóng người không chút do dự tung một cước vào eo gã. Eo là chỗ chí mạng, không thể không tránh. Gã sát thủ cảm giác sau lưng thoảng qua tiếng gió, nhanh chóng nghiêng người sang phải. Né được đòn ám toán nhưng lại để vượt mất cơ hội tốt nhất để giết lao vương, gã sát thủ mím môi để lộ vẻ hảo não. Bóng người quỷ mị đó dường như không có ý định buông tha gã. Chân vừa tiếp đất liền chuyển mình, trên tay nhoáng lên hóa quyền thành đao, hung hăng bổ xuống động mạch cổ của gã. Chỉ một chiêu này, gã sát thủ liền nhận ra bắt quyền đặc trưng của bộ đội đặc chủng Trung Quốc. Quả nhiên uy manh vô cùng. Xa xa tiếng bước chân đám vệ sĩ ngày càng gần, gã sát thủ không dám ham chiến, chống tay làm trụ, một chân quét ngang. Sau đó mượn lực nhảy lên bờ tường, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Ở đầu ngõ, lão vương lảo đảo ôm Diệp Hoan ngã vật xuống đất. Lão dãy rủa vài cái, máu ở khóe miệng không ngừng trào ra. Diệp Hoan chỉ bị trúng đạn ở đùi, mặc dù rất đau nhưng không đáng ngại. Chu Dung như nổi điên, ôm lấy Diệp Hoan, kinh hoàng kêu to: "Diệp Hoan, Diệp Hoan, con đừng làm mẹ sợ." Chu Mị nghe tiếng chạy đến, thấy biến cố như vậy, lập tức chỉ huy đám vệ sĩ nhanh gọi xe cứu thương, bảo vệ phu nhân và thiếu gia, cả chú Vương nữa. Tất cả triển khai cảnh giới cấp 1. Đám vệ sĩ đứng bao quanh bốn người, ai nấy mặt mày nghiêm trọng, tay lăm lăm súng, canh gác cẩn mật. Chu Mị có học qua cách sơ cứu. Câu ngồi xổm cạnh Diệp Hoan, lấy khăn lụa đang quàng trên cổ xuống, buộc quanh đùi Diệp Hoan ngăn không cho máu chảy quá nhiều. Sau đó đi đến trước người lão Vương, cẩn thận kiểm tra phần lưng trúng đạn của lão. Một lúc sau, Chu Mị nhẹ nhõm thở phào: "Thật may, viên đạn bắn trệch về mé sườn, chưa tiến sâu vào cơ thể, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng." Hết thảy mọi chuyện vừa xảy ra, Diệp Hoan đều thu vào trong mắt. Hắn lạnh lùng liếc Chu Dung một cái, nhẹ đẩy bà ra rồi chậm chậm liếc đến bên cạnh lão Vương. Nhìn thấy lão Vương bộ dạng suy yếu, vũng máu trên mặt đất mỗi lúc một lan rộng, Diệp Hoan lã chã rơi lệ. "Chú Vương, chú xả thân bảo vệ cháu như vậy, có phải vì sợ cháu chết đi rồi, sau này không có ai chịu thuê phòng của chú nữa hay không? Khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng như vậy sao?" "Chú yên tâm. Sau này 500 đồng tiền thuê nhà mỗi tháng, cháu tuyệt đối không khất nợ nữa." Chương 77, các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, trên bàn giải phẫu. Diệp Hoan và lão Vương được đưa đến bệnh viện. Chu Dung và Chu Mị không đợi được xe cứu thương, lập tức dùng xe riêng đưa hai người đến bệnh viện lớn nhất thành phố Ninh Hải. Trên đường đi, hai người phụ nữ chốc chốc lại đưa mắt nhìn nhau, hiện lên trong mắt đối phương là gương mặt hoảng hốt, lớp trang điểm nhọẹ nhọẹt bởi những vệt nước mắt. Nhưng giờ phút này không ai còn lo nghĩ đến nhan sắc của mình. Diệp Hoan chỉ bị trúng một viên đạn vào đùi nhưng mẫu tử liền tâm. Sắc mặt Chu Dung cũng trở nên trắng bệch lạ thường. Bà nắm chặt lấy tay Diệp Hoan, sống chết không chịu buông ra. Chu Dung thấy con mình hàng lông mày nhíu chặt, môi mím lại nén chịu đau đớn, nước mặt bà lại rơi như mưa. Bà quay lại, thấy mặt lão Vương cũng tái nhợt như tờ giấy, nước mắt càng chảy nhiều hơn. "Anh Vương, những năm qua cảm ơn anh. Thẩm gia cảm ơn anh." Lão Vương hốc mắt hoa nước, nghẹn ngào nói: "Phu nhân, mẹ con hai người đã nhận mặt nhau, tôi nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Thực xin lỗi." Phu nhân đến giờ phút cuối cùng, vẫn không thể bảo vệ thiếu gia Chu Toàn. Chu Dung vẫn nắm tay Diệp Hoan, cảm động nói: "Anh đã làm rất tốt rồi. Đây là việc ngoài ý muốn, ai cũng không thể ngờ tới. Anh Vương, anh đã vì Thẩm gia mà cống hiến cả đời, Thẩm gia nhất định bù đắp cho anh, để anh an dưỡng tuổi già an nhàn, yên vui." Diệp Hoan mơ mơ hồ hồ nghe được cuộc nói chuyện của hai người, gắng gượng mở mắt hỏi: "Hai người đang nói gì vậy? Hai người quen nhau sao?" Chu Dung khóc không ra tiếng, bi thương nhìn Diệp Hoan: "Diệp Hoan, bao năm qua ta và bà con thật sự có nỗi khổ riêng. Sau này ta sẽ từ từ kể cho con nghe. Chú Vương bấy lâu nay nhận lệnh bà con âm thầm bảo vệ chăm sóc cho con. Suốt 20 năm dài đó Diệp Hoan, sau này con nhất định phải đối tốt với chú ấy. Chú Vương khi ở đỉnh cao sự nghiệp vẫn tình nguyện mai danh ẩn tích, ẩn nấp trong thành phố Ninh Hải này, hoàn toàn là vì con." Lão Vương suy yếu khoát tay đại trượng phu một lời hứa đáng giá nghìn vàng. 20 năm này chưa coi là gì. Diệp Hoan kinh ngạc, ngây ngốc nhìn chăm chăm lão Vương. Hắn không thể tưởng tượng được lão già mập mạp, mặt mũi thật hiền lành phúc hậu này lại là vệ sĩ riêng của hắn. Khó trách lúc trước lão Vương một hai đòi đem phòng cho hắn thuê, khó trách lão Vương luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc hắn, ánh mắt lão Vương nhìn hắn trìu mến như đang nhìn con cháu ruột thịt của chính mình. Hết thảy thắc mắc đến nay đã được giải đáp. Chú luôn âm thầm bảo vệ cháu sao? Diệp Hoan vẫn nghi ngờ hỏi. Lão Vương ho khan, chậm rãi gật đầu. Diệp Hoan ngây ngẩn thêm một lúc rồi sau đó giận tí mặt, ngồi bật dậy nắm chặt và táo Lão Vương quát to lão già chết tiệt này. Nếu là bảo vệ tôi, vì cái gì mà mỗi tháng còn thu tiền thuê nhà của tôi? 500 đồng đấy. Ông rốt cuộc là bảo vệ tôi hay là hại tôi hả? Ông có biết mấy năm nay tôi hễ thấy mặt ông đều như thấy Diêm Vương đến đòi mạng không? Trả tiền thuê nhà lại cho tôi. Chu Dung vội vàng kéo hắn lại. Diệp Hoan, chú Vương đang bị thương đó, con đừng động vào chú ấy. Diệp Hoan hậm hực buông tay. Lão Vương ho khủng khục một hồi, suy yếu cười, người trẻ tuổi vẫn nên rèn luyện nhiều mới tốt. Ta nếu như cho cháu ở miễn phí sẽ hình thành thói quen xấu với sự trưởng thành của cháu. Ta sao có thể phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ cháu. Diệp Hoan bi phẫn, vậy chú cũng không nên thu những 500 đồng một tháng chứ. Chú còn không biết là cháu rất nghèo sao. Lão Vương vô tội nhìn hắn, cái giá này là do chính cháu đưa ra, ta không hai lời đáp ứng luôn. Khi đó trông cháu như chúng giải độc đắc, mừng mừng rỡ rỡ nhanh như chớp dọn vào ở, cháu quên rồi sao? Diệp Hoan, con người, chính là ngu xuẩn thế đấy. Cứ luôn tự làm khó bản thân. Chiếc xe nhanh như chớp lao đến trước cửa phòng cấp cứu. Một đám bác sĩ, y tá đã nhận được thông báo, sớm chờ sẵn ngoài cửa, dùng cáng cứu thương khiêng hai người tới ngay phòng phẫu thuật. Cho đến khi đèn hiệu cả hai phòng mổ đều sáng lên ánh sáng đỏ, Chu Dung mới thở dài một hơi, thẫn thờ nhìn cánh cửa phòng mổ. Chu Mị dịu bà ngồi xuống băng ghế đợi ở sát tường, thấp giọng an ủi. Trong phòng mổ, y tá lột bỏ quần của Diệp Hoan, đặt hắn nằm ngửa trên bàn giải phẫu. Diệp Hoan mất máu nhiều nên đầu óc hơi choáng váng, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Hắn nằm im nghiến răng chịu đựng đau đớn. Ánh đèn pha sáng rực chiếu vào làm hắn lóa mắt, đành nhắm mắt lại. Bác sĩ, y tá bên cạnh qua lại bận rộn. Loa đỉnh. Diệp Hoan nằm được một lúc đột nhiên mở bừng mắt ra, phảng phất nhớ ra điều gì đó. Hắn cắn răng từ từ nhổm dậy. Ekip mổ giật mình kinh hãi, anh làm gì thế? Mau mau nằm xuống. Diệp Hoan không để ý đến lời can ngăn, túi đầu xem xét vết thương của mình. Đám bác sĩ gấp đến độ dậm chân mắng, anh mau nằm xuống đi. Nếu chậm trễ việc phẫu thuật thì anh tự chịu trách nhiệm đấy nhé. Trên đùi Diệp Hoan có một lỗ máu rất trướng mắt, máu đã đông lại đỏ thấm nhuộm đầy cả chân. Khoe miệng Diệp Hoan run rẩy, thần sắc bi thương, đưa mắt nhìn đám bác sĩ y tá một lượt rồi nức nở nói miệng, đùi anh nham nhở hết rồi. Tập thể y tá, bác sĩ, nham nhở hết cả rồi. Lúc trước vừa trắng lại vừa mịn. Diệp Hoan mặc kệ một phòng đầy người, đưa tay khẽ khàng gẩy gẩy nhị đệ của mình, thấp thỏm hỏi nhị đệ không bị trúng đạn chứ. Hắn dùng tay vỗ về chơi đùa một lát, nhị đệ liền ngóc đầu dậy, vai phong lấm liệt. Diệp Hoan nhìn đệ đệ đầy yêu thương làm nhị đệ sợ hãi rồi, đại ca thực xin lỗi. Cả phòng. Vài nữ y tá mặt đeo khẩu trang kín mít, thẹn thùng nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn tình huống đầy tính biếm họa này. Trưởng khoa ngoại thở dài, quay đầu nói với bác sĩ gây mê tiêm cho hắn một mũi để hắn ngậm miệng lại. Bác sĩ gây mê vừa định tiêm xuống, một nữ y tá bỗng nhiên la hoảng lên, nguy rồi. Người bệnh không có nhịp tim, không có huyết áp cũng không có mạch đập. Tình huống nguy hiểm. Diệp Hoan ngồi ở trên bàn giải phẫu nghe như sét đánh ngang tai, kinh hãi thốt lên, nói đùa gì vậy? Lão tử bây giờ chẳng lẽ là cương thi? Một y tá lớn tuổi trong nhóm trách mắng Sở Tuyết, ống đo tuột khỏi người bệnh nhân rồi thì làm sao hiển thị chỉ số được? Cô la lên như thế sẽ dọa bệnh nhân sợ. Diệp Hoan lung lay sắp đổ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, các người đều đã hù tôi sắp chết rồi. Y tá tên Sở Tuyết cúi gằm mặt, xấu hổ nói với Diệp Hoan, thực xin lỗi. Tôi là y tá thực tập bên nội trú vừa được điều chuyển tới. Thực xin lỗi. Không biết là do vừa trải qua nhiều biến cố bất ngờ hay vì mất máu quá nhiều, Diệp Hoan cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể lung lay rồi đổ gục xuống bàn giải phẫu, hoàn toàn ngất đi. Đám bác sĩ y tá trong phòng hận không thể vỗ tay nhiệt liệt ăn mừng tiện nhân kia cuối cùng đã chịu nằm yên. Bác sĩ gây mê cười cười hỏi đùa vị trưởng khoa, trưởng khoa, còn cần gây mê nữa không? Hay là thôi đi nhỉ? Vị trưởng khoa thở dài, vẫn cứ tiêm cho hắn một mũi đi. Chẳng may hắn đau quá tỉnh dậy, lại cầm nhị đệ kiểm tra cả buổi. Ai chịu nổi? Kiếp mổ nghe đến đây đều nhất loạt gật đầu đồng ý. Chương 78, chương 77 hậu phẫu. Đèn phòng mổ vẫn sáng rực màu đỏ chói mắt. Bên ngoài, đám vệ sĩ đã phong tỏa toàn bộ tầng lầu này, Chu Dung và Chu Mị được đặt trong tầm bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Thành phố Ninh Hải xảy ra sự kiện đấu súng đương nhiên kinh động đến cảnh sát. Trưởng cục công an Trương Quốc Minh như kiến bò chảo nóng. Dạo này làm sao vậy? Hết vụ án lớn này đến vụ án lớn khác thi nhau xảy ra. Tất cả đều dính líu đến tập đoàn Đằng Long. Cứ thế này về sau phải sống ra sao đây? Tâm tình Chu Dung rất tồi tệ. Bà lệnh cho vệ sĩ ngăn hết đám cảnh sát điều tra ở dưới lầu. Lòng bà lúc này chỉ có Diệp Hoan, sao còn tâm trí cho mấy việc vặt vãnh kia? Sự việc cũng đã xảy ra rồi, ghi chép nhiều thêm nữa thì có tác dụng gì? Có thể làm cho đùi con bà lành lại sao? Không lâu sau, một người đàn ông cao lớn mặc trang phục rằng gì, vai không đeo quân hàm, chậm rãi bước đến trước mặt đám vệ sĩ. Từ trong túi áo ngực lấy ra một tấm thẻ ngành, vệ sĩ chần chờ một chút rồi chạy đến xin chỉ thị. Chu Dung suy nghĩ rồi nhẹ nhàng gật đầu. Người đàn ông lấy lại thẻ ngành, đi đến trước mặt Chu Dung, điềm tĩnh nhìn thẳng bà rồi ba một tiếng, đưa tay lên trán, thực hiện nghi thức chào theo kiểu quân đội la nghị, cấp bậc thượng úy, đại đội trưởng bộ đội đặc chủng thuộc cánh quân giải phóng nhân dân Trung Hoa, nhận mật lệnh của ngài Thẩm Trung thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ngài Diệp Hoan. Mời phu nhân ra chỉ thị. Chu Dung ngẩng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi Thẩm Trung. Là chú Năm đã ra lệnh sao? Báo cáo phu nhân, đúng là vậy. Vừa rồi ở trong ngõ, người đơn đấu với sát thủ là anh sao? Khuôn mặt La Nghị hiện lên vẻ xấu hổ. Đúng vậy, sát thủ rất am hiểu địa hình nơi đây. Tôi vốn định bắt sống hắn nhưng lại để cho hệ chạy thoát. Thực xin lỗi phu nhân. Chu Dung lộ ra vẻ cảm kích, không hổ là xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thân thủ rất xuất sắc. Tình huống lúc đó tôi đều nhìn thấy rõ ràng, anh đã làm rất tốt. Nếu như không có anh kịp thời ngăn cản thì sát thủ chắc chắn sẽ nổ súng, tính mạng Diệp Hoan át gặp nguy hiểm. Rất cảm ơn anh, Thượng úy La. La Nghị nghiêm, người đó là sứ mạng của tôi, phu nhân không cần cảm ơn. Chu Dung quay đầu nói với Chu Mị vẫn đang ngồi cạnh, hãy tặng Thượng úy La một tấm chi phiếu 200 vạn để tỏ lòng cảm tạ. Thực xin lỗi phu nhân. Tôi chỉ đang chấp hành nhiệm vụ được giao. Tôi là quân nhân, không thể tùy tiện nhận ban thưởng ngoài. Mong phu nhân thông cảm. Chu Dung cười nhẹ, là tôi sơ sót, thật xin lỗi. Diệp Hoan đang được phẫu thuật ở bên trong. Thời gian tới nhờ anh tiếp tục bảo vệ nó. Sát thủ đã chạy thoát nhưng rất có thể sẽ quay lại ám sát Diệp Hoan. Tình huống hiện giờ rất nguy hiểm, mong Thượng úy La không nên chủ quan. Vâng, phu nhân. Phu nhân, vừa rồi tôi cùng sát thủ so đấu, có vẻ hắn không phải người bản quốc. Từ động tác đón đỡ xem ra hắn hẳn là lính đánh thuê Việt Nam. Lông mày Chu Dung nhíu lại, lẩm bẩm nói, lính đánh thuê Việt Nam. Bà cười lạnh một cái, cầm điện thoại gọi cho Thẩm Đốc Lễ, ngữ khí lập tức trở nên lạnh băng, cáu kỉnh. Nửa tiếng sau, Thẩm gia ở Bắc Kinh. Thẩm Đốc Lễ đặt điện thoại xuống bàn, xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi, cười khổ. Mắng nhiếc hắn suốt nửa giờ đồng hồ, tính tình Dung Nhi vẫn hệt như trước. Đất nước này người dám mắng hắn đã miệng như vậy cũng chỉ có mình nàng. Tin tức Diệp Hoan bị thương làm tim Thẩm Đốc Lễ đau nhói, làm cha làm mẹ có ai không đau xót con mình. 4. Đến lúc phải đi Ninh Hải một chuyến rồi, nhìn xem thằng con trai 20 năm không gặp lớn lên thế nào. Việc lính đánh thuê Việt Nam hai lần ám sát đã khiến Thẩm Đốc Lễ nhận ra rằng thân phận của Diệp Hoan đã bại lộ. Thế cân bằng ở Thẩm gia sắp bị phá vỡ khiến nhiều kẻ đứng ngồi không yên, bởi vậy mới đưa tới họa sát thân cho Diệp Hoan. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất mà bao năm qua Thẩm Đốc Lễ không dám nhận lại Diệp Hoan. Nếu như đã bại lộ thì hắn sẽ công khai cho tất cả cùng biết. Thẩm Đốc Lễ khẽ nhếch môi, trong mắt tỏa ra hàn ý. Lần đi Ninh Hải này, trước hết hắn muốn cho những kẻ khác một lời cảnh cáo, sau là công bố thân phận của Diệp Hoan. Sau khi có danh phận, Diệp Hoan mới có thể an toàn hơn. Bọn họ có thể tùy tiện giết một Diệp Hoan lang thang đường phố, nhưng sẽ phải cố kỵ ra tay với thái tử Diệp Hoan cao quý của Thẩm gia. Không biết đợi bao lâu, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Diệp Hoan nằm yên lặng trên giường bệnh được các y tá đẩy ra. Chu Dung và Chu Mị vội vàng nhào tới, khẩn trương hỏi han bác sĩ, thằng bé không sao chứ? Vị trưởng khoa chậm rãi tháo khẩu trang xuống, thái độ vô cùng khách khí. Hơn nửa đêm, viện trưởng đột ngột gọi tới đánh thức, yêu cầu trưởng khoa ngoại như hắn tự mình chủ trì phẫu thuật, cho thấy bệnh nhân này thân phận không tầm thường. Không còn việc gì nữa rồi. Viên đạn găm sâu vào đùi 2 cm, đầu đạn đã được lấy ra. May mắn viên đạn không cắt đứt tĩnh mạch, nếu không sẽ rất phiền toái cho việc vận động sau này. Bệnh nhân chỉ cần nằm điều trị khoảng 1 tháng là có thể khôi phục như thường loại đỉnh. Cảm ơn bác sĩ. Chu Dung nức nở nói. Diệp Hoan được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt, Chu Dung và Chu Mị cả đêm săn sóc hắn. Cho đến khi trời sáng, Diệp Hoan mới ung dung tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng như tuyết một lúc. Nửa ngày sau, hắn đông nhiên cả kinh, hai tay lần vào trong đũng quần sờ sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt an tâm, thở dài một hơi. Nhị đệ vẫn còn, may quá. Chu Mị ngồi chết bên giường bệnh, biết Diệp Hoan vừa làm gì, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, tức giận lườm hắn một cái. Diệp Hoan, anh không có việc gì chứ? Có chỗ nào không thoải mái thì nói cho tôi biết, Chu Mị ân cần hỏi han. Diệp Hoan lắc đầu, ổn cả rồi, cô ở đây chăm sóc tôi suốt đêm sao? Cảm ơn cô. Chu Mị hé miệng cười, chăm sóc anh cả đêm, ngoài tôi ra còn một người khác nữa. Anh có phải cũng nên cảm ơn bà ấy không? Đang nói, cửa mở ra. Chu Dung bưng một hộp cơm bằng gỗ chạm trổ tinh xảo đi vào phòng bệnh, thấy Diệp Hoan đang nhìn nàng, liền mừng rỡ nói, con cuối cùng đã tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Có muốn mẹ gọi bác sĩ tới không? Diệp Hoan lắc đầu, phức tạp nhìn Chu Dung. Chu Dung mở hộp cơm ra, dịu dàng nói Diệp Hoan, mẹ biết con thích ăn cay. Nhưng bây giờ con đang bị thương, bác sĩ dặn không thể ăn đồ cay nóng. Mẹ vừa rồi mượn phòng bếp bệnh viện tự tay nấu cho con một bát cháo gà. Nhiều năm rồi mẹ chưa xuống bếp, không biết mùi vị thế nào. Con ăn một chút nhé, có được không con? Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Chu Dung nhìn Diệp Hoan vừa yêu thương, lại mang vài phần cầu khẩn. Diệp Hoan thầm than. Tha thứ hay không tha thứ? Vấn đề này vẫn luôn dày vào hắn. Đón nhận ánh mắt van nài của Chu Dung, lòng Diệp Hoan mềm nhũn, khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Chu Dung cực kỳ vui mừng, cẩn thận bưng chén lên, dùng thìa bạc nhẹ nhàng quấy quấy rồi thổi thổi, múc một thìa cẩn thận đưa tới bên miệng Diệp Hoan. Diệp Hoan há miệng nuốt miếng cháo, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. 20 năm rồi mới được ăn đồ mẹ ruột nấu cho. Mùi vị của mẹ, hóa ra lại thơm ngon như vậy. Một loạt tiếng bước chân ầm ĩ vang lên bên ngoài phòng bệnh đã giải cứu nỗ lực duy trì khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Hoan. Nam Kiều Mục, Hầu Tử, Trương Tam cùng nhau bước vào. Diệp Hoan, anh sao rồi? Sao lại vào bệnh viện? Nam Kiều Mục nước mắt nước mũi tèm lem, gấp gáp hỏi. Hầu Tử cùng Trương Tam cũng nôn nóng anh Hoan, gần đây anh gặp vận rủi gì vậy chứ? Sao hết đồn cảnh sát lại đến bệnh viện thế này? Chẳng lẽ anh ra ngoài chơi bời với phụ nữ gặp đúng nàng nào đến tháng sau? Diệp Hoan phỉ cười tên chó hoang này. Mày mới đến tháng ấy, thấy Lao Tử bị thương cũng không biết nói câu nào may mắn chút. Hầu Tử ngó nghiêng liền nhìn thấy Chu Dung ngồi cạnh giường bệnh đang mỉm cười nhìn bọn họ, kinh ngạc nói vị này chính là. Trương Tam nghi ngờ nói chẳng lẽ thật là gì cả. Đây là một kiểu chơi chữ. Ở Trung Quốc, gì cả là tiếng lóng của đến tháng. Hầu Tử đạp hắn một cái, cả giận nói câm miệng. Thấy Diệp Hoan sắc mặt thờ ơ, không có ý giải thích, Chu Dung thầm thở dài, thần sắc cảm đạm. Chu Mị rất biết ý. Người giải vây vị này chính là người thân của Diệp Hoan. Hầu Tử, Trương Tam giật mình ngẩng lại, sau đó nhìn Diệp Hoan vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Diệp Hoan lúng túng, mấp máy môi định nói lại thôi. Chu Dung mặt mày tươi tỉnh, không phủ nhận cũng coi như chấp nhận. Đây là một dấu hiệu tốt. Ba người Nam Tiểu Mục sau một hồi hỏi han kỹ lưỡng về thương thế của Diệp Hoan, cuối cùng thở phào một cái, đem tim nhét lại vào trong ngực. Trương Tam vô vô vai Diệp Hoan an ủi anh Hoan, được đó nha. Lần này anh bị thương là do chúng đạn. Thật vai phong. Diệp Hoan che mặt thở dài Trương Tam, lúc rảnh rỗi thì đi theo học hỏi Hầu Tử với Nam Tiểu Mục một chút đi. Không biết an ủi người khác thì dứt khoát câm miệng đi, anh cũng không trách mày. Hầu Tử cười hì hì anh Hoan, ba chúng em vừa nhận được tin của Chu Tiểu Thư liền vội vàng chạy đến. Mọi người đều tới thăm anh nói xem anh có cảm động không. Diệp Hoan khỏe miệng co quắp, thống khổ nói. Cảm động. Chương 79, chương 78 chuyện mẹ chồng và hai nàng dâu. Ba tên đàn ông tán gẫu cười đùa trên giường. Đầu bên kia phòng bệnh, mấy phụ nữ cũng chuyện trò rất vui vẻ. Chu Dung và Chu Mị không ngừng đánh giá Nam Kiều Mục, bốn con mắt tỉ mỉ nghiền ngẫm từ đỉnh đầu đến ngón chân không chừa một phân tóc nào. Nam Kiều Mục ra đầu run lên, đứng ngồi không yên. Cô biết người phụ nữ trung niên trước mặt này chắc hẳn là mẹ ruột của Diệp Hoan. Theo lẽ thường mà nói thì hôm nay chẳng khác nào con dâu ra mắt mẹ chồng. Nàng dâu này hiện giờ đang rất xấu hổ cũng rất hối hận. Sớm biết sẽ gặp tình huống này thì lúc ở nhà, Nam Kiều Mục sẽ trang điểm cẩn thận, mặc bộ đồ đẹp nhất mới đi đến đây. Cô hiện giờ mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm, chân sỏ đôi dép đông phía trên thêu hình hai con thỏ trắng, tóc tai rối loạn. Sớm nay nhận được điện thoại của Chu Mị, cô hoảng hốt bật dậy, chạy một mạch đến đây. Nam Kiều Mục trong lòng thấp thỏm, sống mũi dịn mồ hôi, tay chân không biết để chỗ nào, chốc lại giơ tay vấn tóc, chốc lại hạ tay vần về góc áo. Ba người phụ nữ không hẹn mà cùng im lặng. Không biết qua bao lâu, Chu Dung vui vẻ mở lời. Cháu là Nam Kiều Mục, bạn Thanh Mai Trúc Mã của Diệp Hoan phải không? Nghe nói cháu từ nhỏ đã là nữ thần đồng của Viện Phúc Lợi, có hai bằng thạc sĩ vật lý và y khoa, hiện giờ đang làm giảng viên ở Đại học Ninh Hải. Cháu đang sống cùng Diệp Hoan ở khu nhà cũ nhỉ? Nam Kiều Mục lại càng khẩn trương. Dường như Chu Dung biết hết mọi thứ về cô. Cô giống như một đứa bé trần trụi trước mặt bà ấy. Chu Dung biết Nam Kiều Mục bối rối, tiến lên lôi kéo tay cô. Bà rút chiếc vòng ngọc phỉ thúy đế vương tinh xảo đang đeo trên cổ tay, thản nhiên đeo vào tay Nam Tiểu Mục. Nam Tiểu Mục cả kinh. Cô tuy rằng cũng thuộc tầng lớp bình dân như Diệp Hoan nhưng cô biết giá trị chiếc vòng ngọc này tối thiểu cũng vài trăm vạn đồng. Lễ vật xa xỉ như thế này cô không nhận nổi. Hiện giờ cô và Diệp Hoan lại không danh không phận, càng không thể thu nhận. Nam Tiểu Mục định từ chối, lại bị Chu Dung nắm tay không buông. Bà tươi cười với Nam Tiểu Mục, trong nụ cười lộ ra ý tứ không cho phép cự tuyệt cầm đi. Những năm qua cháu chăm sóc Diệp Hoan, hy sinh vì nó nhiều như vậy. Nó có thể không tim không phổi nhưng ta không thể coi như không biết. đây là quà gặp mặt cho cháu, cho dù giá trị nhiều hay ít, hãy trân trọng tâm ý của ta. Chu Dung không hổ là người lèo lái cả tập đoàn lớn. Lời này nói ra vừa thân mật mà không mất đi uy nghiêm của trưởng bối, lại như có như không đem Diệp Hoan Thu về dưới tay. Nam Tiểu Mục rất nhanh đã bị thu phục. Cô vừa cảm động vừa chua xót, vành mắt lóng lánh ánh lệ. Chu Dung chỉ Chu Mị, cười nói vòng tay này vốn có một đôi đấy. Chiếc còn lại là tặng cho Chu Mị. Từ giờ hai đứa mỗi người giữ một chiếc. Diệp Hoan là đàn ông. Đàn ông lúc thì rất sâu sắc nhưng đôi khi rất không hiểu chuyện. Từ thằng bé 8 tuổi đến ông già 80 đều không ngoại lệ. Cho nên, hai đứa sau này hãy giúp ta chăm sóc nó, khi nó không hiểu chuyện thì giúp ta khuyên bảo nó nhé, được không nào? Lời này nói ra lại càng phải nghiền ngẫm rồi. Chu Mị và Nam Tiểu Mục đều hiểu được ý nghĩa của đôi vòng tay. Hai cô gái bên ngoài cười ưu nhã nhưng sâu trong mắt lại ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Chu Dung như không nhận ra điều đó, liếc Nam Tiểu Mục, thân mật trách yêu cô nhìn cháu này. Cháu nhất định là lo lắng cho Diệp Hoan quá nên vội vàng hấp tấp chạy đến đây, chẳng kịp sửa sang gì phải không? Tiểu Mục, phụ nữ chúng ta không nên quá chú tâm đến đàn ông. Lũ đàn ông đều là kẻ vô tâm, quá quan tâm đến họ sẽ khiến họ không biết quý trọng chúng ta. Phụ nữ phải khiến cho đám đàn ông vì chúng ta mà lo đứng lo ngồi, đấy mới là bản lĩnh của phụ nữ. Đi nào, ta đưa cháu ra ngoài mua vài bộ quần áo. Không được từ chối. Cháu cứ coi như cùng ta ra ngoài dạo chơi. Chu Dung quay sang Chu Mị, vẫn bộ dáng tươi cười như cũ. Tiểu Mị, ta cũng lâu rồi chưa mua quần áo cho con. Ba người chúng ta cùng đi dạo phố đi. Để cánh đàn ông ở đây chuyện trò. Ba người phụ nữ cứ như vậy ríu rít kéo nhau đi. Nam Tiểu Mục đã hoàn toàn bị thu phục, cung kính đỡ một tay Chu Dung. Chu Mị thì quàng tay bên kia. Mà Chu Dung thì nghiễm nhiên coi mình là Thái Hậu, mặc người dưới cung kính rước đi. Đoạt quyền, phân hóa, lôi kéo, thu phủ. Các phương pháp này đều được nhà mưu lược đại tài Chu Dung phát huy vô cùng tinh tế, nhuần nhuyễn. Ba gã đàn ông ngồi trên giường bệnh đã sớm ngưng cười đùa, trợn mắt há mồm xem đám phụ nữ đưa đưa đầy đầy. Hầu tử gian nan nuốt nước miếng, cảm khái nói anh Hoan, em nói thật anh đừng mắng, mẹ ruột này của anh thật đúng là yêu nghiệt. Trương Tam ra sức gật đầu ủng hộ. Diệp Hoan cũng gật gù vài cái, ngẫm lại cảm thấy không đúng liền trừng mắt nhìn hầu tử có mày yêu nghiệt ấy. Cả nhà mày đều yêu nghiệt. Huyên náo một hồi, ba người quay mặt nhìn nhau. Hai ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, cuộc sống của Diệp Hoan bị đảo lộn hoàn toàn, hầu tử và Trương Tam cũng không tránh khỏi liên lụy. Cuộc sống của cả bọn từ nay về sau sẽ không còn như xưa được nữa. Diệp Hoan đủ rũ đem những chuyện đã xảy ra kể lại một lần. Bọn hầu tử trợn mắt há mồm, không tin nổi thai mình. Mẹ ruột anh thật sự là chủ tịch Chu của tập đoàn Đằng Long Á. Đờ cợt mờ. Lao tử vẫn nghĩ loại tình huống này chỉ có trong phim thần tượng Hong Kong thôi chứ, không ngờ lại xảy ra với người nhà mình. Anh Hoan, sau này anh có thể mua bánh quẩy rồi ăn một cái, ném một cái rồi. Trương Tam hâm mộ nói. Diệp Hoan mắt lạnh liếc hắn, mày cảm thấy anh nên nhận người mẹ giàu có này, sau đó vui vui vẻ vẻ làm một tên quý tử tiêu tiền như nước cả. Trương Tam nhún vai, sự tình đã đến nước này, anh còn có thể làm gì? Mắng bà ấy, đánh bà ấy anh ra tay nổi không? Lại càng không thể chối bỏ bà ấy. Anh là con trai nhà giàu. Đây là sự thật. Sau này cuộc sống của anh cũng không quay lại như trước kia được nữa. Diệp Hoan gằn giọng, 20 năm trước bọn họ nói vứt liền vứt, 20 năm sau họ nói nhặt liền nhặt. Họ xem anh mày là cái gì? Họ có thèm bận tâm đến cảm giác của tao không? Loa điểm. Hầu tử nãy giờ vẫn im lặng suy tư, chợt lên tiếng, có một vấn đề rất quan trọng anh còn chưa nói. 20 năm trước họ vì sao lại vứt bỏ anh? Biết đâu họ có nỗi khổ tâm gì đó chăng? Diệp Hoan ngây ngẩn rồi lập tức khùng lên, tao mặc sát họ có ẩn tình gì? Dù sao tao cũng không phải đồ chơi của họ, cần thì tìm, chán lại vứt. Hầu tử đi gốc trong bụng Diệp Hoan. Anh quên hỏi chứ gì? Diệp Hoan cả giận đờ mờ, đùi chúng đạn còn có tâm tư đi hỏi chuyện 20 năm trước sao? Vậy giờ anh định làm thế nào? Hầu tử nhàn nhã ngoáy thai. Không nhận. Kiên quyết không nhận. Oán giận tích tụ suốt ngần ấy năm đâu thể lập tức tiêu trừ. Diệp Hoan vẫn cảm thấy không cách nào tha thứ cho Chu Dung. Hắn hổn hển một lúc rồi nghiến răng nghiến lợi phản đồ Nam Tiểu Mục kia. Một chiếc vòng tay đã mua chuộc được cô ta. Đáng xấu hổ. Diệp Hoan nổi giận đùng đùng, ác liệt nhìn hầu tử. Trương Tam, tuổi mày không được học cô ta. Nghe chưa? Nếu không đừng trách tao không coi tuổi mày là anh em. Hai người gật như mổ thóc. Anh đã không muốn nhận bà ấy, em sẽ trả lại mấy tấm chi phiếu hôm trước bà ấy tặng em. Trương Tam vỗ ngực, nghĩa khí nói. Diệp Hoan hài lòng gật đầu. Hầu tử thở dài nói, anh đã không muốn nhận thì chắc chắn sẽ không dùng tiền của bà ấy. Hiện tại có một vấn đề, anh có muốn biết không? Vấn đề gì? Anh bây giờ an nhàn nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, có y tá riêng hầu hạ cả ngày. Lúc xuất viện, anh định chi trả khoản tiền thuốc men này thế nào? Em đoán không có 1-20 vạn thì anh đừng hòng bước ra khỏi cửa bệnh viện. Diệp Hoan cầm nhín. Ba người nhìn nhau rồi thở dài một hơi. Tên lưu manh vất vả lắm mới biểu hiện ra một chút tiết khí, lại bị một đồng tiền bức tử anh hùng hảo hán. Kết quả là anh hùng ngã ngựa, hảo hán vùi thây. Trương Tam nghĩ ngợi rồi hung ác nói anh Hoan, nếu không thì chúng ta nghĩ biện pháp bắt cóc tống tiền mẹ ruột anh đi. Bắt bà ấy giao ra ít tiền. Tiền đó coi như chúng ta lao động kiếm ra. Anh lấy tiền đó đi thanh toán viện phí. Hầu tử chậm rãi cho ý kiến phương pháp giải quyết không tệ, rất sáng tạo. Nhưng mà quá con mẹ nó cầm thú rồi. Heo chó không bằng, có hơi thiếu đạo đức. Diệp Hoan không nói hai lời, giơ tay đập Trương Tam một trận. Ngẫm lại cảm thấy chưa hết giận, lại hung hăng cho hầu tử mấy đấm. Cả bọn đánh đấm, cười đùa một hồi. Hầu tử, Trương Tam muốn về nhà. Hai người vừa mở cửa, đã thấy Diệp Hoan cầm một chiếc khăn tay không biết móc đâu ra, bắt chước động tác của kỵ nữ thanh lâu trong phim, vẻ mặt thẹn thùng, vốn éo vây vây chiếc khăn. Hai vị đại gia đi nhé. Lần sau lại đến chơi nha. Trương Tam rất phối hợp, nháy mắt với Diệp Hoan một cái, giọng điệu dâm đãng tiểu lãng hàng họ ngon lắm. Lần sau ta lại tới tìm nàng. Em gái y tá Sở Tuyết tay bưng khay dụng cụ vừa hay bước tới cửa, nghe thấy một màn này liền nổi hết gai úc. Bịch. Kim tiêm, thuốc nước rơi vỡ tan cảnh. Chương 80, chương 79 tên nó là Diệp Hoan. Dâm tặc. Sở Tuyết phẫn nộ kêu lên khiến động tác của ba người khựng lại. Các ngươi thật vô sỉ. Các ngươi đang làm gì đó? Hầu tử chẳng nói chẳng rằng kéo Trương Tam đi mất. Trong phòng bệnh, Sở Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan. Hai mắt Diệp Hoan như phát sáng thầm nhủ con em này lớn lên thật xinh đẹp. Hai mắt đen láy, sống mũi thật thẳng, bờ môi đỏ mọng xinh xắn, lúc cười làm hiện rõ hai lún đồng tiền thật sâu. Ngọt. Sau một hồi đánh giá, Diệp Hoan kết luận. Thân thể nàng tỏa ra khí chất ngọt ngào như một cái bánh vừa mới ra lò. Y phục màu trắng vừa vặn ôm lấy người càng tôn lên những điểm lồi lõm gợi cảm trên cơ thể. Đôi chân ngọc ngà ẩn hiện dưới đôi tất chân màu xương ngà, cặp đùi thon dài lấp ló đầy mê hoặc. Diệp Hoan nuốt nước miếng đánh nhực, khép chặt hai chân trên giường, hướng mắt nhìn nhị đệ như muốn lễ phép đứng dậy chào hỏi y tá. Các ngươi vừa mới làm gì đó? Diệp Hoan gượng cười đáp, diễn kịch. Các ngươi tính em như chuyện gì? Chúng ta vừa diễn cảnh Càn Long đi dạo quanh kỹ viện ấy mà. Thật hay giả đó? Vì sao lại phải diễn kịch? Sở Tuyết nghi ngờ hỏi. Diệp Hoan trầm ngâm một lúc mới làm mặt nghiêm túc đáp. Vì muốn hun đúc tình cảm sâu đậm nên tham gia biểu diễn văn nghệ thanh niên đó. Sắc mặt Sở Tuyết đang lạnh như băng liền tan chảy, khuôn mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ. Thật không nghĩ ngươi lại bỏ công bỏ sức như vậy. Rốt cuộc thì ngươi làm gì? Viết kịch bản, làm đạo diễn hay diễn viên? Diệp Hoan im lặng không biết nói gì, trong đầu than thở cô nàng này thật xinh đẹp nhưng chỉ số thông minh thì. Ông trời thật khéo toán tính, chẳng để cho nàng hoàn mỹ cả đôi đường. Sau vài câu hàn huyên qua lại, Sở Tuyết quay lưng lại cho y tá đang đứng, cầm chổi bắt đầu quét dọn sàn nhà bị vương bẩn lúc bôi thuốc và tiêm, sau đó đổi mới nước thuốc, bưng chén đĩa đi vào phòng bệnh. Quý ông này đã được tiêm rồi. Sở Tuyết mỉm cười. Diệp Hoan nhìn chằm chằm từ mặt đến ngực nàng. Ngươi nhìn cái gì đó? Sở Tuyết lấy tay che ngực, ánh mắt bối rối nhìn Diệp Hoan. Diệp Hoan nheo mắt, nhìn bảng tên trên ngực nàng thì thầm. Sở Tuyết sau đó nở nụ cười tươi, chậm rãi nói, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Tối hôm qua, người dọa tôi khiến tôi suýt ngất khi làm giải phẫu là cô đúng không? Sở Tuyết trầm mặc không đáp, hai gò má càng lúc càng thêm ửng hồng. Diệp Hoan thấy vậy thì ung dung bảo, y tá Sở này, cô đem bệnh nhân dọa muốn ngất xỉu thì dù gì cũng nên xin lỗi một câu chứ. Sở Tuyết đỏ mặt, hướng Diệp Hoan không người, thực xin lỗi. Lúc ấy là tôi sơ sót, mong anh bỏ qua cho. Sau đó rất nhanh thay đổi thái độ, nhếch miệng cao giọng, chỉ dọa anh chút xíu anh đã ngất xỉu, đàn ông như vậy thật quá vô dụng. Diệp Hoan ngẫm nghĩ thấy nàng ta nói cũng có lý nên bảo, được rồi, chuyện đó bỏ qua đi, tôi cũng không truy cứu nữa. Sở Tuyết chun mũi chu mỏ, đôi má lún đồng tiền hiện ra càng thêm mê người. Đột nhiên, Diệp Hoan nhăn nhó, ngạo nghệ không yên. Sở Tuyết thấy vậy thì quan tâm hỏi. Anh làm sao vậy? Vết thương đau trở lại hay không thoải mái ở đâu? Diệp Hoan ngượng nghịu, là tôi muốn đi tiểu. Sở Tuyết đỏ mặt, ngồi xuống lôi từ gầm giường ra bình đựng nước tiểu đưa cho Diệp Hoan. Diệp Hoan nhận lấy nhưng ngoáy ngó trong chăn cả buổi mà không xong đành phải cười khổ nhìn Sở Tuyết, tôi chưa dùng thứ này bao giờ, làm thế này không thể đi tiểu được à. Nữ y tá khẩn khoản, tôi dìu anh tới toilet nhé. May là anh ở phòng tự chọn nên có nhà vệ sinh riêng đó. Nói rồi tiến tới nâng người Diệp Hoan dậy và đỡ xuống giường. Diệp Hoan thả chân xuống đất rồi cứ thế tập tễnh đi vào toilet. Cánh cửa từ từ đóng lại phía sau. Một lúc lâu sau. Loa điểm. Sao anh vẫn chưa đi tiểu xong vậy? Tay tôi bị đau. Cô giúp ta đưa nó ra khỏi quần đi.
Anh.
Nhanh lên, tôi sắp tiểu ra quần rồi.
Anh là đồ vô lại.
Một lát sau, trong toilet vang lên tiếng nước chảy xiết. Qua một lúc lâu nữa.
Y tá.
Tôi là Sở Tuyết.
Em Sở, em cảm thấy nó thế nào?
Hoành tráng.
Uy vũ.
A đừng. Tại Thẩm gia ở Kinh Thành, hôm nay không khí vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ nam nữ của Thẩm gia cùng tề tiểu, ngay cả ông cụ đã lâu không xuất hiện cũng được Thẩm Đốc Lễ mời ra.
Đốc Lễ, cho tôi hỏi, đứa nhỏ Thẩm Duệ nhà lão hai sao lại bị anh điều chuyển từ văn phòng tới tận cái huyện nghèo khó ở Tây Bắc?
Anh làm vậy là có ý gì?
Ông cụ Thẩm đã gần 90 tuổi nhưng lưng eo thẳng tắp, toàn thân vẫn tỏa ra khí thế của bậc tướng quân uy vũ hơn người.
Trong phòng khách được bài trí theo hơi hướng cổ điển, mọi người trong Thẩm gia đều ngước nhìn Đốc Lễ. Những người có tư cách cùng ngồi với người của Thẩm gia không nhiều. Không có người nào mà không phải là chấp trưởng lượng giới quân chính, không thì cũng là những nhân vật kiệt xuất. Hội nghị quan trọng đưa ra nhiều quyết sách quan trọng thế này, chỉ có những nhân vật cốt cán của Thẩm gia mới được góp mặt, những thành viên trọng yếu nhưng khác họ cũng không đủ tư cách.
Thẩm Đốc Lễ chậm rãi nhìn mọi người, khí thế lẫm liệt.
Cha à, con bố trí như vậy là có tính toán cả đó. Hôm nay gọi mọi người về là có hai việc muốn tuyên bố và xin ý kiến. Mọi người trong phòng nghe được nhất thời đều trở nên trang nghiêm. Hơi cúi người về phía trước lắng nghe. Chuyện có thể làm cho gia chủ của Thẩm gia phải trịnh trọng rào đón như thế nào phải chuyện đùa. Nhất định phải là chuyện gì đó kinh thiên động địa.
Chuyện thứ nhất, mấy năm gần đây, nước ta chuyển hướng tập trung về cùng Tây Bắc. Chuyện này là do ta cùng đồng chí chủ tịch trong hội đồng thường trực cùng nghiên cứu dưới sự tham vấn của các chuyên gia về mọi lĩnh vực, từ kinh tế, địa lý tới lịch sử. Thẩm Duệ bị tôi đưa tới Tây Bắc làm huyện trưởng cũng là có ý cả. Hắn còn trẻ tuổi, nhất định phải rèn luyện qua thực tế. Trải qua khó khăn của người dân mới có thể vì dân mà ra sức. Quan trọng hơn là, chỉ có trải qua thực tế rèn luyện hắn mới biết làm việc tới nơi tới chốn, tránh được sai sót về sau. Mọi người nhìn ông cụ vẫn giữ bộ dạng trầm mặc không thay đổi gì liền nhao nhao gật đầu đồng ý, nhưng cũng có không ít người lại âm thầm cười đầy ý tứ. Dù Thẩm Đốc Lễ không nói thẳng ra nhưng ai cũng biết, chuyện trọng đại như vậy không thể vô duyên vô cớ mà diễn ra được. Bên trong nhất định có ẩn khúc. Thẩm Duệ nhất định đã làm sai chuyện gì đó nên mới bị chủ nhà lưu đẩy đến cái huyện nghèo khó kia. Trong mắt lão bà Thẩm Đốc Nghĩa lóe lên một tia hào quang rồi lập tức trở lại bình thường.
Anh cả nghĩ thế thật có đạo lý, em tán thành cả hai tay. Đứa nhỏ Thẩm Duệ này mồ côi cha từ sớm nhưng rất có ý chí, tuổi còn nhỏ mà đã có tâm tư không nhỏ, là người thông minh lanh lợi, chính là nên đưa tới địa phương như vậy để tôi luyện thêm. Thẩm Đốc Nghĩa mỉm cười hiền lành bảo.
Thẩm Đốc Lễ bưng chén trà rồi chậm rãi nhấp một ngụm. Mọi người đều không thấy được, Thẩm Đốc Nghĩa ngoài mặt thì nói đồng ý nhưng bên trong chỉ sợ lại có ý khác. Rõ ràng Thẩm Duệ mồ côi cha mẹ mà chủ nhà lại giáng chức đưa tới địa phương xa xôi nghèo khó như vậy, việc này thật không có hậu.
Trong nội đường, không khí nhất thời bỗng trở nên lạnh lẽo. Ông cụ Thẩm hơi nhăn hàng mi trắng liếc nhìn Thẩm Đốc Nghĩa không biểu lộ gì, rồi lại nhìn Thẩm Đốc Lễ.
Đốc Lễ, anh nói tiếp chuyện thứ hai đi.
Thẩm Đốc Lễ liền đứng thẳng người, nhìn qua một lượt mọi người trong Thẩm gia đang có mặt ở đây rồi chậm rãi nói.
Chuyện thứ hai chính là, con trai của tôi vẫn còn sống. Nó lưu lạc trong nhân gian 20 năm qua, tên nó là Diệp Hoan.
Nhìn một lượt những gương mặt đang sững sờ xung quanh, Thẩm Đốc Lễ gằn từng chữ, ngày mai, tôi muốn đi thành phố Ninh Hải rồi đón nó trở lại Thẩm gia.
Chương 80
cha con lần đầu gặp mặt. Ba người Diệp Hoan, Hầu Tử, Trương Tam ngồi ở trên mặt cỏ ở dưới khu nhà nội trú bệnh viện. Hầu Tử rút ra một điếu cắt trắng mềm định đưa cho Diệp Hoan nhưng lại ngần ngừ.
Anh Hoan! Anh đang bị thương hút thuốc được không?
Diệp Hoan vươn tay giật lấy điếu thuốc ngậm lên môi mắng, mồm ông đâu có bị thương, sao không hút thuốc được?
Thằng Tam, châm.
Vì thế ba người ngồi ở trên bãi cỏ phun mây nhà khói, chẳng thèm để ánh mắt trách cứ của bác sĩ, y tá đi qua đi lại.
Anh Hoan, vô duyên vô cớ lại bị thương, chuyện này anh có nghĩ qua chưa?
Đứa nào có thủ lớn với anh thế nhỉ?
Hầu Tử hỏi.
Diệp Hoan không ngu ngốc, chuyện trúng đạn lần này hắn đã sớm đoán được 8/9. Cộng với chuyện bị tấn công trong ngõ nhỏ đối diện công ty Hồng Hổ và việc mới đây mẹ đẻ tìm đến nhận hắn, những chuyện này sâu chuỗi lại không quá ngốc cũng có thể nghĩ ra đáp án.
Mẹ tao là người có tiền, lai lịch cha tao phỏng chừng cũng không nhỏ.
Có lẽ sự xuất hiện của tao đã phá vỡ cân bằng vòng tròn lợi ích của bọn kia, cho nên có người nhất định phải giết tao.
Diệp Hoan thâm trầm nói.
Hầu Tử cũng lên, thế thì nguy rồi.
Anh Hoan, nghe nói thằng sát thủ lần trước đã trốn thoát rồi, anh phải cẩn thận chút đấy. Như kiểu anh thì dù có cơ thể chấn hổ cũng không xua được số xui xẻo.
Dù giờ thân thế anh rất khủng nhưng vẫn chưa có chút xíu khí chất của nhân vật chính gì cả.
Em nói thật anh cũng đừng giận,
loại như anh trong phim nhiều nhất chỉ có thể sống 2 tập. Diệp Hoan thở dài, tao chưa bao giờ biết đến loại chó dại sủa ra tiếng người. Trương Tam lúng ba lúng búng nói, anh Hoan, em cảm thấy. Hay là mình cứ chạy trốn đi. Ba người chúng ta cùng với Nam Tiểu Mục chạy đến một chốn không ai biết một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống. Anh Hoan, nhận mẹ đẻ rồi anh chính là người có tiền, nhưng mà trong nhà giàu lắm ân oán thị phi, có tiền cũng phải có mạng mà xài mới được. Hầu tử ngẫm nghĩ mất một lúc mới gật đầu nói, Trương Tam nói có lý đấy. Anh Hoan, anh suy nghĩ cho kỹ đi, bọn em nghe theo anh. Diệp Hoan im lặng. Hắn có thể tưởng tượng nếu quả thật sau khi nhận cha mẹ rồi, về sau trong cuộc sống sẽ gặp phải không biết bao nhiêu chuyện gây hại ám sát. Dẫu thế thì thứ hắn để tâm cũng không phải chuyện này, hắn đang đấu tranh có muốn tha thứ cho cha mẹ hay không. Lòng thù hận nhiều năm như vậy vẫn không chống lại được khát vọng máu mủ tình thâm bên trong xương tủy. Dù hận cha mẹ mình như thế nào thì Diệp Hoan cũng không thể không thừa nhận rằng hắn quá cần tình thân. Dùng sức lắc lắc đầu, Diệp Hoan nói, tao trước tiên phải biết rõ vì sao 20 năm trước bọn họ lại vứt bỏ tao, hiểu rõ chuyện này rồi tao lại quyết định có nhận họ hay không, giờ chúng ta quan trọng nhất là kiếm tiền. Hai người ngẫm nghĩ, cảm thấy lời Diệp Hoan rất có lý. Kiếm bằng cách gì? Diệp Hoan nhìn xung quanh bãi cỏ nói, chọn ngay không bằng đụng độ, làm ngay ở đây đi, biện pháp cũ, đụng đòi. Nhóc Tam, đi tìm cây gậy đập cho chân hầu tử cả nhắc, như thế mới thật. Nguyên văn là, giản nhật bất như trang nhật, nghĩa là chọn ngày không bằng ngày tình cờ. Trang nhật còn có nghĩa là xung đột, đụng độ. Nguyên văn là, nghĩa là giả vờ đụng xe để ăn vạ đòi tiền. Hầu tử sợ quá nói, anh Hoan, anh vốn cả nhắc rồi còn đập chân em làm gì chớ. Thẩm đốc Lễ cuối cùng đã đáp chuyên cơ tới Ninh Hải. Cũng giống như Chu Dung, thẩm đốc Lễ đến cực kỳ bí mật, ngoại trừ thủ hạ cũ Trương Thành Thái cũng không thông báo cho các quan chức khác. Đi cùng với ông là thư ký riêng Lưu Tư Thành và mười mấy người cảnh vệ thuộc Cục Cảnh vệ Trung ương được gọi là Bảo vệ Trung Nam Hải. Sân bay Ninh Hải đã được quân đội phong tỏa cẩn thận, bất kể ai cũng không thể xuất nhập. Những nơi có vị trí cao và dễ dàng mai phục xung quanh sân bay cũng đã bị cảnh sát tiếp quản. Sân bay Ninh Hải hôm nay có thể nói là ngay cả con ruồi lạ cũng không bay vào được. Bí thư thị ủy Ninh Hải Trương Thành Thái đứng ở giữa sân bay lớn nhìn chuyên cơ của lãnh đạo từ từ đáp xuống, trong lòng kích động khó có thể nói nên lời. Người trong máy bay kia chính là chỗ dựa lớn nhất của ông ta trong quan trường, cũng là người cầm đầu vòng tròn quyền lực thần bí kia. Vinh nhục cả đời Trương Thành Thái đều phụ thuộc vào một lời của lão lãnh đạo. Ông ta khát vọng gần gũi lãnh đạo, càng khát vọng sải bước vào vòng tròn quyền lực thần bí kia, chứ không chỉ là con tốt không tên ở ngoài vòng tròn đó. Máy bay đáp xuống, cảnh vệ mở cửa khoang ra. Mấy người cảnh vệ bước xuống phi cơ trước, cẩn thận kiểm tra một lần bốn phía xung quanh xác nhận bảo đảm an toàn. Lúc này thẩm đốc Lễ mặc bộ áo khoác đen mới nghiêm nghị từ từ đi ra khỏi khoang máy bay. Trương Thành Thái đã sớm chờ dưới chân cầu thang. Thấy thẩm đốc Lễ xuống, gương mặt ông ta lộ vẻ tươi cười, bước nhanh đến vươn hai tay. Lão lãnh đạo, chào mừng ngài đến Ninh Hải thị sát chỉ đạo, một đường vất vả. Thẩm đốc Lễ gật gật đầu, nói khá thâm ý, Thành Thái, hai năm qua cũng vất vả cho anh rồi. Loa điểm. Hẳn phải thế, hẳn phải thế. Tôi làm chưa được trọn vẹn, xin lão lãnh đạo phê bình. Trương Thành Thái có phần sợ hãi nói. Thẩm đốc Lễ nhìn xa xăm, thản nhiên nói, dụng tâm làm việc là tốt rồi. Một câu nói thản nhiên lại khiến Trương Thành Thái cả người ứa mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu xứng phải. Đi thôi, đi bệnh viện nhân dân số 1 xem. Thẩm đốc Lễ bước thẳng lên xe. Đoàn xe chạy không nhanh không chậm, nối đuôi kéo dài đi về hướng bệnh viện nhân dân số 1. Một giờ sau, đoàn xe tới trước cửa bệnh viện. Cảnh vệ xuống xe, phối hợp với cảnh sát địa phương phong tỏa bệnh viện chú đáo. Thẩm đốc Lễ xuống xe đứng ở cửa bệnh viện, lòng vốn đã thành giếng cạn nay lại cuộn sóng như biển động. 20 năm rồi, ông vẫn cứng rắn dằn lòng, chẳng đoái hoài đến con nhưng mỗi ngày mỗi đêm, không một khắc nào không nhớ đến nó. Hôm nay sắp gặp lại, không biết sao người đã quen đối mặt chuyện lớn như ông lúc này lại e sợ, đứng ở cửa bệnh viện chần chừ không dám bước vào. Trương Thành Thái cung kính nói, anh ta ở phòng cao cấp ở khu nội trú, rồi lặng lẽ lui một bước, không cần nhiều lời nữa. Thẩm đốc Lễ trầm mặc. Cố gắng áp chế trái tim phảng phất sắp nhảy ra khỏi lồng ngực này, có điều hô hấp bất giác thoáng dồn dập lên, hốc mắt cũng dần trở nên ướt át. Một bước này ông ta có phần sợ phải bước ra. Trầm mặc không biết bao lâu, thẩm đốc Lễ phất tay giãn cảnh vệ bên người và thư ký riêng ra, quay đầu nói với Trương Thành Thái này, trước anh đi với tôi một chút, nói chút về kết quả và khó khăn công việc anh gặp phải trong 2 năm qua ở Ninh Hải đi. Ừm, đi dạo ở sân cỏ bên ngoài khu nội trú đi. Trương Thành Thái ngẩn người rồi lập tức gật đầu. Vâng. Lão lãnh đạo, trong 2 năm qua, kinh tế của thành phố Ninh Hải có thể nói là phát triển vượt bậc, điều này thì người dân cả thành phố đều rõ như ban ngày. Thẩm đốc Lễ chỉ về phía trước nói, vừa đi vừa nói chuyện.
Vâng, thành phố Ninh Hải 2 năm gần đây kinh tế bình quân hàng năm đều giữ vững sự tăng trưởng ổn định. Đây là nhờ có Ủy ban Nhân dân ra sức nâng đỡ doanh nghiệp địa phương, hơn nữa tích cực mời gọi đầu tư. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Thẩm Đốc Lễ thỉnh thoảng gật gù, vung vài lời chỉ thị phù hợp, Trương Thành Thái thì vội vàng gật đầu ghi nhớ. Bất chi bất giác hai người đã đi tới trên con đường nhỏ trải đá vụn trong bãi cỏ khu nội trú. Lúc này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trước mặt nhoáng lên một bóng người, tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Ôi trời ơi, chân của tôi. Gãy chân tôi rồi. Một gã trẻ tuổi mặc quần áo bệnh nhân ôm lấy cái chân quấn đầy băng đông kêu la váng trời váng đất. Trương Thành Thái nheo mắt lại chợt cảm thấy không ổn. Lão lãnh đạo và ông ta cùng trò chuyện đã bảo cảnh vệ xung quanh lui ra, hiện giờ đột nhiên xảy ra việc. Trương Thành Thái chẳng cần nghĩ ngợi gì vội bước lên trước, cản ở trước mặt Thẩm Đốc Lễ. Vẻ mặt Thẩm Đốc Lễ không thay đổi, ông ta bước nhanh sang một bên. Người mặc quần áo bệnh nhân chính là Diệp Hoan. Thấy con dê béo muốn chạy đi, hắn sốt ruột quá nên xông nhào lên phía trước, ôm chặt lấy đùi Thẩm Đốc Lễ kêu gào, ông đụng tôi bị thương còn muốn chạy à? Không có cửa đâu. Bồi tiền đây. Không bồi tôi chết ở đây cho xem. Trương Thành Thái hoảng lên, cất giọng gọi lớn, cảnh vệ. Hầu Tử và Trương Tam đúng lúc chạy đến khuyên can. Thái độ hai người hiền lành, miệng liên tục nói, được rồi, nể mặt tôi đi. Trương Thành Thái bực bội dùng sức hất ra cánh tay đang lôi kéo của Trương Tam, cả giận nói, lôi lôi kéo kéo cái gì? Đừng đụng vào tôi. Trong cảnh ho hét la gào om sòm, ví tiền của Thẩm Đốc Lễ và Trương Thành Thái bị Trương Tam nút vào trong túi quần của mình. Còn Diệp Hoan thì đang ôm đùi Thẩm Đốc Lễ khóc đến đen trời tối đất. Chương 81 cha con xích mích. Chuyện phát sinh rất bất ngờ. Chẳng mấy chốc cảnh vệ của Thẩm Đốc Lễ đã chạy đến. Cả đám cảnh vệ rất sợ, vội vàng bảo vệ lấy Thẩm Đốc Lễ, mấy người cảnh vệ khác thì xốc nổi Diệp Hoan lên, tiện tay tặng hắn cái còng. Trong cơn hỗn loạn, Thẩm Đốc Lễ vô tình liếc mắt qua Diệp Hoan một cái. Sắc mặt ông ta chợt thay đổi hoàn toàn, tay run run chỉ vào Diệp Hoan, nói không nên lời, cậu là. Trương Thành Thái lúc này cũng nhận ra Diệp Hoan, vội vã khoát tay với thư ký riêng Lưu Tư Thành của Thẩm Đốc Lễ, đừng bắt. Hiểu lầm thôi. Thẩm Đốc Lễ mang vẻ mặt kích hướng về phía cảnh vệ phất phất tay nói, tôi không sao, các anh đừng làm bị thương cậu ta, lui ra xa chút đi. Lưu Tư Thành và nhóm cảnh vệ nghe lời lui ra. Nhìn dáng vẻ tuấn tú của Diệp Hoan, hốc mắt Thẩm Đốc Lễ liền đỏ lên, cơ thể bất giác run run. Quả đúng là nó. Trên đường nét gương mặt phảng phất vẫn có thể nhìn ra được dáng vẻ Thẩm Đốc Lễ lúc trẻ. Thẩm Đốc Lễ xúc động đến không kìm được lòng bước về trước hai bước, giang hai tay tựa hồ muốn ôm Diệp Hoan vào ngực, nhưng lại nghĩ ở chỗ công cộng này thân phận của mình không thể quá mức thất thố, vì thế chững người lại. Ba người Diệp Hoan vốn bị cảnh vệ bất ngờ xông tới dọa cho hết hồn, giờ thấy nhóm cảnh vệ lui ra sau, dũng khí của Diệp Hoan chút đâu hết. Xem ra vị trước mặt này rất có thể là nhân vật lớn không thể chơi vào. Thế nhưng giờ có nhiều người vây quanh thế này, làm sao mà rút lui được đây? Lúc này, người vây xem bên ngoài khu nội trú càng lúc càng nhiều. Bác sĩ, y tá và bệnh nhân vây quanh thành một vòng lớn. Bờ môi Diệp Hoan run lên, nước mắt rơi xuống. Các ông ức hiếp tôi. Diệp Hoan đau buồn quá thể. Còn chúng vây xem luôn thông cảm với kẻ yếu, dồn dập xuất ra ánh mắt đồng cảm. Trong đám người có mấy người cảm thấy bộ dạng Thẩm Đốc Lễ nhìn khá quen mắt, dường như thường xuất hiện trong bản tin trên TV. Nhưng đây là Ninh Hải chứ không phải Kinh Đô, mọi người cũng không suy xét thêm. Các ông nhiều người như thế mà ức hiếp một người quẻ như tôi. Diệp Hoan méo miệng khóc như mưa. Thẩm Đốc Lễ và Trương Thành Thái mím chặt môi, cười khổ thở dài. Tôi từ nhỏ đã không có mẹ, cha là kẻ tồi tệ, không những mê cờ bạc lại còn nghiện hút, về sau nhiễm S mà chết rồi. Diệp Hoan lau nước mắt, chậm rãi tâm sự. Sắc mặt Thẩm Đốc Lễ dần dần phát xanh. Một kẻ đáng thương như tôi đây, sao các ông lại nhẫn tâm ỷ người đông thế mạnh mà ức hiếp tôi chứ? Đụng người ta không bồi thường ông còn muốn đánh tập thể tôi, lương tâm các ông bị chó ăn rồi ư? Tôi còn là một người quậy mà. Diệp Hoan khóc giống, tuôn trào nước mắt. Những người xem dồn dập quẳng ánh mắt giận dữ, trách móc về phía Thẩm Đốc Lễ và Trương Thành Thái. Điều này khiến thư ký của Thẩm Đốc Lễ và nhóm cảnh vệ cũng xanh cả mặt. Ngay trong thời khắc xấu hổ đó, một giọng nữ sắc nhọn từ bên ngoài đám người truyền tới. Thẩm Đốc Lễ, ông đang làm gì đó? Mọi người quay đầu nhìn lại thấy một quý bà trung niên xinh đẹp đang cả người phùn phụt bước lên sắc khí, ra sức chen từ bên ngoài đám đông vào, bên cạnh là hai vị mỹ nữ sắc nước hương trời một trái một phải ôm chặt lấy tay bà. Đám đông nhanh chóng tách ra một con đường. Chu Dung dẫn theo hai cô gái mới từ trên phố trở về, vừa về tới dưới lầu nội trú đã trông thấy một màn này. Ông chồng trên danh nghĩa của bà dẫn theo một đám cảnh vệ vây quanh con bà, còn con trai bà trên đùi quấn đầy băng đông,
ngồi co quắp trên đất vừa khóc vừa lau nước mắt. Một màn này thực sự rất khó để người ta không hiểu lầm. Chu Dung giận còn hơn cả giận dữ rồi, chẳng quản cái chi chi cả, nhe nanh giơ vướt về phía Thẩm Đốc Lễ hệt như một con sư tử cái. Dám bắt nạt con tôi hả? Thẩm Đốc Lễ, tôi liều mạng với lao già không nhân tính nhà ông. Chu Dung nhào tới không nói thêm gì, móng tay rất dài lưu lại 5 vết cào trên cổ Thẩm Đốc Lễ. Các cảnh vệ sợ hết hồn nhưng bị thư ký riêng Lưu Tư Thành mang vẻ cười khổ ngăn lại. Loa đỉnh. Thanh quan kho dứt việc nhà chớ đừng nói chi là việc nhà của thủ trưởng. Lưu Tư Thành dĩ nhiên sẽ không dính vào chuyện vui này. Cô. Cái bà này sao không nói lý lẽ gì thế hả? Tôi chưa làm gì nó cả, cô sao lại ra tay với tôi? Thẩm Đốc Lễ vừa bực vừa tức, sắc mặt xanh đỏ bất định. Thẩm Đốc Lễ, nhiều năm như thế không có gặp con trai, lần đầu đến anh liền trừng cái bộ vũ phu với nó. Có dạng bố như anh sao? Chu Dung tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bố. Diệp Hoan, Hầu Tử và Trương Tam hoảng sợ, đồng thanh nói. Thẩm Đốc Lễ quay đầu lại, nhìn lướt qua ba người rồi hướng về Chu Dung lạnh lùng nói, rốt cục năm đó cô sinh cho tôi mấy đứa. Tòa nhà khu nội trú đã bị phong tỏa. Phòng bệnh riêng Diệp Hoan nằm được bảo vệ nghiêm ngặt, cảnh vệ cục cảnh vệ Trung ương và vệ sĩ tập đoàn Đằng Long đã bao vây phòng bệnh ba lớp trong ba lớp ngoài. Lần gặp gỡ đầu tiên của cha con không được vui vẻ cho lắm. Ít nhất thì trong lòng Thẩm Đốc Lễ đầy một bụng tức mà không biết chút lên ai cả. Chu Dung bảo mọi người ra khỏi phòng bệnh rồi cũng lui ra ngoài. Giây phút đóng cửa lại, khóe mắt bà đã ướt. Bà để không gian phòng bệnh lại cho hai cha con. Chu Dung hiểu rõ những năm gần đây mặc dù Thẩm Đốc Lễ ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn nhớ đứa con trai này đến muốn phát điên. Thời tiết bên ngoài rất đẹp. Ánh mặt trời trải đầy mỗi ngóc ngách trên hành lang. Khóe miệng Chu Dung tràn đầy vẻ tươi cười. Có lẽ mùa xuân sắp tới rồi. Trong phòng bệnh, nhìn vào Diệp Hoan chẳng hề tỏ vẻ xấu hổ, Thẩm Đốc Lễ không khỏi cả giận hừ một tiếng. Dù là đã sớm biết thằng nhóc ngô ngược này chuyên trộm gà cắp chó, lừa gạt bắt trẻ không từ việc xấu nào, ông cũng thông hiểu được con mình vì mưu sinh mà phải khổ tâm làm một ít chuyện xấu. Song khi sự tình chân chính xảy ra ở trước mặt mình, Thẩm Đốc Lễ vẫn nhịn không được tức giận phừng phừng. Những năm qua không lẽ không ai dạy cho nó phải đi con đường đúng đắn sao? Đụng đòi không ngờ đụng ngay người cha nó. Trên đời có chuyện gì còn trái ngoe hơn chuyện này ư? Nghĩ tới đây, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Diệp Hoan của Thẩm Đốc Lễ phun ra lửa. Diệp Hoan quệt miệng chẳng hề để ý dáng vẻ. Kể từ khi biết được người đàn ông trước mặt này là cha ruột của mình, một chút cảm giác xấu hổ của hắn lập tức tan thành mây khói. Thậm chí hắn hối phận tại sao vừa rồi không thừa cơ chưa rõ thân phận thật không thẳng tay tát cho ông ta một cái. Thẩm Đốc Lễ đè lửa lòng xuống, ảm đạm thở dài. Kỳ thật điều này cũng không thể trách Diệp Hoan. Dù sao chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, từ nhỏ không có cha mẹ ở bên ân cần dạy dỗ, sau này lớn lên nhân sinh quan hời hợt cũng là chuyện bất đắc dĩ. Mai này lại từ từ dạy nó lại. Thở dài một hơi, Thẩm Đốc Lễ bình tĩnh nói, Diệp Hoan, ta là cha con. Thật xin lỗi, những năm qua cha để mặc mình con ở Ninh Hải khiến con chịu nhiều đau khổ. Cha rất xin lỗi. Diệp Hoan hừ lạnh. Tuy rằng hận bọn họ nhưng không so sánh thì không biết yêu ghét thế nào. Đem so sánh thì hiện tại Diệp Hoan có hảo cảm với Chu Dung hơn, ít nhất bà sẽ trưng bản mặt như người chết như lão già trước mắt này, nhắc đến chuyện bỏ rơi hắn mà thoải mái như đang ăn củ cải. Diệp Hoan quyết định không hận Chu Dung nữa, chuyển sang hận lão. Giọng Thẩm Đốc Lễ thâm trầm, năm đó, cha và mẹ On sinh ra con. Đợi một chút, rốt cục là ông sinh ra tôi hay là mẹ tôi sinh ra tôi? Thẩm Đốc Lễ nhíu mày, đương nhiên là mẹ của con sinh ra con. Diệp Hoan ngẩn ngơ rồi giận tí mặt. Xông lên trước nắm chặt áo Thẩm Đốc Lễ, nói như vậy là ông đẻ mẹ tôi. Thẩm Đốc Lễ nhất thời không kịp phản ứng xấu hổ thốt lên, rất xin lỗi. Sau đó lấy lại tinh thần gạt phăng tay của Diệp Hoan ra, cả giận nói, ta không đẻ mẹ mày thì ở đâu ra mày. Chương 83, chương 82 bí mật của Thẩm gia. Diệp Hoan là một tên vô lại vốn dĩ là thế. Một tên vô lại thỉnh thoảng mở mồm phun ra vài câu vô lại thực sự là chuyện rất bình thường, rất hợp lý. Diệp Hoan chẳng hề cảm nhận được mình vô lại lắm. Nhưng hiển nhiên cách nhìn của Thẩm Đốc Lễ không giống với hắn. Từ lúc gặp lại Diệp Hoan tới giờ, trong đầu Thẩm Đốc Lễ nảy lên một suy nghĩ kiên định, thằng nhóc này cần giáo dục lại. Thẩm Đốc Lễ rất chăn trở. Một thằng ngổ ngáo thế này bước vào khu nhà cổ họ Thẩm sẽ quậy cho trong nhà gà bay chó chạy đến mức nào đây? Thẩm Đốc Lễ ngồi đối mặt với Diệp Hoan, chăm chú nhìn cốt nhục chảy dòng máu của ông. Ông có thể dễ dàng nhìn ra chút thù địch và lạnh nhạt trên gương mặt rất giống gương mặt mình lúc trẻ này. Chuyện này không thể trách nó được. Dù cho năm đó có bất đắc dĩ thế nào thì đối với một thanh niên 20 tuổi mà nói, chung quy vẫn là cha mẹ có lỗi với nó. Điều Thẩm Đốc Lễ muốn làm hiện giờ là hóa giải thù hận trong lòng Diệp Hoan. Có lẽ sẽ không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng chỉ cần dùng tấm lòng rộng mở với nó, tin rằng một ngày nào đó ông sẽ đợi được cảnh một nhà ba người cùng tận hưởng cuộc sống đoàn viên. Ngày đó ông đã trông chờ quá lâu rồi. Diệp Hoan, 20 năm trước theo quyết định của ta và mẹ con đã để con lại trước cửa Viện Phúc Lợi Nhân Dân số 1 thành phố Ninh Hải. Đó là sự thật, ta không phủ nhận sự thật này. Thẩm đốc Lễ Tử Tốn nói. Diệp Hoan hừ lạnh, đã biết chắc là do ông quyết định, phụ nữ không làm ra được chuyện vô tình như thế. Thẩm đốc Lễ thở dài, chẳng lẽ con không muốn hỏi xem vì sao năm đó chúng ta phải vứt bỏ con ư? Vì sao ta và mẹ con vốn là người Bắc Kinh lại phải chạy tới tận Ninh Hải chứ? Không muốn biết, chuyện đó liên quan gì tới tôi? Diệp Hoan lạnh lùng nói. Thẩm đốc Lễ không để bụng phản ứng của Diệp Hoan, nhẫn lại nói tiếp, Diệp Hoan, con vốn mang họ Thẩm. Nhà họ Thẩm chúng ta từ triều nhà Thanh đã là danh gia vọng tộc, 6. Kéo dài trăm năm. Trong thời kháng chiến, nhà họ Thẩm trước sau cho ra 7 vị tướng quân, trong đó có 4 người rời quê tham chiến chết trận xa trường, hy sinh oanh liệt vì tổ quốc. Sau khi lập nước, nhà họ Thẩm trải qua thời kỳ bấp bênh gian nan nhất. Cho tới nay, họ Thẩm đã là dòng họ hiển hách của Trung Quốc. Hiện tại, con cháu họ Thẩm có nhiều người nắm quyền cao chức trọng trong quân đội, chính giới, kinh tế, phục vụ quốc gia và dân chúng đất nước này. Diệp Hoan có phần mất kiên nhẫn nói, ông nói với tôi mấy thứ này làm gì? Những thứ này đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Thẩm đốc Lễ nghiêm túc nhìn hắn, trầm mặt gần từng chữ, ta cho con biết những thứ này là muốn con hiểu mang họ Thẩm là chuyện vinh quang tự hào đến mức nào. Bậc cha chú con vì quốc gia này đầu rơi máu chảy, ôm đầy nhiệt huyết đền nợ nước, vì nghĩa chẳng chùn bước, hy sinh oanh liệt. 4 vị thiếu tướng lao thành họ Thẩm hy sinh cho tổ quốc, tưởng giới thạch đích thân để tặng bảng vàng cả nhà trung liệt. 3 vị thượng tướng khác, năm xưa cũng được tôn xưng là Thẩm gia tam hổ tướng. Con có thể không nhận người cha này nhưng con không cách nào thay đổi thực tế mình là con cháu nhà họ Thẩm. Nếu là con cháu họ Thẩm, tổ tiên họ Thẩm đã đổ máu vì quốc gia này thì hậu bối phải khắc ghi trong lòng. Diệp Hoan động dung, bờ môi mấp máy rồi lại cúi đầu im lặng không nói. Trầm mặc một hồi, Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn Thẩm đốc Lễ cười lạnh. Vứt bỏ con cái cũng là truyền thống quang vinh của Thẩm gia sao? Thẩm đốc Lễ sắc mặt buồn bã nói, cây lớn nhiều cành úng, Thẩm gia ngày nay có thể nói thịnh vượng đến cực điểm. Nhưng mặt trái của sự thịnh vượng đó là cho con cháu Thẩm gia ngày càng tham lam quyền thế và lợi ích. Lòng tham trong con người không thể lấp đầy, đã có quyền lại muốn quyền lớn hơn. Để có được nó thậm chí không tiếc ruột thịt tương tàn. 20 năm trước, ta vì không chấp nhận một cuộc hôn nhân chính trị, kiên quyết lấy Chu Dung xuất thân bình dân làm vợ khiến người trong gia tộc phản đối kịch liệt. Phản đối việc kết hôn cũng chỉ là cái cớ, chủ yếu vì ta là con trai trưởng trong nhà, nhất định sẽ kế thừa vị trí gia chủ, những người anh em khác của ta không cam lòng. Nhân cơ hội này, bọn họ mượn gió bẻ măng. Khi đó cha của ta, cũng chính là ông nội con cũng rất không đồng tình với cách làm của ta, gần như là cắt đứt quan hệ cha con với ta. Rốt cuộc ta đành phải mang theo mẹ và đứa con vừa mới ra đời, một nhà ba người đi xa tránh họa. Em trai của ta, tức là chú hai của con nhất định không dung tha, phái người ngàn dặm đuổi giết. Trên đường đi, chúng ta nhiều lần gặp nguy hiểm thiếu chút nữa là mất cả tính. Mạng. Diệp Hoan tỏ vẻ không tin, bịa, đúng là bịa. Ông đang kể phim truyền hình hả? Giờ là thời đại hòa bình làm sao có chuyện đuổi giết ngang nhiên như thế? Giết người là ngồi tù mọt gông đó. Thẩm đốc Lễ cười lạnh, con từ nhỏ lớn lên ngoài phố phường, đối với chuyện trong giới thượng lưu biết được bao nhiêu. Ta cho con biết, quyền thế càng lớn thì tay dính máu càng nhiều. Những kẻ tiểu dân tỉnh lẻ không bao giờ tưởng tượng nổi đâu. Con cho rằng tranh quyền đoạt lợi chỉ là hô hào bỏ phiếu bầu cử, ai được nhiều phiếu thì kẻ ấy thắng sao? Con xem giới thượng lưu quá đơn giản rồi. Từ xưa tới nay, con đường đi đến ngai vàng luôn được xây bởi xương trắng và máu tươi. Diệp Hoan nghe đến líu lưỡi. Cái thế giới phồn hoa đó rốt cuộc là cái dạng thế giới gì vậy? Hắn quả thực không định nghĩa nổi. Nếu ta chết ở bên ngoài, chú hai con nghiễm nhiên sẽ thành gia chủ Thẩm gia, cho nên hắn truy sát ta không chết không thôi. Ta và mẹ con lang bạt tới tận Ninh Hải, bọn ám sát cũng đã theo sát nút, lưới hái tử thần đã kể ngay trên cổ. Khi đó ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng ta không muốn cả nhà chúng ta cùng chết tức tưởi như vậy. Cho nên ta đã ra một quyết định lớn. Ta bí mật đem con gửi lại Ninh Hải, còn ta và mẹ con bất chấp tất cả chạy về phía Bắc. Thẩm đốc Lễ nhìn vẻ mặt Diệp Hoan, trong mắt hiện vẻ dịu dàng hiếm thấy, con trai, đừng trách ta nhẫn tâm. Tình thế lúc đó quá nguy cấp, ta làm như vậy hoàn toàn là vì muốn bảo vệ con. Thật sự, không có điều gì quý hơn mạng sống. Khó khăn hay khốn khổ đều là những thứ đời người rồi sẽ trải qua. Con khi đó vẫn chưa đầy tháng, chỉ vừa mới bước vào thế gian này. Ta rất sợ ngay cả những khổ đau đó con cũng không có cơ hội nếm trải. Sao ta có thể nhẫn tâm lôi con cùng xuống hoàng tuyền được? Diệp Hoan im lặng, đã nghe được đáp án mong mỏi suốt 20 năm. Lúc này, hắn cảm thấy cái vỏ cứng rắn lạnh lùng của mình đang từng chút bị hòa tan.
Đúng vậy, trong tình thế đó, hắn có thể trách ai được. Hành động tàn nhẫn đó càng cho thấy tình cảm sâu nặng của cha mẹ dành cho đứa con trai là hắn. Nếu như đổi vị trí, nếu như hắn ở địa vị của cha hắn, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Diệp Hoan nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy hắn cũng sẽ quyết định như vậy. Cuối cùng ông vẫn thoát chết, trở về được gia tộc. Vì sao suốt 20 năm qua không trở lại đón tôi? Diệp Hoan hỏi ra thắc mắc cuối cùng trong lòng hắn. Thẩm Đốc Lễ cười khổ, ta và mẹ con dù thoát chết nhưng ta vẫn phải ẩn nhẫn suốt 20 năm, cho đến tận bây giờ ta vẫn còn phải nhẫn nhịn. Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật 10 năm vì báo thù diệt quốc, không phải khoa trương nhưng ta cũng không hề nhẹ nhàng hơn Câu Tiễn. Ta ẩn nhẫn suốt 20 năm, không dám tìm con, càng không dám gặp con, biết rõ con sống khổ sở cũng không dám lén lút hỗ trợ con. Kẻ địch quá lợi hại, chỉ một chút xíu dấu vết thôi liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Cho nên ta chỉ có thể mắt điếc tai ngơ, chỉ có như vậy, con mới được an toàn. Vậy vì sao bây giờ các người lại đột nhiên đến nhận tôi, đây là ý gì? Rất đơn giản, gần đây con bị ám sát 2 lần đúng không? Loa đỉnh. Diệp Hoan vội vàng gật đầu. Thẩm Đốc Lễ mím môi, chúng ta tới nhận con là bởi vì con đã không được an toàn nữa rồi. Diệp Hoan căng thẳng, miệng đắng chát. Thân phận của con đã bại lộ, ta còn mẹ con không thể giả vờ thêm nữa, nếu không cái mạng nhỏ của con sớm muộn cũng bị chúng lấy mất. Nếu như đã bại lộ, vậy ta sẽ hoàn toàn công khai cho tất cả mọi người biết. Thẩm Đốc Lễ chịu mến nhìn Diệp Hoan. Đây là con trai ruột của hắn, là đứa con trai duy nhất của hắn trên đời này. Con trai, năm xưa ta vứt bỏ con là vì bảo vệ con. 20 năm không đến nhận con cũng là vì bảo vệ con. Hiện tại, ta và mẹ con đến nhận con vẫn là vì bảo vệ cho con. Hết thể những điều chúng ta làm đều là nghĩ cho con. Ở đời không có cha mẹ nào nhẫn tâm được với con cái. Bao năm nay mẹ con mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, chịu đựng đau thương không dám đến gặp con, sợ đưa tới họa sát thân cho con. Ta không mong con có thể hiểu hết nỗi khổ của chúng ta nhưng ta không muốn con oán hận cha mẹ. Con có thể hận toàn bộ người trong thiên hạ nhưng không thể hận cha mẹ con, bởi vì chúng ta yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Không thể hiện không có nghĩa là không yêu, con không thể bởi vì tình yêu vô hình này mà hận chúng ta. Thẩm Đốc Lễ nói xong, hốc mắt hồng hồng. Ông hít sâu một hơi, hơi hơi nghiêng đầu, cố gắng đè xuống cảm xúc cuộn trào trong lòng. Cha con hai người im lặng thật lâu. Diệp Hoan muốn nói câu gì đó, lại không biết phải nói gì. Tựa như thời gian trôi qua không thể níu giữ, oán hận cả đời theo từng lời Thẩm Đốc Lễ mà dần dần tiêu tán. Diệp Hoan rất muốn tiếp tục oán hận. 20 năm nay hắn dựa vào oán hận mà sinh tồn đến ngày hôm nay. Một khi không còn oán hận, tâm hồn hắn chỉ còn lại trống rỗng. Hắn không cam lòng, rất không cam lòng, không muốn dễ dàng tha thứ cho bọn họ như thế. Thế nhưng mà nhìn Thẩm Đốc Lễ tóc bạc đã nhiều bằng tóc đen, môi mím lại kiềm chế cảm xúc, Diệp Hoan không đành lòng, nội tâm hắn lúc này đang giằng co dữ dội. Thẩm Đốc Lễ thấy Diệp Hoan do dự, trong lòng tê tái, cười lớn nói, mà thôi, hôm nay nói cho con biết những chuyện này là muốn giải thích nguyên nhân năm đó. Con thông cảm cũng được, không thông cảm cũng được. Sự thật chính là như vậy, con cứ từ từ suy nghĩ, không cần gấp gáp. Nói chuyện khác đi. Dừng một chút, Thẩm Đốc Lễ nói, lần này ta và mẹ con đến Ninh Hải, ngoài chuyện nhận lại con, ta vốn định đem con trở về Thẩm gia. Nhưng hiện giờ ta cảm thấy nên hỏi ý kiến con trước. Con có nguyện ý quay trở về Thẩm gia với ta hay muốn tiếp tục ở lại Ninh Hải? Diệp Hoan vội vàng lắc đầu nguệch ngoại, Thẩm gia bị ông nói giống như Diêm Vương Điện, tôi Dương Thọ còn chưa hết, tạm thời không muốn đến đó đâu. Thẩm Đốc Lễ. Ông thở dài cam chịu, vậy con muốn tiếp tục ở lại Ninh Hải sao? Diệp Hoan suy nghĩ một chút, nói, tôi hiện tại thân phận khác biệt rồi đúng không? Ông gật đầu, mẹ con gây dựng cho con cả gia sản kết xù như vậy, đời nay con tha hồ hưởng thụ rồi. Đáng tiếc ta chỉ là nhân viên công vụ, không có tài sản. Tôi có thể mang theo cẩu nô tài ra ngoài đường đùa giỡn con gái nhà lành sao? Diệp Hoan mong đợi hỏi. Thẩm Đốc Lễ lắc đầu, quyền lực của ta là nhân dân cấp cho. Không cho phép con ở bên ngoài khi dễ người khác, đeo xấu uy tín của ta. Đây là vấn đề nguyên tắc, ta không thể làm trái nguyên tắc. Diệp Hoan hơi có chút thất vọng, ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi, tôi có thể cầm tiền của mẹ bao nuôi mấy nữ minh tinh xinh đẹp không? Thẩm Đốc Lễ nghiêm khắc cảnh cáo, thế lại càng không được, gia phong Thẩm gia truyền đời mấy trăm năm nay, nghiêm cẩn, lễ nghĩa. Sao có thể làm ra chuyện bại hoại gia phong như vậy được? Gánh hai thùng phân trên đường phố, thấy ai không vừa mắt liền dội cho một gáo. Không cho phép làm chuyện mất thể diện. Mỗi ngày đến hộp đêm nện tiền chơi gái. Không cho phép qua lại với phụ nữ phong trần. Mua bánh quẩy ăn một cái lại ném một cái. Không cho phép lãng phí. Diệp Hoan nổi giận, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, ông đang bồi dưỡng tôi thành chủ tịch nước đấy à? Thẩm Đốc Lễ dây chán,
kiềm nén nói, chí hướng thật vĩ đại, nhưng mà đừng lấy chuyện này ra đùa, con không phải con nhà bình thường. Vậy xuất tiền cho tôi cắt bao quy đầu được chứ hả? Thẩm đốc Lê im lặng nhìn Diệp Hoan, sau một lát trầm giọng nói, cái này có thể được. Bao quy đầu của tôi quá dài đều là do gen của ông làm hại Diệp Hoan tàu nhỏ. Chương 84, chương 83 tâm nguyện thầm kín. Diệp Hoan có rất nhiều tâm nguyện nhưng vì đủ loại nguyên nhân, chủ yếu là lý do kinh tế, mà những tâm nguyện này cho đến giờ vẫn chưa được hoàn thành. Những tiếc nuối trong cuộc đời, có những thứ không cách nào bù đắp, cũng có những thứ vẫn còn cơ hội thay đổi. Diệp Hoan rất mừng là có thể thực hiện được điều mong mỏi nhất cả đời hắn, cắt bao quy đầu. Hơn nữa, người giúp hắn thực hiện tâm nguyện lại chính là cha ruột hắn. Đương nhiên, Diệp Hoan cũng không có ý định cảm ơn ông ta. Trong logic của hắn, việc cắt bao quy đầu thuộc về trách nhiệm của người làm cha mẹ sau khi sinh hắn ra. Mua cái máy giặt quần áo còn được bảo hành sửa chữa 3 năm nữa là. Việc xuất tiền cho con ruột cắt cái bao quy đầu thật sự là việc thiên kinh địa nghĩa. Thấy cơ mặt thẩm đốc Nghĩa giật giật liên hồi, Diệp Hoan nhẫn nhịn tâm tình mừng rỡ, thận trọng thăm dò, ông thật sự nguyện ý xuất tiền cho tôi cắt bao quy đầu đấy chứ? Nguyện ý. Thẩm đốc Lễ cảm thấy hế cả răng. Vậy chọn dịch vụ cắt bao quy đầu loại 800 đồng nhé. Được. Diệp Hoan ngay cả lúc cha con nhận nhau còn không thèm rơi một giọt lệ, lúc này hốc mắt ẩm ướt. Diệp Hoan xúc động dâng trào, vạch cái quần bệnh nhân rộng thùng thình ra, thâm tình nhìn nhị đệ bụ bấm kháo khỉnh đang oai hùng ngẩng đầu. Diệp Hoan vô hạn yêu thương nói, nghe thấy chưa? Nhị đệ, rốt cuộc đã có thể sửa áo không cổ thành áo cổ bẻ rồi, có cao hứng không? Đầu nhị đệ to ra một chút, tuy rằng không nói chuyện nhưng nhìn ra được nó thật cao hứng. Thẩm đốc Lễ đen mặt, cả người khẽ run rẩy. Vậy là sau lần trúng đạn lúc trước, Diệp Hoan lại một lần nữa được đẩy vào phòng giải phẫu. Lúc này hắn ôm tâm tình mừng rỡ như điên mà hăng hái đi vào. Y tá chăm sóc đặc biệt Sở Tuyết mặt mày sầm sì cùng một đám bác sĩ, y tá đẩy Diệp Hoan mặt mũi rạng rỡ đi vào phòng giải phẫu. Diệp Hoan nằm trên giường miệng cười không khép lại được, chỉ hận không thể nhảy xuống tự mình chạy vào cho nhanh. Chu Dung, Chu Mị và Nam Tiểu Mục nghe tin Diệp Hoan phải phẫu thuật hớt hải chạy đến. Làm sao vậy? Có chuyện gì thế? Diệp Hoan lại xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao phải làm phẫu thuật? Chu Dung sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, suýt chút sủi lơ trên mặt đất. Hai cô gái trẻ đôi mắt rưng rưng, lo lắng nhìn chằm chằm Thẩm Đốc Lễ. Thẩm Đốc Lễ mặt đỏ đến mang thai, ho khan mấy lần mới ậm ờ nói quanh co, chuyện của đàn ông, phụ nữ mấy người không cần biết. Chu Dung ngẩn người, bắt đầu dùng ngữ khí sắc lạnh tra hỏi, họ Thẩm kia. Anh có ý gì? Con tôi xảy ra chuyện mà anh bảo tôi đừng để ý đến là sao? Chu Mị và Nam Tiểu Một cũng nhìn hắn. Thẩm Đốc Lễ thở dài, tiến đến bên thai Chu Dung thì thầm mấy câu. Mặt Chu Dung lập tức hồng lên, phì cười một tiếng, sau đó lại ghé vào thai hai cô gái thì thầm một hồi. Loa đỉnh. Hai cô gái sắc mặt đỏ như gạch cua, vẻ mặt kỳ quái quay đầu nhìn cánh cửa phòng mổ rồi thở dài một hơi, cùng khẽ cười. Thẩm Đốc Lễ nhìn ra ngoài cửa sổ, điềm đạm nói, chiều nay anh muốn đến Ủy ban thành phố Ninh Hải một chuyến. Mấy vị bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng Giang Nam nghe nói anh đến Ninh Hải nên đã đến Ủy ban thành phố chờ gặp anh. Không gặp mặt bọn họ một lần cũng khó ăn nói. Buổi tối một nhà chúng ta. Nói đến đây, Thẩm Đốc Lễ ngừng lại, quay đầu nhìn Chu Mị và Nam Tiểu Mục, sửa lời, cả Tiểu Chu và Tiểu Nam, còn cả hai người bạn chí cốt của Diệp Hoan nữa, một nhà chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên đi. Chu Mị và Nam Tiểu Mục mắt sáng lên, bốn chữ một nhà chúng ta này không phải là tùy tiện nói ra, đặc biệt với một người lãnh đạo cấp trung ương như Thẩm Đốc Lễ. Nếu ông đã tính cả các nàng vào, vậy ý nghĩa của bữa cơm này. Hai cô gái liếc nhau, trong ánh mắt thấp thoáng ý tứ cạnh tranh kín đáo. Chu Dung gật đầu, được rồi, anh đi nhanh về nhanh. Tuy rằng hai vợ chồng bởi vì chuyện Diệp Hoan mà ly thân nhiều năm, nhưng khi xử lý chuyện chính sự, bà cũng giữ mặt mũi cho chồng. Đây là vì Thẩm Đốc Lễ bao năm qua vẫn một mực trung tình với bà, mà nguyên nhân lớn nhất vẫn là năm đó ông vì bà mà không tiếc trở mặt với gia tộc. Hành lang bên ngoài khu giải phẫu, Chu Dung lôi kéo Nam Tiểu Mục ngồi xuống băng ghế, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng cười nói thân mật, Tiểu Mục này, ta biết cháu là một đứa trẻ thông minh. Cháu ở bên Diệp Hoan nhiều năm như vậy, lại có tình cảm với nó, cháu cảm thấy Diệp Hoan là người như thế nào? Nam Tiểu Mục hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi thành thật nói, Diệp Hoan không phải người tốt nhưng cũng không tính là người xấu. Anh ấy thoạt nhìn giống một tên lưu manh nhưng thực tế anh ấy sống rất tình cảm với mọi người. Diệp Hoan rất phức tạp nhiều năm như vậy nhưng cháu dường như vẫn không hiểu được rõ anh ấy. Chu Dung nở nụ cười. Trong lòng bà là cảm giác tự hào của một người mẹ về con cái mình. Loại cảm giác này còn thỏa mãn hơn ký được một hợp đồng trị giá vài tỷ. Tiểu Mục, bao năm qua bác và cha Diệp Hoan thiếu nợ nó quá nhiều. Bác muốn bù đắp cho nó nhưng lại không biết phải bù đắp như thế nào. Tập đoàn Đằng Long này là bác gây dựng vì Diệp Hoan. Sau này sẽ hoàn toàn thuộc về nó.
Tiểu Mục, con là đứa trẻ thông minh, vừa lý trí lại vừa tình cảm, có học thức, quan trọng là con rất hiểu Diệp Hoan, con cảm thấy Diệp Hoan liệu có chấp nhận bù đắp của bác và cha nó không? Nam Tiểu Mục khó xử, chầm chầm lắc đầu, bác gái, cháu không biết nên trả lời bác thế nào, nhưng cháu cảm thấy Diệp Hoan sẽ không dễ dàng tiếp nhận phần bù đắp này của hai bác. Tuy rằng Diệp Hoan bình thường hay tham mấy món lợi nhỏ, còn xem tiền như mạng, nhưng anh ấy sẽ không tùy tiện tiếp nhận số tiền tài lớn như vậy. Cho dù là cha mẹ ruột chỉ sợ cũng không được. Đó là nguyên tắc sống của anh ấy. Nam Tiểu Mục áy náy nhìn Chu Dung, nguyên tắc làm người của anh ấy vốn rất khó hiểu. Thật sự cháu cũng không biết được anh ấy sẽ có phản ứng gì. Chu Dung thử người, ánh mắt ảm đạm. Nửa tiếng sau, phòng giải phẫu đột nhiên truyền ra âm thanh náo động. Diệp Hoan cả nhắc xuất hiện, tay bụng lấy bộ vị, vẻ mặt kinh hoàng, Liêu Siêu chạy ra. Ba người cả kinh, đều đứng bật dậy khỏi băng ghế, vừa đến trước mặt hắn xoắn xuýt, anh làm sao vậy? Bị bao vây bất ngờ, Diệp Hoan hoảng hốt lùi một bước, đến khi nhìn thấy Nam Tiểu Mục trong đám người, hắn vội vàng hô to, Tiểu Mục, nhanh, dẫn anh về nhà. Nơi này quá cờ mờ nở dọa người rồi ba. Đến cùng là có chuyện gì? Diệp Hoan vẻ mặt đưa đám, nếu máu nói, vừa rồi lúc làm giải phẫu, còn chưa bắt đầu, anh chợt nghe thấy cô y tá họ Sở kia an ủi, cô ta nói, đừng sợ, không phải sợ, tay đừng run, phải chấn định đây chỉ là một cuộc giải phẫu đơn giản thôi. Ba người ngạc nhiên, y tá nói có sai đâu, người ta an ủi anh là việc tốt mà. Diệp Hoan run giọng, tốt cái gì? Nếu như là nói với anh thì tốt thôi, nhưng lời này là y tá kia nói với bác sĩ mổ. Ba người. Các người không biết đâu, nhị đệ sợ tới mức chút nữa kẻ ra quần rồi. Chương 85, chương 84 bằng hữu chân chính. Bên ngoài phòng giải phẫu, Diệp Hoan đang lúc khóc lóc kể lể cảnh ngộ bất hạnh của mình, y tá Sở Tuyết vội vàng chạy ra. Anh chạy ra đây làm gì? Không phải muốn phẫu thuật sao? Ra ngoài này làm gì chứ? Sở Tuyết bất mãn nói. Chu Mị sắc mặt có chút khó coi, gọi trưởng khoa ngoại của các chị tới đây phụ trách mổ. Diệp Hoan lắc đầu nguệch ngoại, sợ hai nói, không làm nữa, tôi vừa suy nghĩ cẩn thận rồi. Kỳ thật không cắt bao quy đầu cũng không sao, giữ ấm tốt, trông lại có kiểu dáng thời thượng. Mọi người, ngay cả kiểu dáng cũng lôi ra bàn được, mọi người còn có thể nói cái gì? Đến buổi chiều, Cao Thắng Nam đã lâu không gặp. Sách giỏ hoa quả xuất hiện trước phòng bệnh của Diệp Hoan. Cao Thắng Nam mặc đồng phục cảnh sát văn phòng, phối hợp với dáng người rong ròng, ánh mắt sắc bén lao luyện, anh khí bừng bừng. Người khác vừa nhìn đã biết không phải dạng hiền lành. Diệp Hoan là lưu manh, mà lưu manh bẩm sinh trong tâm khảm đã e sợ cảnh sát. Hắn vừa nhìn thấy Cao Thắng Nam liền khẽ rùng mình, ngớ người cả buổi mới cẩn thận hỏi, cảnh sát Cao tôi gần đây có phạm tội gì sao? Cao Thắng Nam nửa cười nửa không, nheo mắt nhìn Diệp Hoan, anh sợ cảnh sát đến vậy cơ à? Chẳng lẽ thật là có tật giật mình? Diệp Hoan cười ha ha, phẩy tay, tôi không phải kẻ trộm, Trương Tam mới là kẻ trộm. Cô muốn bắt thì đi bắt nó đi. Cao Thắng Nam lúc lắc giỏ hoa quả trong tay, cười nói, nghe nói anh bị thương, chẳng lẽ cảnh sát thì không thể đi thăm bạn bè bị bệnh sao? Diệp Hoan lúc này mới yên lòng, nụ cười đã tự nhiên hơn, đương nhiên có thể, có điều lần sau cô tới có thể đừng mặc cảnh phục không? Nói thật, mỗi lần nhìn thấy đồng phục cảnh sát tôi lại có phản xạ muốn bỏ chạy. Cao Thắng Nam nhăn mũi, lường hắn, anh đó. Chuyện tốt thì ít, chuyện xấu thì nhiều. Người bình thường có ai nhìn thấy cảnh phục liền chạy chứ? Diệp Hoan gãi mũi, cười gượng, đương nhiên cũng có lúc tôi không sợ cảnh phục. Lúc nào? Diệp Hoan chỉ cười không nói, trong mắt nháng qua ý dâm đãng. Đương nhiên là thời điểm mặc cảnh phục để tăng tình thú trên giường rồi. Cao Thắng Nam nhìn đùi Diệp Hoan quấn đầy băng trắng, cô khẽ thở dài. Không biết từ lúc nào người đàn ông này đã ở lì trong lòng cô. Từ đêm đầu tiên gặp gỡ, đến vụ án ở ngân hàng, một người tầm thường lại có dũng khí lớn lao quyết liều mạng với tên cướp, rồi cái người đàn ông hèn mọn mà vĩ đại ấy lại dám bắt cóc Chu Mị và Liêu Mi, tuyệt vọng mà bi tráng đối diện với vô số họng súng. Trên đời, có những người đến bạc tóc vẫn xa lạ, cũng có những người vừa gặp mà như đã thân. Diệp Hoan đó cứ từng bước để lại dấu ấn thật sâu trong tim cô. Có lẽ cô đối với Diệp Hoan chỉ là chút thiện cảm mỏng manh. Cô ưa thích những người đàn ông giàu nhiệt huyết. Vì niềm tin của mình mà khinh thường thế nhân. Một Diệp Hoan như thế làm cho cô động tâm không thôi. Hôm nay gặp lại Diệp Hoan, cô mới biết bản thân đối với hắn đã không còn chỉ là chút thiện cảm ban đầu, có một thứ gì đó đã vượt qua giới hạn. Cao Thắng Nam ngắm nhìn Diệp Hoan, ánh mắt thoáng chút u hoán. Diệp Hoan, anh có xem tôi là bạn bè không? Diệp Hoan ngẩn người, lời này là ý gì? Anh bắt cóc Chu Mị vì cần tiền, nhưng vì sao khi đó anh không tới tìm tôi? Diệp Hoan cười gượng, cái đó hình như không thích hợp lắm. Bắt cóc cảnh sát tội càng thêm tội, điểm này tôi vẫn biết chừng mực. Cao Thắng Nam chán nản, ai bảo anh bắt cóc tôi.
tôi là nói vì sao anh không đến vay tiền tôi. Tôi đã từng nói nếu anh có khó khăn gì có thể đến tìm tôi. Chẳng lẽ anh quên rồi sao?
Đương nhiên không quên. Có khó khăn, tìm cảnh sát mấy câu này viết đầy trên các biển báo công cộng. Nhưng mà cô cũng là người làm công ăn lương, khi đó tôi cần những 100 vạn đồng, có thể mở miệng hỏi cô hay sao? Cảnh sát cũng đâu phải cái gì cũng có thể giúp chứ.
Cao Thắng Nam hừ một tiếng, làm sao anh biết tôi không có 100 vạn?
Cho dù tôi không có thì anh trai tôi, cô đột nhiên ngừng lời, hung hăng chừng hắn một cái, dù sao anh chính là không xem tôi là bạn bè.
Diệp Hoan giơ ngón cái lên, khen nức nở, cô thật là người bạn trượng nghĩa quá đi.
Không tìm cô vay tiền cô còn mất hứng.
Cao Thắng Nam nheo mắt, vậy anh nói đi, anh xem tôi là bạn bè sao?
Đương nhiên.
Xem tôi là bạn bè, vì sao bị thương không báo cho tôi biết?
Diệp Hoan cảm thấy bờ môi khô nức.
Nếu như tôi không nhìn thấy hồ sơ vụ án đấu súng ở Ninh Hải mấy hôm trước, tôi còn không biết là anh bị thương đấy.
Cao Thắng Nam nhìn chằm chằm Diệp Hoan, hai mắt như hai quả cầu lửa đốt đến cháy cả quần áo hắn.
Cảnh sát Cao, là như vậy, hôm đó tôi đang xào rau trong nhà, đột nhiên phát hiện hết xì dầu.
Diệp Hoan bịa chuyện rất thành khẩn.
Cao Thắng Nam nhíu chặt lông mày, cho nên.
Diệp Hoan vô đuổi, cho nên tôi không thể không đi mua thêm xì dầu.
Ai ngờ vừa đi đến đầu ngõ, chẳng hiểu ra sao tự nhiên ăn một viên đạn.
Việc mất mặt như vậy, tôi còn công bố thiên hạ làm gì chứ?
Cao Thắng Nam nghiến răng nghiến lợi thò tay vặn xoắn lỗ tai hắn, tôi cho anh nói dối này.
Nếu không phải anh đang bị thương thì tôi còn đánh anh đến không biết đường về nhà luôn đấy.
Hai người đang giằng co thì Chu Dung bước vào.
Bà thấy con trai đang tranh cãi ầm ĩ với một nữ cảnh sát xinh đẹp.
Mắt Chu Dung sáng lên, tiếp đó liền híp lại thành một khe nhỏ, trong mắt vừa mừng rỡ vừa phiền não.
Con trai bà thật có duyên với phụ nữ.
Bà còn đang bận so kẻ xem nên chọn Chu Mị hay Nam Tiểu Mục làm con dâu thì đã lại xuất hiện thêm một nữ cảnh sát.
Cặp vòng tay thủy tinh đế vương đó quý hiếm vô cùng, đi đâu tìm thêm một cái nữa để tặng đây.
Diệp Hoan, vị cảnh sát xinh đẹp này là?
Chu Dung dò hỏi.
Là bạn con qua mấy ngày ở chung, Diệp Hoan đã biết được nỗi khổ tâm của cha mẹ nên không còn lạnh nhạt với Chu Dung như trước nữa.
Chẳng qua cái từ mẹ này vẫn cứ tắc nghẹn ở yết hầu, không làm sao gọi ra được.
Cao Thắng Nam thấy có người đến, cuống quýt buông lỗ thai Diệp Hoan ra.
Khuôn mặt cô đỏ dần, lắp bắp nói, chào chào phu nhân.
Nói xong, Cao Thắng Nam đánh mắt sang Diệp Hoan ý dò hỏi.
Loa đỉnh.
Diệp Hoan gượng gạo nói, bà ấy là mẹ của tôi.
Cao Thắng Nam đứng người.
Còn Chu Dung nước mắt thoáng cái ảo ra như đê vỡ.
Mẹ.
Lần đầu tiên con trai bà ở trước mặt người ngoài thừa nhận bà.
Khoảnh khắc này, lòng Chu Dung ngập tràn hạnh phúc.
Cao Thắng Nam kinh ngạc nhìn Diệp Hoan.
Cô biết rõ Diệp Hoan là trẻ mồ côi, sao tự nhiên lại vọt ra một người mẹ thế?
Diệp Hoan cười hắc hắc, trẻ mồ côi thì cũng là được người ta sinh ra, không phải nứt từ trong tảng đá, có mẹ cũng là chuyện bình thường mà.
Cao Thắng Nam chừng hắn một cái sau đó mắc cỡ đỏ mặt, túi đầu cung kính chào hỏi, chào bác gái.
Chu Dung lau nước mắt, chớp chớp đôi mắt sưng đỏ hỏi Diệp Hoan, cô ấy là bạn của con sao?
Diệp Hoan gật đầu, vâng, là bạn.
Là bằng hữu chính thức sao?
Đương nhiên là bạn bè thật sự rồi.
Mắt Chu Dung ngày càng sáng lên.
Văn học Trung Hoa bác đại tinh thâm, hai chữ bằng hữu này có nhiều tầng ý nghĩa.
Chu Dung và Diệp Hoan hiển nhiên là hiểu hai từ này theo nghĩa khác hẳn nhau.
Cao Thắng Nam bị Chu Dung ngắm trái ngắm phải một hồi, có lúc lại nhìn chăm chú vào vòng ba nảy nở của cô.
Cao Thắng Nam không ngồi nổi nữa, cả đời cô chưa bao giờ bị người nào xăm soi lộ liễu như vậy.
Câu ngượng ngùng quay đầu nói với Diệp Hoan, anh chịu khó dưỡng thương, mấy hôm nữa tôi sẽ lại đến thăm.
Chu Dung vội nắm lấy tay cô, cười nói thân thiết, chớ vội đi, Diệp Hoan còn phải dưỡng thương một thời gian, rảnh rỗi cháu đến với nó nhé.
Chu Dung vừa nói vừa lẹ làng đeo vào ngón tay thon dài của Cao Thắng Nam một chiếc nhẫn lục phỉ thúy đế vương trông rất đắt tiền.
Chu Dung vỗ vỗ tay Cao Thắng Nam, nụ cười như gió xuân, qua lần đầu gặp mặt cho cháu.
Tuy nó không quý giá bằng vòng tay nhưng nó là vật gia bảo của Thẩm gia đã truyền đời mấy trăm năm rồi.
Năm đó là bà nội Diệp Hoan tự tay đeo cho ta đấy.
Cháu đừng từ chối.
Cao Thắng Nam vốn đang định từ chối nhưng vừa nghe nói là của gia bảo, hơn nữa trong lời nói của Chu Dung lộ ra ý tứ tín vật chuyển cho con dâu, cô lại như ma xui quỷ khiến mà ngậm miệng.
Sắc mặt biến thành màu cà chua, cô cúi đầu e lệ, yên lặng nhận phần lễ vật bất thường này, khóe miệng vô thức dương lên.
Chu Dung kéo Cao Thắng Nam ngồi xuống, thân mật trò chuyện, hai mắt vẫn một mực quan sát đánh giá.
Nội dung câu chuyện càng lúc càng đi sâu vào đời tư, ví như trong nhà có mấy người, cha mẹ làm nghề gì, công việc có tốt không, ngày sinh tháng đẻ bao nhiêu.
Diệp Hoan ngồi một bên càng nghe càng cảm thấy kỳ lạ.
Không phải là mẹ đã hiểu lầm cái gì chứ?
Đúng lúc này, Nam Kiều Mục và Chu Mị bước vào phòng, nhìn thấy Chu Dung đang thân mật nắm tay trò chuyện với Cao Thắng Nam, còi báo động trong đầu hai cô gái rung lên mãnh liệt. Sắc mặt vô thức trở nên khẩn trương. Chu Dung vẫn làm như không biết, cười nói thân thiết với Cao Thắng Nam, tối nay cả nhà ta cùng nhau ăn cơm, cháu đến rồi thì ở lại đi, đừng về vội. Cao Thắng Nam mắc cỡ, nghe vậy vừa ngẩng đầu lên định từ chối thì nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Chu Mị và Nam Tiểu Mục. Không biết sao, lời cự tuyệt đã ra đến đầu lưỡi lại đột nhiên biến thành ngọt ngào đáp ứng. Diệp Hoan lén nhìn Nam Tiểu Mục, thấy mặt cô nhuộm một màu âm u nhàn nhạt, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Chuyện này để cho mẹ nhúng tay vào, càng làm càng rối. Chuyện rắc rối hơn còn ở phía sau. Nhóm phụ nữ đang ngồi quay quần nói chuyện phiếm chợt lại có người gõ cửa phòng bệnh. Liêu Mi hơi dựa vào cạnh cửa váy trắng, áo khoác trắng, giày cao gót khẽ gõ nhịp xuống sàn, nhẹ nhàng cất tiếng, xin hỏi đây là phòng bệnh của Diệp Hoan phải không? Phòng bệnh yên lặng như tờ. Đôi mắt xếp mê người của Liễu Mi đảo một vòng, liền trông thấy Diệp Hoan vẻ mặt ngốc trệ đang nằm trên giường bệnh. Liễu Mi lập tức không quan tâm mấy người khác đang ngồi trong phòng, sải bước đến cạnh giường Diệp Hoan, hung hăng méo lô thai hắn, sáng giọng, tên hôn đản này, công ty Hồng Hổ đã hoạt động trở lại được nhiều ngày rồi, tại sao lại không đi làm hả? Khấu trừ 500 đồng tiền lương của anh. Chu Dung ngồi đó, hai mắt đăm đăm, lúng túng hỏi, Diệp Hoan, vị này là bạn con. Diệp Hoan đứng đắn bổ sung, thật sự là bạn bè. Lại một bằng hữu chân chính nữa. Chu Dung gian nan nói. Đúng, bằng hữu chân chính. Diệp Hoan liếc Chu Dung, mẹ thích tặng đồ ra bảo như vậy, có còn nữa không? Cầm một thứ tặng cho cô ấy đi còn gì? Chu Dung mờ mịt, a không còn. Không có nhẫn với vòng tay thì vòng cổ cũng được mà Diệp Hoan nhắc nhở. Mắt Chu Dung sáng lên, trở tay tháo chiếc vòng cổ phỉ thúy sáng bóng, vui vẻ nói, con không nói thì mẹ suýt quên, cô gái này thật đẹp. Lần đầu gặp mặt. Cháu đeo cái này lên đi, không cho phép từ chối. Chiếc vòng này là năm đó ba Diệp Hoan tặng cho bác làm vật đính ước. Tối nay cháu rảnh không, cùng ăn một bữa cơm gia đình ba. Diệp Hoan. Cốc. 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 Cửa ra vào lại truyền đến tiếng gõ cửa. Chu Dung đến đầu cũng không dám ngoảnh lại, phát điên nhìn chằm chằm Diệp Hoan, con đến cùng là có bao nhiêu bằng hữu chân chính hả? Ta thật sự là không còn đồ gì để tặng nữa đâu. Y tá Sở Tuyết đứng cạnh cửa yếu ớt nói. Bệnh nhân đã đến giờ châm cứu. Chương 86, chương 85 bữa cơm đoàn viên. Trong phòng bệnh, Chu Dung và Diệp Hoan vẻ mặt sầu não. Ánh mắt của Kiều Mục, Chu Mị, Cao Thắng Nam như dao găm thi nhau khoét thịt hắn. Chỉ có Liễu Mi vẫn duy trì vẻ mặt hứng thú nhìn tới nhìn lui. Không khí trong phòng như nén lại, yên tĩnh đến mức làm Diệp Hoan cảm giác mình đang nằm trong hầm mộ. Hiện giờ hắn quả thật rất muốn chui vào trong mộ. Diệp Hoan thề, hắn ngoại trừ có tình cảm vượt trên mức bình thường với Nam Kiều Mục, người đã ở bên hắn từ nhỏ. Ba cô gái Chu Mị, Cao Thắng Nam và Liễu Mi hắn không có tình cảm gì đặc biệt. Dù rằng các nàng đều là những mỹ nữ trăm ngàn người có một, nhưng tình cảm là thứ cần nuôi dưỡng từng ngày, ngoài Tiêu Mục, hắn với các nàng kia chưa từng có ý muốn không an phận. Các nàng với hắn cũng không phải quá quen thuộc. Nhưng điều phiền toái bây giờ là các nàng dường như có suy nghĩ không an phận với hắn. Đến cùng là hắn đã làm chuyện gì khiến các nàng hiểu lầm là hắn có ý với các nàng vậy chứ? Diệp Hoan vò đầu bứt tai mãi mà vẫn không lý giải được. Chu Dung thấy con trai mặt mày u ám, bà cũng khẽ thở dài, nhưng mà tiếng thở dài này lại xen lẫn cả một chút tự hào. Diệp Hoan được nhiều cô gái tốt để ý như vậy đủ thấy thằng bé lớn lên thật anh tuấn, mị lực, ưu điểm vô số. Bằng không sao lại có nhiều cô gái thầm thương trông nhớ. Trong mắt người mẹ thì con mình luôn luôn hoàn mỹ, kể cả nhà lãnh đạo tài ba của Đằng Long cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Sự yêu thương phải nén nhịn suốt 20 năm, một khi bùng phát thì như sông Hoàng Hà vỡ đê. Chu Dung hiện giờ chính là như vậy. Việc lựa chọn ai làm con dâu cũng là một việc vừa khổ não vừa hạnh phúc. Đương nhiên, nếu con bà thích hết mấy cô gái này thì cứ đón hết về làm con dâu. Cơ nghiệp khổng lồ như tập đoàn Đằng Long còn sợ không nuôi nổi mấy cô con dâu này hay sao? Mỗi người một suy nghĩ riêng khiến không khí trong phòng bệnh lại càng tĩnh lặng. Cho đến khi Thẩm Đốc Lễ được cảnh vệ vây quanh bước vào phòng, bầu không khí đó mới bị phá vỡ. Thẩm Đốc Lễ vừa vào cửa đã nói một tràng, đi thôi, đến giờ cơm rồi. Anh đã bảo Lưu Tư Thành bao hết hội sảnh khách sạn Hiệu Tần. Hôm nay một nhà chúng ta Thẩm Đốc Lễ nghẹn lời. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra có bốn vị mỹ nữ như hoa như ngọc đang ngồi trong phòng bệnh con trai hắn. Ba người dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm con hắn, người còn lại thì hăng hái ngó trái ngó phải. Không khí vô cùng quỷ dị. Thẩm Đốc Lễ dày dạn kinh nghiệm lập tức đã phân tích được tình huống. Một màn trước mắt này nhất định là tình huống tranh giành tình ái mà đối tượng hẳn là con trai hắn. Là một người đàn ông truyền thống. Thẩm Đốc Lễ liền hung hăng trừng mắt với Diệp Hoan. Bốn cô gái thấy Thẩm Đốc Lễ xuất hiện, nhao nhao đứng lên. Cao Thắng Nam và Liễu Mi vừa thấy Thẩm Đốc Lễ thì không khỏi ngẩn ngơ. Gương mặt người này các nàng đã quá quen thuộc, một gương mặt thường xuyên xuất hiện trong chương trình tin tức. Chẳng lẽ hắn lại là... Hai cô gái quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoan, vẻ mặt khiếp sợ. Ta đến khách sạn trước, mấy người thẩm đốc Lễ hửa hửa ngón tay vào bốn cô gái, không biết nên chỉ vào ai, ngón tay hửa lung tung hệt như thầy cũng đang xua đuổi tà ma, sau một hồi đánh bất đắc dĩ nói, đều cùng đi đi. Thẩm đốc Lễ hàm hồ ném lại một câu rồi quay người đi thẳng. Chu Dung liếc mấy cô gái một vòng quan sát phản ứng các nàng rồi đi theo thẩm đốc Lễ. Khi ra cửa bà cũng không quên gửi cho Diệp Hoan một ánh mắt trêu chọc. Phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Hoan và bốn cô gái. Diệp Hoan mặt mày nhăn nhó còn khổ sở hơn phải uống thuốc đắng. Hắn trầm mặc một hồi, khô khốc nói, cao cảnh quan chắc công việc bể bộn, không có thời gian dùng cơm đâu nhỉ. Cô hãy hết lòng phục vụ nhân dân. Cao Thắng Nam gần giọng, anh đang nói tiếng người sao. Công việc cảnh sát đúng là bận bịu nhưng hôm nay tôi vừa hay được nghỉ. Bữa cơm này tôi không thể không ăn. Diệp Hoan quay đầu nhìn Liễu Mi, vẻ mặt đáng thương, Liễu Tổng, công việc của cô chắc cũng bề bộn, lại nói chúng ta không phải rất thân thiết. Liễu Mi cười tủm tỉm đón lời, không thân cũng không sao, cùng nhau ăn bữa cơm bồi đắp tình cảm. Thứ hôm nay chúng ta bắt đầu làm thân đi. Diệp Hoan xoay đầu về hướng Chu Mị và Tiểu Mục. Hai cô gái im lặng không nói gì nhưng lại làm như vô ý vớt ve chiếc vòng tay phỉ thúy mà Chu Dung đã tặng các nàng. Mùi thuốc súng lan tỏa khắp nơi chỉ trực chờ bạo nổ. Diệp Hoan nghiến răng, đi. Đều mẹ nó đi hết đi. Ăn chết các người đi. Có lần Diệp Hoan được một lão mù xem bói dạo trên cầu vượt tính mệnh cho. Lão bấm chỉ tay cả buổi rồi phán rằng đời này hắn phạm mệnh đào hoa. Diệp Hoan cười không khép miệng lại được, không tiếc thưởng cho thầy bói 5 đồng. Trước kia hắn cho rằng mệnh cách đào hoa là một việc rất đáng tự hào. Ít nhất đời này hắn không lo không lấy được vợ. Thực tế, mấy năm gần đây, Diệp Hoan lăn lộn trong chốn tình trường quả thật như cá gặp nước. Mãi cho đến hôm nay hắn mới biết mệnh phạm đào hoa thực ra cũng không phải là tốt. Lão giả tướng số còn nói đây là một kiếp nạn, cần làm lễ, đùa chú hóa giải gì gì đó. Hắn lúc đó còn bận cười sung sướng như thằng ngốc, không dành để ý. Hội sảnh của khách sạn Hư Tần được bài trí hoa lệ. Trên trần có một chùm đèn thủy tinh thật lớn đang tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng bàng bạc màu thủy ngân soi rọi từng góc nhỏ trong sảnh. Vệ sĩ của Thẩm đốc Lễ và Chu Dung đã kiểm soát toàn bộ hội sảnh, chia làm hai hàng đứng gác trước cửa ra vào. Cả hội sảnh mênh mông chỉ kê một chiếc bàn tròn lớn ở khu vực trung tâm. Thẩm đốc Lễ im lặng ngồi ở vị trí chủ nhà. Chu Dung ngồi bên cạnh, nét mặt tươi cười quan sát bốn cô gái trước mặt. Bà càng nhìn càng thấy thuận mắt, người nào cũng xinh đẹp, giỏi giang. Thẩm đốc Lễ mặt mày âm trầm, không nói lời nào. Hắn không có thành kiến gì với bốn cô gái, chỉ đang tức giận Diệp Hoan. Hắn vốn là người theo tư tưởng truyền thống, lại là người trong giới chính khách, sợ nhất là mấy chuyện rắc rối tình cảm này. Cho dù đối tượng tranh chấp là con trai hắn cũng không được. Thẩm đốc Lễ lạnh lùng nhìn một vòng, chủ động lên tiếng, con còn có hai người bạn thân nữa mà. Sao không gọi bọn hắn tới? Diệp Hoan mặt mày đau khổ, liếm liếm cái miệng khô khốc, giận dữ nói, bữa cơm này đã đủ rối loạn rồi, không cần cứ gọi bọn họ tới thêm phiền nữa. Thẩm đốc Lễ đương nhiên hiểu ý hắn. Bốn cô gái mặc dù không mở miệng nói chuyện nhưng ánh mắt nhìn nhau đều nảy lửa, sặc mùi súng đạn. Ngay cả người ngoài cuộc như hắn còn cảm thấy rõ ràng. Bữa cơm này đúng thật là khó ăn. Mang thức ăn lên đi. Thẩm đốc Lễ ra hiệu. Rất nhanh, phục vụ đã bưng lên một bàn thức ăn phong phú. Mấy cô gái ở trước mặt Thẩm đốc Lễ có chút rụt rè. Dù sao vị đang ngồi trước mặt chính là nhân vật hai to mặt lớn, là người cầm cân nảy mực chính sự quốc gia, ăn một bữa cơm cũng phải giữ ý từng ly từng tí. Đồng thời các nàng cũng mừng cho Diệp Hoan có thể nhận lại cha mẹ ruột. Từ nay về sau hắn không bao giờ còn là cô nhi nữa. Cha mẹ hắn đều là nhân vật tiếng tăm lừng lây khắp Trung Quốc, sau này Diệp Hoan sẽ không còn thiếu ăn thiếu mặc, không còn phải khổ não vì kiếm tiền nữa. Chu Dung cầm chén rượu đứng dậy, bốn cô gái cũng đứng lên theo. Loa điểm. Hôm nay là ngày vui của gia đình chúng ta. 20 năm rồi, một nhà chúng ta đã có thể ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Cảm tạ ông trời đã che chở. Ta thật hạnh phúc. Chu Dung nói xong, mắt lại ngấn nước. Thẩm đốc Lễ nhìn sang Diệp Hoan, sắc mặt hơi đỏ lên, nâng chén nói, nào, mừng một nhà đoàn tụ. Cạn ly. Dứt lời, ngửa đầu uống cạn chén rượu. Tim Diệp Hoan đập mạnh, hốc mắt cũng đã phiếm hồng. Hắn đứng lên, tay cầm chén rượu, bày ra một bộ dạng lưu manh quen thuộc. Thôi tôi không biết nói gì. Cảm tinh thâm, nhất khẩu muộn. Xem tôi đây. Diệp Hoan ngửa đầu, chuẩn bị dốc cạn chén rượu. Khoan đã. Chu Dung và Thẩm đốc Lễ đồng thời lên tiếng. Diệp Hoan khó hiểu nhìn hai người. Chu Dung đoạt lấy chén rượu trên tay Diệp Hoan, vội vàng nói, vết thương còn chưa khỏi, bác sĩ nói không được uống rượu, con đổi đồ uống khác đi. Chút xíu này thì ăn thua gì chứ? Thẩm đốc Lễ nghiêm mặt, hồ đồ. Thân thể là của mình, lúc đang dưỡng thương mà uống rượu gì chứ? Không cho phép uống. Diệp Hoan trừng mắt nhìn lại hắn, sắc mặt cũng trầm xuống. Chu Mị vội vàng lên tiếng hòa giải, tất cả mọi người không uống rượu là được rồi. Dùng nữa. Dùng nữa thôi. Diệp Hoan, cho anh cái đùi gà nẻ, ăn gì bổ nấy. Diệp Hoan thèm thuồng nhìn đùi gà. Ở bệnh viện cả ngày chỉ được uống nước ăn cháo, khó có dịp được ăn mặn, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa cho đã thèm rồi. Diệp Hoan chỉ vừa liếm môi đã thấy Nam Tiểu Mục thò đũa vào bắt hắn gấp cái đùi gà ra, lạnh lùng nói, tôi học ngành y đây. Đùi gà đối với người đang dưỡng thương quá nhiều dầu mỡ, hại nhiều hơn lợi. Vẫn nên ăn thứ thanh đạm thì hơn. Chu Mị hơi biến sắc. Cao Thắng Nam vui vẻ gấp một miếng củ cải trắng bỏ vào bát Diệp Hoan, ăn củ cải trắng tốt nè. Nhiều vitamin. Liêu Mi cũng không quên góp một tay vào trò vui. Cô gấp bỏ miếng củ cải trong bát hắn, thay bằng một khúc cá, đàn ông không ăn nhiều thịt cá thì sao khôi phục được cơ thể khỏe mạnh. Hắn cũng không phải con thỏ, ăn củ cải trắng làm gì chứ? Ăn cá có gì tốt? Ạp xì. Ạp xì. Bốn cô gái cứ thế tranh cãi gay gắt trên bàn ăn. Thẩm đốc Lễ vẫn ngồi bất động, Chu Dung dáng nhịn cười. Diệp Hoan vẻ mặt ngốc trệ, mắt lồi ra như cá chết. Không biết cãi nhau bao lâu, cuối cùng Diệp Hoan vỗ bàn dầm một cái, hoàn toàn bạo phát, mấy mụ đàn bà các người im miệng hết cho tôi. Có để cho người khác sống không? Con mẹ nó, ai rảnh tay thì bóp chết tôi luôn đi. Mấy cô gái lập tức cúi đầu, ngậm miệng. Trong mắt Thẩm đốc Lễ lúc này mới hơi lộ ra thần sắc khen ngợi. Con trai hắn mặc dù hơi trăng hoa nhưng vẫn còn làm chủ được cục diện, không để cho con dâu cưới lên đầu. Chu Dung lại càng hài lòng. Con trai bà đúng thật là càng nhìn càng thuận mắt, lúc giận dữ trông cũng khí phách như vậy. Hơn nữa cũng không phải loại đàn ông sợ vợ. Diệp Hoan đùng đùng đứng dậy, quay người khập khiễng bỏ ra ngoài. Chu Mị vội vàng hỏi, anh đi đâu vậy? Lao tử đi tiểu, cô muốn còn sao? Có muốn tôi giúp anh một tay không? Giúp gì? Giúp lôi tiểu đệ của tôi ra à? Ngồi xuống ăn cơm của cô đi, ít quản chuyện người khác thôi. Diệp Hoan hùng hùng hổ hổ biến mất khỏi hội sảnh. Hắn đang rất phẫn hận. Cùng người nhà ăn một bữa cơm đoàn viên, một chuyện đơn giản như vậy lại bị mấy người phụ nữ kêu biến thành võ đài giao chiến náo loạn hết cả. Bữa cơm này không thể nào ăn nổi rồi. Trong hội sảnh, Thẩm đốc Lễ đặt đũa xuống bàn, ánh mắt quét qua bốn cô gái, như có như không mà nói một câu. Nước chảy mới có thể thành sông, nước chảy thành sông là câu thành ngữ Trung Quốc ý nói rằng thành công sẽ tự nhiên đến khi có đầy đủ các điều kiện cần thiết mà không cần phải nhất mực truy cầu. Mấy cô gái dùng mình, có chút hiểu được. Thẩm đốc Lễ quay sang Chu Dung, Dung Nhi, ngày mai anh phải trở lại Bắc Kinh rồi. Còn rất nhiều việc phải làm, Diệp Hoan không muốn cùng anh về Thẩm gia, vậy tạm thời cứ ở lại Ninh Hải. Em giúp anh khuyên nó. Em phái thêm người bảo vệ nó, việc ám sát ở đầu ngõ lần trước đã để sát thủ chạy thoát. Theo như luật lệ của giới lính đánh thuê, đã tiếp nhận nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành, cho nên anh lo thời gian này chúng sẽ tiếp tục hành động. Việc này không thể xem nhẹ. Đang nói, vệ sĩ của Chu Dung vội đi đến. Vẻ mặt hoảng sợ, Chu Tổng, không thấy Diệp tiên sinh đâu cả. Mọi người cả kinh, đồng thời đứng bật dậy. Nó chạy hướng nào? Vệ sĩ lắc đầu, Diệp tiên sinh từ nhà vệ sinh lẻn vào phòng bếp rồi theo cửa sau chạy đi. Cái gì? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, thằng bé sao có thể Chu Dung quýnh lên? Diệp tiên sinh lúc đi qua phòng bếp còn cầm theo một con gà quay, vệ sĩ lúng ta lúng túng nói. Gà quay. Đúng vậy. Mấy người đầu bếp có nói bọn hắn không biết Diệp tiên sinh là ai nên muốn cướp lại con gà. Diệp tiên sinh hắn cắn phao câu gà sống chết không chịu nhả ra, còn đạp đầu bếp một cước. Đầu bếp nói hắn cứ như một con trồn, miệng ngậm gà, chạy nhanh như chớp. Chương 86 lòng này yêu người. Diệp Hoan chạy. Bên trong đại sảnh, Thẩm đốc Lễ, Chu Dung cùng tứ nữ chỉ biết lo lắng mà nhìn nhau. Một bữa cơm đoàn viên đang an ổn lại bị tứ nữ vì tranh giành Diệp Hoan mà khiến cho cả đại sảnh không vui. Nhân vật chính là Diệp Hoan lại không thấy bóng dáng khiến cả bốn người đều cảm thấy áy náy. Dù đang rất lo lắng cho Diệp Hoan nhưng Chu Dung cũng không đành lòng thấy các nàng bất an nên miễn cưỡng an ủi. Đừng nóng nổi, có thể nó chỉ đi ra ngoài một chút, sẽ lập tức trở về. Cao Thắng Nam cắn cắn môi dưới, sau đó đội mũ cảnh sát, đứng lên nói. Cháu ra ngoài tìm anh ấy. Nói xong liền như một cơn gió đi ra cửa. Thẩm đốc Lễ cùng Chu Dung nhìn nhau cười khổ, hắn cho toàn bộ cảnh vệ cùng bảo tiêu đi tìm kiếm Diệp Hoan. Đến giờ cũng chưa thể tìm được, một mình nha đầu Cao Thắng Nam có thể làm được gì. Nam Kiều một túi đầu xuống không nói lời nào, sắc mặt lại có chút tái nhợt. Không ai hiểu rõ Diệp Hoan hơn nàng, kể cả cha mẹ của hắn cũng không bằng. Nàng biết rõ tại sao Diệp Hoan đột nhiên lại chạy trốn. Diệp Hoan là một người yêu tự do, nếu hoàn cảnh xung quanh cho hắn cảm giác gò ép, khiến hắn cảm thấy áp lực, hắn sẽ phản kháng hoặc trốn đi. Lý do khiến Diệp Hoan cảm thấy gò ép và áp lực, không chỉ bởi vì việc tranh giành tình nhân. Nam Tiểu Mục biết rõ, còn có một nguyên nhân sâu xa hơn. Cuộc sống đơn giản bị quấy rối, từ cảnh nghèo khó bước chân vào phồn hoa vô tận, tất cả đều thay đổi. Ngày ngày có xe đưa đón, cẩm y ngọc thực, quyền thế tiền tài nắm trong tay, chẳng khác một giấc mộng nam kha. Những thứ không có trong hiện thực, trong mộng đều có thể sở hữu, tình thân tình bạn, tình yêu, đều mặc hắn quyết định. Cái kẻ bị người người khinh thường, vùng vây giữa ranh giới sống và chết, người cô nhi chán nản đó, đột nhiên nhận được vô tận yêu thương. Sao có thể thích ứng, sao có thể không mê mang? Nam Tiểu Mục vì hắn mà cảm thấy đau lòng, Diệp Hoan vẫn chỉ là Diệp Hoan cùng cô lớn lên trong cô nhi viện, quật cường, kiên nghị, lại mang theo một chút trách nhiệm. Hắn dâu vấn đề không thể giải quyết đó tận sâu trong đáy lòng. Thứ mà người khác có thể thấy được, vĩnh viễn là gương mặt tươi cười sáng lạ. Tất cả mọi người tựa hồ đều quên rằng một người đang sống trong hoàn cảnh này đột nhiên chuyển đến sống trong hoàn cảnh khác luôn cần có thời gian để thích ứng. Nếu hắn không thể thích ứng với phồn hoa trước mắt, lại không đành lòng thương tổn người bên cạnh, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Hắn có thể trốn đi đâu? Nam Tiểu Mục lặng lẽ nở nụ cười. Ngoại trừ địa phương ôn hòa mà quen thuộc đó, hắn còn có thể trốn tới nơi nào? Nam Tiểu Mục đứng lên nói, bác trai, bác gái, con cũng đi ra ngoài tìm anh ấy. Chu Mị và Liễu Mi nhìn nhau, cũng đồng loạt đứng lên, chúng con cũng đi. Chỉ trong chốc lát tất cả đều đi ra ngoài tìm Diệp Hoan. Thẩm Đốc Lễ nhìn Chu Dung, cười khổ, có lẽ bữa cơm đoàn viên này, chỉ còn thừa lại hai chúng ta rồi. Chu Dung khỏe miệng mang theo nụ cười, lại giả vờ rằng mình đang u sầu, giận dữ nói, nhiều nữ hài như vậy, về sau biết tuyển ai làm con dâu đây, thật sự là phiền chết em rồi. Thẩm Đốc Lễ nghiêm mặt, em cũng đừng có nuông chiều nó quá, chuyện tình cảm nhất định phải nghiêm túc, sao có thể xem như trò đùa. Anh chờ xem em và thằng bé sau này sẽ làm thế nào. Không cần anh quan tâm. Tập đoàn Đằng Long lớn như vậy, còn sợ nuôi không nổi mấy đứa con dâu hay sao? Nam Tiểu Mục đoán không sai, Diệp Hoan trốn khỏi phồn hoa, trở về nhà cũ. Hắn ưa thích nơi này, hắn cảm thấy chỉ có nơi đây là chính thức thuộc về mình. Hắn thật sự là người kỳ lạ, Cẩm Y Ngọc thực cảm thấy không quen, hết lần này đến lần khác lại thấy xóm nghèo mới tốt. Hắn đã quen với nghèo khó, sợ hãi cuộc sống phồn hoa xa lạ, lúng túng không biết giải quyết thế nào. Sợ hãi và bất an. Thật ra hắn đang e sợ điều gì, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ. Phòng ngủ đơn sơ lộn xộn, Diệp Hoan nhanh chóng ngồi xuống trước máy vi tính cũ nát. Hắn gõ từng chữ, thỉnh thoảng lại lấy tay gẩy lòng bàn chân, trong miệng ngậm điếu thuốc, khói thuốc làm hắn cay mắt nhưng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình. Trên màn hình đang hiển thị một file lợn, một tiêu đề bắt mắt hiện lên, Tuấn Tú Lang Quân Tầm Phương Phổ. Cùng ngày cùng tháng cùng năm. Có bốn nữ nhân đồng thời tỏ tình với lão tử, cảm thấy thực buồn rầu a, biết chọn ai bây giờ. Yêu nhất chính là Kiều Mục, bất quá tính cách của Kiều Mục thật sự quá lạnh nhạt, chắc sẽ không biết dên gì, nữ cảnh sát cũng không tệ, mặc đồng phục vào nhìn rất đẹp, chẳng qua nếu muốn nàng cùng ta mặc đồng phục làm chuyện áp si, chắc chắn nàng sẽ không đáp ứng, rất có khả năng còn đánh ta một trận. Trên giao diện Tầm Phương Phổ Diệp Hoan từng bước bình luận bốn người. Đột nhiên vỗ mạnh bàn phím, ác thanh mắng một câu, con bà nó. Mình thế mà còn có lòng dạ nghĩ đến mấy chuyện này. Vừa nghĩ tới ánh mắt u hoán và ủy khuất của Nam Tiểu Mục, Diệp Hoan đột nhiên cảm thấy đau lòng. Chu Mị, Cao Thắng Nam, Liễu Mi, các nàng có tình cảm với hắn, Diệp Hoan có thể nhìn ra được. Thế nhưng các nàng có biết cái gì gọi là tình yêu? Các nàng có thể vào lúc sáng sớm, nấu xong bữa sáng trước khi hắn thức dậy, sau đó thình lình xốc chăn, đạp hắn xuống giường. Loa điểm. Các nàng có thể vào lúc hắn hút thuốc bị ho khan, sẽ nhăn chặt đôi mi thanh tú, lặng lẽ giấu đi thuốc lá và bật lửa, sau đó cách một khoảng thời gian thật lâu mới trả lại cho hắn. Các nàng có thể vào lúc hắn bất lực nhất sẽ vỗ vai hắn cười nói mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Các nàng có thể mỗi ngày đổi ba chuyến xe bus vội vàng đi làm rồi ra về, cũng chỉ vì có thể cùng hắn ngồi trong phòng khách lặng lặng xem TV, sau đó cùng hắn nói mấy câu nhàm chán. Một cô gái vốn nên có được hào quang vạn trượng, vì hắn mà buông tha vinh quang, chen chúc trong một gian phòng nát. Nắm tay nhau xem thương hải tang điển của thế giới qua cửa sổ. Nam Tiểu Mục, tựa như người được sinh ra để dành cho Diệp Hoan hắn, cho dù nghèo khó hay phú quý, nàng vẫn luôn như bóng dáng của hắn, không hề rời xa, thế nhưng lại không có danh phận. Cái gì gọi là tình yêu? Cái này cờ mờ nờ mới gọi là tình yêu. Những cô gái khác có hiểu không? Bên trong căn nhà nhỏ, Diệp Hoan như Phật Tổ ngồi dưới cây bồ đề, đột nhiên ngộ ra đại đạo. Hiểu rõ được lòng mình, Diệp Hoan trong mắt lấp lánh ánh sáng. Phật đang ngộ đạo, vì Phật Đà đống nhiên nghĩ thông suốt. Còn Diệp Hoan hắn, hắn cũng đống nhiên nghĩ thông suốt. Thành ma hay thành Phật, chỉ trong nhất niệm. Tiếp nhận hay cô phụ, cũng chỉ trong nhất niệm. Diệp Hoan yêu cô gái này, yêu Nam Tiểu Mục, chỉ đơn giản như vậy. hít một hơi thuốc thật sâu, Diệp Hoan mỉm cười lấy điện thoại di động ra, mở máy, sau đó nhấn một dãy số đã vô cùng quen thuộc. Tiêu Mục, anh đã về, về tới nhà của chúng ta, Diệp Hoan cười nói. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Nam Tiểu Mục vẫn bình thản giống như thường ngày, vâng, em biết rõ anh nhất định sẽ về nhà. Trầm mặc. Tiêu Mục, nếu như em không chê anh là một tên hỗn đản, chúng ta yêu nhau đi. Hốc mắt Diệp Hoan có chút ướt át. Đầu bên kia điện thoại không có tiếng đáp, một lát sau, mơ hồ có tiếng khóc truyền đến. Diệp Hoan cười khổ, lời tỏ tình của anh làm em khó chịu vậy sao? Không phải, Diệp Hoan, không phải là vậy, chỉ là em đã chờ những lời này của anh quá lâu rồi, lâu đến nỗi em không nhớ rõ thời gian nữa, em. Tiếng khóc nức nở của Nam Kiều Mộc càng lúc càng rõ ràng đến mức Diệp Hoan cũng không nhịn được mà xót xa cô. Hai buồng nhỏ liền sắt nhưng lại như xa tận chân trời, tình yêu của Nam Kiều Mộc luôn thật nhỏ bé, thật bình lặng. Diệp Hoan, em vẫn luôn luôn yêu anh, thế nhưng những năm qua em vẫn luôn không mở miệng. Em sợ anh không tiếp nhận em sợ anh sẽ tránh mặt em càng sợ ngay cả quyền ở bên cạnh anh cũng không còn. Những năm qua, em đã vì anh mà lặng lẽ rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Diệp Hoan, em cuối cùng cũng đợi được đến khi anh nói ra những lời đó, trước khi em trở nên giàn mua, em có thể đợi được rồi. Diệp Hoan hốc mắt cũng đã đỏ lên, Tiểu Mục, thực xin lỗi, anh đúng là một tên khốn kiếp, đã làm trễ nải quá nhiều tuổi thanh xuân quý giá của em. Mấy năm nay anh vẫn luôn mâu thuẫn. Anh chỉ là một tên lưu manh, anh sợ anh không xứng với em, anh sợ tương lai tươi sáng của em sẽ bị hủy hoại trong nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền. Diệp Hoan, em biết rõ anh là một tên hỗn đản, thế nhưng người em yêu lại chính là cái tên hỗn đản như anh, trên đời này thứ gì gọi là trời sinh một đôi. Diệp Hoan, cho dù anh không có đồng nào nhưng trong mắt em, anh mới là người đàn ông đội trời đạp đất, chỉ có người như anh mới là trời sinh một đôi với em, Nam Kiều Mộc em cả đời này nguyện vì anh mà tính toán tuổi gạo dầu muối. Hai người đều nói ra song tâm sự giấu kín, đều nở nụ cười, là nụ cười mang theo nước mắt. Những năm qua, tất cả mọi người đều đau khổ, đều không thể sống tốt. Diệp Hoan, đêm nay sao đột nhiên tỏ tình với em? Kiều Mục nhẹ nhàng hỏi. Diệp Hoan trên mặt mang theo nụ cười. Xem thấu phồn hoa, đột nhiên nghĩ thông suốt. Một câu nói bình đạm, tuy là được nói ra trong miệng một người thanh niên mới hơn 20 tuổi, tuy rằng nhìn núi vẫn là núi, nhưng đã mang theo một phần tang thương khi trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Nam Tiểu Mục không nói, cô hiểu người đàn ông này, trên đời này chỉ có cô mới có thể hiểu hắn. Trong điện thoại, Nam Tiểu Mục nhẹ nhàng hát lên một bài ca dao quen thuộc trong ký ức của hai người, là bài Việt Nhân Ca. Cô đã từng hát trước mặt Diệp Hoan rất nhiều lần, đáng tiếc Diệp Hoan vẫn không thể học thuộc, lại càng không thể hiểu nổi thâm ý trong đó. Núi này có cây, cây không cảnh, lòng này yêu người, người chẳng hay. Diệp Hoan lắng tai nghe tiếng hát nhẹ nhàng của cô. Hai người ở hai đầu điện thoại cùng nhắm mắt. Thưởng thụ phút giây yên bình và ấm áp. Trên mặt nở nụ cười, thế nhưng nước mắt lại chảy dài. Nam Kiều Mộc nghẹn ngào hát không thành điệu. Diệp Hoan không phải không biết hát, hắn chỉ là luôn trốn tránh. Kiều Mộc, em có còn nhớ mỗi năm em thường gấp cho anh rất nhiều hạt giấy không? Anh luôn nhét chúng dưới giường, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Đương nhiên nhớ rõ. Nam Kiều Mộc thở dài thật sâu. Diệp Hoan lau nước mắt, cười nói, nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều, ngày mai chúng ta đem chúng đi bán được không? Vì sao? Bán mấy con hạc giấy đó, nếu đủ 9 đồng, ngày mai anh và em đi tới cục dân chính làm giấy đăng ký kết hôn được không? Nam Tiểu Mục lặng người, sau đó cầm di động ngồi xổm xuống đường, không hề quan tâm hình tượng mà khóc ả. Chương 87 thêm một bạn gái. Đây là thời đại của những tín ngưỡng bị sụp đổ, tuổi thanh xuân luôn cuồng vọng, chỉ tin vào tình yêu. Trong biển người, mọi người chạy khắp mọi nơi, tìm kiếm thứ gọi là chân tình. Thế nhưng có mấy kẻ có thể hiểu rõ thứ được gọi là chân tình. Thế giới càng phồn hoa, sự cám dỗ ngày càng nhiều, mọi người cảm thấy không hạnh phúc với sự ấm áp nơi gia đình nên chia tay, ly hôn, tranh giành con cái, chia tài sản. Rõ ràng không muốn bình yên trong phồn hoa, lại lấy danh là đi tìm chân tình. Hai chữ tình yêu này, bị lời nói của thế nhân biến nó thành một thứ phàm tục, không đáng một đồng. Diệp Hoan muốn kết hôn với Nam Kiều Mục, hắn muốn cưới nàng, muốn từ nay về sau cả hai cùng nhau già đi. Cho dù sau này nàng là bông hoa đã héo tàn, răng đều rụng hết. Thì trong lòng Diệp Hoan, Nam Tiểu Mục vẫn là nữ hài đã sợ hai năm lấy góc áo của hắn, sau đó vui vẻ chơi đùa cùng hắn trong cô nhi viện. Bên trong phù hoa tìm trốn yên tĩnh, đây là điều mà Diệp Hoan hiểu được trong nhân sinh của mình. Năm nay hắn 20 tuổi, Nam Tiểu Mục cũng đã 20 tuổi. Tiểu Mục, anh muốn kết hôn em. Cho dù là tên nghèo hèn, hay là con nhà giàu, anh đều muốn cưới em. Lời của Diệp Hoan bên trong điện thoại trở nên kích động. Nước mắt của Nam Tiểu Mục không ngừng rơi. Vừa rơi nước mắt vừa dùng sức gật đầu, được, Diệp Hoan, cho dù anh là tên nghèo hèn hay là con nhà giàu, trong mắt em anh vẫn chỉ mãi là Diệp Hoan, nếu không phải là anh thì em sẽ không cưới.
Tiểu Mục, em đang ở đâu?
Anh muốn gặp em.
Trong lòng Diệp Hoan tràn đầy ý nghĩ yêu thương.
Em đang đứng trên quảng trường nhân dân vừa ăn cơm xong đang định về nhà tìm anh.
Chờ anh.
Diệp Hoan cúp điện thoại, chạy như bay ra khỏi nhà.
Yêu ai thì muốn đi gặp người đó.
Tình yêu vốn chỉ đơn giản như vậy.
Nam Tiểu Mục nghe được âm thanh trong điện thoại, nước mắt hạnh phúc tuôn như mưa.
Trên quảng trường, một đám trẻ con đang hát ca dao cổ.
Người cưỡi ngựa trúc đến, chạy quanh đùa mai xanh.
Bài này là Trường Can Hành của Lý Bạch.
12.
Cao Thắng Nam lái xe, gương mặt có chút thâm trầm.
Nàng cảm thấy ảo não lại tự trách.
Việc làm hỏng tiệc gia đình của Diệp Hoan tối nay cũng có phần của nàng.
Không biết kiềm nén sự ghen tuông khiến cho mọi việc trở nên tệ hại.
Cao Thắng Nam hiện tại đã xác định, nàng thật sự thích Diệp Hoan rồi.
Có lẽ so với thích còn nhiều hơn một chút.
Nàng thích thời khắc hắn nói năng ngọt sớt, luôn làm nàng vui vẻ.
Nàng thích hắn khi hắn vì trách nhiệm không quan tâm tới sống chết, luôn làm nàng rung động.
Nàng cảm động khi hắn luôn vì sinh tồn mà dãy rủa, luôn khiến nàng kính trọng hắn và cảm thấy đau lòng.
Còn nhiều lắm, những lý do khiến nàng yêu hắn, không biết tự bao giờ, trong lòng nàng đã có hình bóng của Diệp Hoan.
Vô tình mở ra nội tâm khép kín của nàng, như một tên trộm, lấy mất lòng nàng, còn mang vẻ mặt đắc chí xấu xa cười với nàng.
Cao Thắng Nam nắm tay lái, khoe miệng nở một nụ cười thật tươi.
Tên hỗn đản này Cao Thắng Nam thì thào mắng, không nhịn được mà đỏ mặt.
Dùng sức cầm tay lái, cái miệng nhỏ nhắn của Cao Thắng Nam khép lại, trong đôi mắt dịu dàng hiện lên vẻ kiên định.
Trong biển người thấy được một khối ngọc thô chưa được mài giũa, nhất định phải có được hắn, sau đó phải trói hắn đến lễ đường, cùng nàng kết hôn.
Không quan tâm hắn là lưu manh hay là thiếu gia, nam nhân tốt thì nhất định phải nắm chắc, Diệp Hoan, Cao Thắng Nam ta nhất định có được.
Cao Thắng Nam theo trường phái hành động phái, nghĩ là làm.
Sau khi Diệp Hoan chạy khỏi bữa tiệc, hắn sẽ đi đâu?
Suy tư một hồi, Cao Thắng Nam rất nhanh có được đáp án, nàng là cảnh sát dĩ nhiên là giỏi về phân tích.
Ngoại trừ ngôi nhà cũ đơn sơ kia, hắn còn có nơi nào để đi chứ?
Nhanh chóng xoay tay lái, xe cảnh sát trên con đường lớn sau khi thực hiện một động tác quay đầu hoàn mỹ, nhanh chóng chạy về khu nhà cũ trong thành phố.
Cùng lúc đó, Chu Mị cùng Liễu Mi cũng không hẹn mà cùng nhau vội vàng chạy tới nhà cũ của Diệp Hoan.
Nữ nhân đều là động vật thông minh, việc cân nhắc tâm lý của nam nhân là tài năng trời sinh của họ.
Loại tài năng này đôi khi rất đáng sợ.
Diệp Hoan vui vẻ hát một ca khúc nào đó mà bản thân hắn cũng không nhớ tên, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.
Giờ phút này tâm tình của hắn thật sự là vô cùng vui vẻ.
Tình cảm nhiều năm không xác định, hôm nay lại vô cùng thoải mái như lữ khách phiêu bạt lâu năm về tới cố hương.
Hắn muốn hét lên thật to, hắn muốn cho toàn thế giới này biết, Diệp Hoan hắn muốn kết hôn cùng Nam Kiều Mục.
Khi hắn bình tĩnh, hắn nhanh lấy điện thoại, nhấn dãy số mà hắn luôn không muốn gọi.
Điện thoại vừa được kết nối, Diệp Hoan liền hưng phấn kêu lên, mẹ. Nhanh nhanh chuẩn bị đi, con trai của mẹ muốn kết hôn, tiệc rượu, tiền lì xì cùng phòng tân hôn, không thể thiếu thứ nào.
Bụp.
Diệp Hoan cúp máy.
Chu Dung nắm điện thoại, nhăn mặt.
Con trai muốn kết hôn, lại gọi một cú điện thoại không đầu không đuôi, rốt cuộc là muốn kết hôn với ai?
Chu Dung kinh ngạc, lắp bắp hỏi Thẩm Đốc Lễ, dùng ngữ khí không thể nào tin được hỏi, ông có nghe không?
Diệp Hoan nó vừa gọi tôi là mẹ, có đúng không?
Thẩm Đốc Lễ chậm rãi gật đầu, sự vui vẻ đong đầy trong đáy mắt.
Nước mắt của Chu Dung tuôn ra như suối.
Che mặt, nước mắt chảy dài, trước mặt Thẩm Đốc Lễ, Chu Dung cứ khóc như đứa bé.
Dưới bóng đêm âm u trong khu nhà cũ, mọi thứ chìm trong bóng tối, Diệp Hoan lại giống như đang đi dưới ánh mặt trời, hát vài câu rồi nhanh chóng đi vào ngõ nhỏ.
Biến cố lại một lần nữa xảy ra trong ngõ nhỏ.
Một chút ánh sáng lướt qua cổ của Diệp Hoan, sát khí nồng đậm tỏa ra trong im lặng.
Da đầu Diệp Hoan tê dần. Sự cảnh giác trời sinh khiến Diệp Hoan may mắn dựa vào phản ứng của thân thể mà nhanh chóng thoát được ánh sáng chết người này.
Trong lúc sợ hãi, Diệp Hoan mở to hai mắt, trong mắt là sợ hãi và tuyệt vọng, hét to lên, sau đó quay đầu chạy trốn.
Lại bị người khác đuổi giết rồi.
Nước mắt bi phẫn của Diệp Hoan nhanh chóng chảy ra, hắn rốt cục tạo nên tội ác tại trời gì mà lại bị người khác hết lần này đến lần khác đuổi giết.
Sau lưng, một thân ảnh mang theo sát khí hiện ra, trong tay cầm đao mang theo ánh sáng lạnh lẽo chạy tới. Lướt qua cổ của Diệp Hoan.
Cửa ngõ ngay trước mắt, chân Diệp Hoan lại bị thương, tốc độ căn bản không nhanh.
Mạng, chỉ còn lai một đường.
Diệp Hoan thở hổn hển chạy, hắn thậm chí không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được hàn ý ở sau lưng, lưỡi hái của tử thần đã giơ lên cao, chuẩn bị lấy đi tính mạng của hắn.
Rắc.
Loa điểm.
Tiếng súng vang lên rõ ràng ở sau lưng khiến Diệp Hoan hoàn toàn tuyệt vọng.
Cửa ngõ cách hắn chỉ có vài mét, nhưng vài mét này, nhưng lại xa xôi như chân trời, trong lúc nguy cấp.
trước mắt bỗng nhiên vang lên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Diệp Hoan, chạy mau."
"Ai?"
"Ta là cảnh sát, các ngươi mau bỏ súng xuống." Diệp Hoan như nghe thấy được tiếng trời, nước mắt tuôn như mưa.
"Cứu tinh,
Bồ Tát." Lúc này Diệp Hoan thiếu chút nữa quỳ xuống lạy Cao Thắng Nam. Cao Thắng Nam đứng ngay cửa ngõ, con mắt xinh đẹp hoảng sợ mở to, Diệp Hoan nở nụ cười như chút được gánh nặng. Sau lưng hắn là nòng súng lạnh như băng, có thể thấy được những tia lửa toát ra từ họng súng. Trong mắt nàng tất cả đều giống như một bộ phim điện ảnh, hình ảnh quay chậm, mọi thứ đều tuyệt đẹp thế nhưng lại đầy tuyệt vọng. "Diệp Hoan, coi chừng." Cao Thắng Nam không chút suy nghĩ, chạy lên ôm lấy Diệp Hoan, sau đó lại đẩy hắn xuống mặt đất.
"Phanh!"
Tiếng nổ súng vang lên. Cao Thắng Nam kêu lên đau đớn, máu từ cánh tay phải chảy ròng ròng. Viên đạn thiếu chút nữa lấy đi tính mạng của Diệp Hoan đã bắn vào tay phải của Diệp Hoan. Cao Thắng Nam cắn răng, sau đó gian nan dùng tay trái kéo Diệp Hoan dậy, đưa hắn vào góc tường. Hai người mồ hôi đầy mình co rúm ngồi dưới đất, chưa kịp thở ra thì đã nghe tiếng chân của sát thủ đang đi đến gần. Cao Thắng Nam nâng Diệp Hoan lên, khập khiễng đi qua một cái ngõ nhỏ khác. May mắn Diệp Hoan sống ở đây, đối với đường tắt ở nơi đây vô cùng quen thuộc, cả hai như cá gặp nước mà trốn trong ngõ nhỏ. Trong khi chạy trốn, Diệp Hoan nhìn cánh tay phải đang không ngừng chảy máu của Cao Thắng Nam, cảm động nói, "Cảm ơn cô, Cao Thắng Nam, cô chính là người tái sinh cho tôi. Anh câm miệng cho tôi."
"Hỗn đản,
đừng có xem tôi là cảnh sát không có nghĩa vụ đỡ đạn cho anh." Cao Thắng Nam hung dữ nói.
"Thế nhưng cô lại đỡ đạn giúp tôi."
Diệp Hoan thật sự rất cảm động.
"Vương Bát Đản, anh không ngoan ngoãn ở nhà, chạy khắp nơi làm gì? Không biết tình cảnh của anh rất nguy hiểm sao?
Ta muốn đi tới quảng trường nhân dân."
"Đi tới đó làm gì?"
"Ta muốn cầu hôn với Kiều Mục." Thân hình đang chạy trốn của Cao Thắng Nam đột nhiên dừng lại, tức giận nhìn chằm chằm Diệp Hoan, cao giọng nói, "Cầu hôn?"
"Đúng vậy, ta quyết định, muốn kết hôn cùng Kiều Mục."
Diệp Hoan hạnh phúc cười.
"Tôi vừa mới đỡ đạn cho anh, tên xuất sinh nhà ngươi lại muốn cùng người khác kết hôn."
Cao Thắng Nam tức giận rồi.
Diệp Hoan sửng sốt, "Cái này,
hai việc này có liên quan gì nhau?"
"Đương nhiên là có quan hệ."
Gương mặt Cao Thắng Nam bừng đỏ, lạnh lùng nói, "Luật hôn nhân của nước ta quy định, nam tử muốn kết hôn không được nhỏ hơn 22 tuổi, năm nay anh bao nhiêu tuổi?"
Diệp Hoan trong nháy mắt líu lưỡi.
"Nóa, sao lại quên mất việc này rồi?"
Lấy lại tinh thần, Diệp Hoan cầu xin nói, "Đại tỷ, chuyện này chúng ta đợi chút nữa thảo luận được không? Bây giờ chúng ta là đang bị đuổi giết đấy.
Không phải chúng ta, mà là anh."
Cao Thắng Nam chịu đựng đau đớn ở cánh tay phải lạnh lùng nói.
"Cô là cảnh sát đấy, chúng ta không cần phải thảo luận luật hôn nhân vào lúc này đâu."
Nước mắt của Diệp Hoan sắp rơi xuống rồi.
"Chuyện này phải nói rõ ràng ngay lúc này."
Cao Thắng Nam lạnh lùng nói, "Diệp Hoan, anh muốn làm trái luật hôn nhân sao?"
"Diệp Hoan."
Nghe tiếng bước chân của sát thủ càng ngày càng gần, Diệp Hoan lau nước mắt rồi đổi giọng nói, "Tôi đi quảng trường nhân dân gặp bạn gái tôi, cái này chắc cô sẽ không phản đối ha."
Sắc mặt Cao Thắng Nam dịu xuống, gật đầu nói, "Tuy tôi không khuyến khích người trẻ tuổi yêu sớm, nhưng pháp luật cũng không quy định bao nhiêu tuổi mới có thể yêu đương nên chuyện này anh có thể lách luật."
Diệp Hoan nước mắt ào ào tuôn.
Hai người tiếp tục trốn trong ngõ hẻm. Không biết đã chạy bao lâu, hai người dừng lại bên trong ngõ, dùng miệng thở, để tránh tạo ra âm thanh khiến sát thủ chú ý.
Bốn phía đều yên tĩnh đến nỗi cả hai có thể nghe được tiếng đập của trái tim người kia.
"Diệp Hoan, chúng ta sẽ chết sao?"
Trong bóng tối, thanh âm run rẩy của Cao Thắng Nam truyền đến.
Sống chết trước mắt, Cao Thắng Nam vẫn như một người bình thường, sợ hai cái chết, càng sợ sau này không thể gặp lại Diệp Hoan.
"Chúng ta sẽ không chết, chúng ta nhất định sẽ sống sót."
Con mắt của Diệp Hoan tỏa ra ánh sáng giữa bóng đêm.
Thật lâu sau,
"Diệp Hoan, anh thật sự quyết định để Nam Tiểu Mục làm bạn gái của anh sao?"
"Đúng vậy, tôi yêu cô ấy, nên muốn làm người yêu của cô ấy."
"Cái kia tôi thì sao?"
"Diệp Hoan."
Cao Thắng Nam u hoán nói, "Diệp Hoan, anh chưa từng nghĩ tới tôi sao? Trong lòng anh chẳng lẽ không có tôi?"
"Diệp Hoan, cái này..."
Nếu như là trước kia, Diệp Hoan tất nhiên không chút do dự lắc đầu. Nhưng hôm nay, Cao Thắng Nam vì hắn mà nhận một viên đạn, tay phải còn đang chảy máu, nếu hắn cự tuyệt, thế hắn chẳng phải là tên xúc sinh sao?
"Cao cảnh quan, thực xin lỗi, tôi đã có bạn gái."
Lời nói còn chưa dứt liền bị Cao Thắng Nam đã ngắt lời, "Diệp Hoan, anh thật sự muốn Nam Kiều Mục trở thành bạn gái?"
"Thật sự,
thật sự."
Thanh âm của Cao Thắng Nam đột nhiên trở nên lạnh lùng.
"Thật sự."
Diệp Hoan cắn răng nói.
Không hề báo trước, dưới háng đột nhiên bị nắm chặt, nhị đệ bị một bàn tay nhỏ mà hết sức có lực nắm lại, lực đạo càng lúc càng lớn.
Mồ hôi lạnh trên trán của Diệp Hoan chảy ra.
"Dù sao hôm nay chúng ta cũng không sống nổi, tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh thật sự muốn Nam Tiểu Mục trở thành bạn gái anh? Cao Thắng Nam vô cùng lạnh lùng hỏi.
Thật sự.
Lực đạo càng lúc càng lớn, Diệp Hoan thậm chí có thể nghe được tiếng nỉ non của nhị đệ. Cao Thắng Nam mỉm cười, được rồi, tôi đây đổi lại cách nói, Diệp Hoan, anh muốn tôi trở thành bạn gái của anh không?
Diệp Hoan đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rốt cục chịu không nổi, nhanh chóng gật đầu, nguyện ý.
D. Đồ đàn bà túi, mau buông tay đi, nhị đệ sắp bị cô bẻ gãy rồi.
Chương 88 chiến đấu trên đường phố.
Diệp Hoan cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng rối loạn. Chẳng những 5 lần 7 lượt bị người ta đuổi giết, lại còn thêm một khoản nợ tình khổng lồ. Đúng là mệnh phạm đào hoa mà.
Đàn bà túi, có thể nối lỏng tay ra một chút được không?
Diệp Hoan mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, nghiến răng nghiến lợi nói.
Cao Thắng Nam chậm rãi buông tay ra, trong mắt xuất hiện một tia cười đắc ý.
Diệp thiếu gia xin chúc mừng anh, sau này anh liền có 2 người bạn gái tạm thời, thật là có phúc nghen.
Em thấy cao hưng thầy cho anh đó.
Cô nói tạm thời là có ý gì?
Diệp Hoan đột nhiên có cảm giác bất thường.
Tạm thời có nghĩa là trước mắt em và Kiều Mục đều là bạn gái của anh.
Nhưng mà bạn gái chính thức thì chỉ có một thôi, em cùng cô ấy cạnh tranh công bằng.
Ai thắng thì ở lại, ai thua thì sẽ phải rời đi.
Diệp Hoan trợn mắt há hốc mồm, thì ra ngay từ đầu cô nàng đã nhắm vào cái chủ ý chết tiệt này rồi.
Cao Thắng Nam nhìn hắn chằm chằm, anh sẽ không cho rằng cả đời này có thể cưới đồng thời 2 vợ chứ.
Nhị đệ nói nó không hề thấy áp lực, không biết ý các cô thế nào.
Nếu vậy em sẽ cắt phèn nó đi, như vậy em cũng sẽ không thấy áp lực nữa.
Đàn ông kẻ nào cũng giống nhau, cứ luôn ôm ngộng 5 thê 7 thiếp.
Diệp Hoan lắc đầu nói, tôi khẳng định là Kiều Mục sẽ không đáp ứng chuyện này đâu.
Cao Thắng Nam nhíu môi, xem thường nói, cô ấy không đáp ứng đồng nghĩa với việc chủ động rút lui.
Tôi có thể đổi ý không?
Chuyện này quá hoang đường.
Anh dám đổi ý, em sẽ lại đánh anh cho tới khi anh đồng ý lần nữa mới thôi.
Anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ.
Diệp Hoan khóc không ra nước mắt.
Hắn hiện tại rất muốn lao ra ngoài ngõ, bảo tên sát thủ cho hắn một phát vào đầu để chết càng nhanh càng tốt.
Cái gì bạn gái, cái gì lão bà, đều đi làm quả phụ hết cờ mở nở đi.
Cao Thắng Nam sau khi nói ra tình cảm của mình cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhìn về phía Diệp Hoan ánh mắt hiện ra sự vui vẻ.
Diệp Hoan cảm giác thấy có gì đó không đúng, hắn cảm thấy ánh mắt của Cao Thắng Nam như một con báo, lập lòe tia sáng xanh nguy hiểm. Còn hắn chính là một con linh dương ngây thơ ngơ ngác đã lọt vào mắt kẻ săn mồi.
Rất đáng sợ, cảm giác này rất là đáng sợ.
Tuy vậy, bây giờ sống chết trước mắt, tên sát thủ vẫn đang lùng sục hắn trong cái ngõ nhỏ lắt léo như mạng nện này.
Diệp Hoan không có thời gian dây dưa với mấy chuyện tình cảm rối rắm này, bảo toàn tính mạng đã rồi hay nói sau.
Làm sao bây giờ?
Sát thủ không biết núp ở chỗ nào, chúng ta có thể chạy thoát khỏi hắn không?
Diệp Hoan khẩn trương nói.
Khuôn mặt của Cao Thắng Nam hơi tái đi. Cô cảm thấy cánh tay phải bị thương đã dần tê liệt.
Phải liều mạng thôi.
Cao Thắng Nam cắn răng nói.
Cô là cảnh sát mà, tại sao lúc này không nổ súng bắn hắn?
Đúng rồi, súng của cô đâu?
Cao Thắng Nam trừng mắt nhìn hắn, hôm nay là ngày nghỉ của em, cầm theo súng để làm gì?
Cho dù không nghỉ, nếu như không làm nhiệm vụ thì toàn bộ súng cũng phải giao lại cho cục để cất giữ.
Diệp Hoan hoàn toàn tuyệt vọng, sau này trước khi ra đường thật sự là phải xem kỹ ngày hoàng đạo.
Có lẽ hôm nay bát tự của hắn xung đột với toàn thế giới.
Cô nói thử xem, nếu giờ chúng ta đi ra đầu hàng thì sát thủ có thể tha cho chúng ta hay không?
Diệp Hoan lòng tràn đầy mong đợi hỏi.
Cao Thắng Nam liếc xéo lấy hắn, nếu muốn anh có thể đi ra thử xem sao.
Trời đã về khuya, mọi người đều đã chìm trong mộng đẹp.
Trong ngõ nhỏ không gian yên ắng.
Cách đó không xa mơ hồ truyền đến vài tiếng chó sủa.
Yên tĩnh.
Yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh làm cho sự sợ hãi sâu trong đáy lòng cứ lớn dần. Lớn dần.
Hai người trốn ở một góc vắng vẻ nào đó trong hẻm, không dám di chuyển.
Tuy sát thủ không tìm thấy hai người, nhưng bọn họ cũng không biết sát thủ đang ở nơi nào hết.
Kẻ địch ẩn nấp mới là nguy hiểm và kinh khủng nhất.
Có nhiều lần, Diệp Hoan lấy hết dũng khí muốn kéo Cao Thắng Nam cùng Liều chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Nhưng là trong lòng sợ hãi tới mức không dám nhích chân ra.
Nếu như lao ra đúng lúc đụng phải sát thủ với nòng súng lạnh như băng, chết như vậy cũng quá oan uổng rồi.
Cao Thắng Nam lúc này cũng không nghĩ ra được chủ ý gì, thậm chí trông cô còn sợ hãi hơn Diệp Hoan.
Cô là cảnh sát nhưng cũng là một người phụ nữ.
Một người phụ nữ ở bên người yêu thì luôn luôn có thói quen ỷ lại người đàn ông của mình.
Diệp Hoan, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Có mang điện thoại không?
Tranh thủ gọi đơn vị của cô gửi một lực lượng lớn đến để hỗ trợ đi.
Điện thoại em để ở trên xe rồi, lúc nãy anh bị sát thủ đuổi giết em không kịp cầm theo.
Điện thoại của tôi cũng hết pin rồi.
Cái gì mà pin dùng đến 100 ngày?
Kết quả là dùng không tới một ngày, mẹ nó. Ba cái hàng phả kẹ này hại chết lao tử rồi. Diệp Hoan thì thảo mắng. Dân Trung Quốc mà cũng xài hàng phả kẹ a? Hư cấu thật. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ chỉ có thể ở chỗ này chờ chết sao? Cao Thắng Nam tuyệt vọng. Lao tử còn chưa có vợ đó, sao có thể chết được chứ? Diệp Hoan lẩm bẩm, ý chí khao khát được sống trỗi dậy mãnh liệt. Cho dù phải chết nhị đệ cũng phải ngẩng lên trời, lão tử liều mạng với ngươi. Cao Thắng Nam nhìn hắn cười, cô thích cái tính cách này của hắn. Diệp Hoan thật kỳ lạ, em đột nhiên cảm thấy nếu như hai chúng ta cùng chết ở chỗ này em thấy cũng lãng mạn đấy chứ, phải không? Thật bi diễm. Cũng giống như hoàng hôn vậy, cuối cùng đều lưu lại cho thế giới một vòng lửa đỏ. Cao Thắng Nam sắc mặt tái nhợt, mí mắt càng lúc càng khép lại. Diệp Hoan cảm thấy da đầu tê dần, chị cả à, giờ là lúc nào rồi mà còn nói những lời đó chứ? Bình thường mà nói những lời này sẽ có người khen chị là nghệ sĩ đó. Nhưng trước tiên có thể bảo toàn tính mạng rồi sau đó hãy cân nhắc hoàng hôn làm thế nào lưu lại cho thế giới một vòng lửa gì đó có được không? Diệp Hoan hiện tại đã xác định cô nàng cảnh sát này không đáng tin cậy. Cô ấy làm sao có thể tốt nghiệp trường cảnh sát được nhỉ? Cao Thắng Nam bất mãn chừng hắn, nói, sát thủ bây giờ không biết đang rình rập chúng ta ở nơi nào, anh làm thế nào phá vỡ được cục diện rằng con này? Diệp Hoan giọng trầm lại nói, tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, chúng ta sẽ dụ hắn tới đây, sau đó giết hắn. Sát thủ có súng, chúng ta không có súng, dụ sát thủ tới anh không phải là muốn chết sao? Diệp Hoan cười lạnh, không có súng thì chúng ta chỉ có một con đường chết hay sao? Bàn về việc đánh nhau trong hẻm nhỏ thì anh đây chính là chuyên gia đó. Sát thủ càng lợi hại thì các biện pháp của dân thường lại càng không ngờ tới, thắng bại vẫn là 5 năm đấy. Loa đỉnh. Cao Thắng Nam gật đầu nói, tốt, em nghe theo anh. Diệp Hoan cẩn thận nghe ngóng động tĩnh, sau đó nhặt một viên đá nhỏ dùng sức ném ra ngoài. Như đánh hơi được điều gì đó tiếng bước chân dồn dập của sát thủ rất nhanh truyền đến. Diệp Hoan sắc mặt suy sụp gần như muốn khóc, cái thân thể này chưa có chuẩn bị cho tình huống như vậy. Sát thủ so với anh còn kiên nhẫn hơn, không giết được anh thì thể không bỏ qua. Lao tử không ngủ với vợ của hắn, tại sao lại không chịu buông tha cho ta? Diệp Hoan đau buồn nói. Hai người nói chuyện, tiếng bước chân của sát thủ đã càng ngày càng gần. Cao Thắng Nam nhìn Diệp Hoan khóc như nhà có tang, đột nhiên nở nụ cười. Một nụ cười tuyệt mỹ kinh diễm. Khẽ vuốt mặt Diệp Hoan, Cao Thắng Nam nhẹ nhàng nói, Diệp Hoan, không có súng anh không nên liều mạng, hãy cùng những người khác sống cho thật tốt, biết không? Diệp Hoan ngơ ngác, cô có ý gì? Chỉ vào một cái ngã ba ở trước mặt, Cao Thắng Nam nói, khi sát thủ tiến lại gần em sẽ chạy về hướng bên trái để đánh lạc hướng. Chân anh bị thương hãy chạy hướng bên phải, chạy đến khi ra khỏi con hẻm. Khi nào thấy đường lớn anh sẽ an toàn. Cách đây khoảng 500m có một đồn công an. Anh hãy nhớ sau khi chạy thoát phải tranh thủ thời gian báo công an. Nói xong không đợi Diệp Hoan phản ứng, Cao Thắng Nam nhìn hắn thật sâu rồi lao vội đi như một mũi tên. Diệp Hoan kinh hãi. Vội vã chạy theo cô nhào lên nắm được một góc áo của cô hung hăng kéo cô trở lại. Thân thể hai người mất cân bằng cùng ngã xuống. Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên nặng nề ngay tại chỗ Cao Thắng Nam vừa đứng. Xú bà nương, cô bị điên rồi. Tôi đã nói là có biện pháp xử lý hắn cô lại làm cái gì vậy? Cô cho rằng có thể lấy thân mình đỡ đạn cho tôi sao? Đầu óc có bị bệnh không? Diệp Hoan giận tím mặt mắng to. Cao Thắng Nam sắc mặt tái nhợt tuyệt vọng, giận dữ nói, Diệp Hoan. Hắn có súng chúng ta chạy không thoát đâu. Biện pháp của anh dù có tốt nhưng mà cũng không nhanh bằng đạn được. Biết cái gì gọi là tập kích bất ngờ không? Chính là đánh lén hiểu không? Như thế nào là đánh lén? Diệp Hoan không đáp hỏi ngược lại, tay phải cô hiện đang bị thương, nếu để cho cô đối phó với một người không có lực đánh trả, cô có thể trong bao lâu đánh gục hắn? Nếu như đối phương thân thể tố chất cường tráng nhưng không cách nào đánh trả thì có thể sẽ mất 5 đến 6 giây. Anh hỏi cái đó làm gì? 5 đến 6 giây. Tốt, tôi sẽ nghĩ biện pháp để làm cho sát thủ không có năng lực đánh trả trong 5 đến 6 giây, cô hãy nhân cơ hội đó khống chế hắn. Cao Thắng Nam nóng nảy, anh không được huấn luyện cận chiến, như thế nào có thể làm cho hắn mất đi năng lực đánh trả, anh không nên mạo hiểm như vậy. Nếu không mạo hiểm chúng ta đêm nay đều phải chết. Diệp Hoan im lặng lắng nghe tiếng bước chân trong ngõ nhỏ, trợn mắt nhìn về phía Cao Thắng Nam ra hiệu, sau đó đi vào một con đường tắt ở phía sau. Cao Thắng Nam hồi hộp. Mở to hai mắt nhìn thấy Diệp Hoan đi vào con đường tắt biến mất không thấy gì nữa. Tiếng bước chân của sát thủ dần tới gần, Cao Thắng Nam thủ thế tay trái nắm chặt. Nếu như Diệp Hoan đánh lén thất bại, mình sẽ liều mạng với sát thủ. Chết một người so với chết hai người dù sao vẫn còn tốt hơn. Kiếp này còn chưa biết hương vị tình yêu như thế nào, chết đi thật là không cam lòng. Cao Thắng Nam nhìn lên bầu trời đêm trong mắt hiện lên vài phần kiên định và không nỡ. Tình thế càng ngày càng nguy hiểm, sát thủ hiện tại đã đi tới góc bên cạnh. mà Cao Thắng Nam thì trốn ở góc bên kia. Hai người cách nhau không quá 2 mét, tạo nên một cuộc đối đầu, chỉ cần lộ ra một chút hai người có thể mặt đối mặt, sát khí càng lúc càng đậm. Sát thủ cầm chặt súng, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Việc mà gã muốn làm đêm nay đó chính là săn và giết. Đối với hai người bọn họ mà nói thì đã là như cá nằm trong chậu, ăn chắc rồi. Khi trên trán hai người nở hai bông hoa máu thì nhiệm vụ của gã coi như hoàn thành. Hiện tại điều gã muốn làm là bước ra ngoài, sau đó bóc cỏ. Trong hẻm đúng là hang ổ của Diệp Hoan, con đường tắt này đêm nay sẽ giúp hắn tìm thấy một con đường sống. Tình thế Cao Thắng Nam đang ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Hoan hóc bụng lại, ngừng thở, quỷ mị đi đến sau lưng sát thủ không một tiếng động. Sát thủ đưa lưng về phía hắn, tập trung vào việc giết Cao Thắng Nam. Có thể khẳng định, tên sát thủ này chưa từng nghe qua một câu thành ngữ của Trung Quốc bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Chim sẻ đã rón rén tiếp cận sát thủ, nhưng mà gã dường như chưa phát hiện ra, sự chú ý của gã hoàn toàn hướng về Cao Thắng Nam. Như thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Hoan lợi dụng địa hình sẵn có lẳng lặng vòng ra phía sau. Tại thời điểm chỉ còn khoảng 1 mét, Diệp Hoan chợt lo lắng. Như thế nào mới có thể làm cho tên sát thủ này không thể phản kháng đây? Đánh vào đầu. Không thuận tay. Vặn cổ. Lại càng không thể. Chỉ có bộ đội đặc chủng trong phim ảnh mới có thể làm được, Diệp Hoan chưa từng học qua. Đá vào nhị đệ. Nếu như hắn có thì cũng là ở phía trước, suy tính một lát ánh mắt của Diệp Hoan sáng lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến khi còn bé thường cùng bọn hầu tử chơi một trò. Trò chơi này rất sexy rất bạo lực, nhưng mà dùng với tên sát thủ này thì đúng là rất hợp thời. Mẹ nó, coi như ngươi toàn thân đều là thép, là gỗ. Không lẽ lỗ nhị của ngươi cũng có tập võ sao? Diệp Hoan nở nụ cười tà ác. Hai bàn tay đan vào nhau duỗi ngón trỏ ra, cân nhắc một chút có lẽ người nước ngoài sẽ lớn hơn so với người ở trong nước. Hắn lại đem ngón giữa kết hợp với ngón trỏ, sau đó hướng về phía lưng sát thủ ngay tại lỗ nhị lấy hết sức hung hăng đâm một cái. Phúc! Con mắt của sát thủ lòi ra như muốn nổ tung, bụng lấy lỗ nhị của mình phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mau! Mau! Đến phiên cô! Diệp Hoan kêu to. Cao Thắng Nam nhảy ra phối hợp với Diệp Hoan, một cước đá rơi súng của tên sát thủ, sau đó một trận quyền cước không dứt, tạm thời làm mất đi năng lực chống cự của gã. Cho đến khi ngã xuống đất ngất đi, hai tay gã vẫn còn túm lấy bộ hạ không ngừng run rẩy. Chương 90, chương 89 khắc phục hậu quả. Trong ngõ nhỏ, Cao Thắng Nam tay cầm dây phơi quần áo, lưu loát trói chặt tên sát thủ. Cô thu lại súng của hắn, nhìn tên sát thủ té trên mặt đất liên tục run rẩy không ngừng. Sắc mặt tái nhợt của Cao Thắng Nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh dùng biện pháp gì khiến hắn mất đi năng lực đánh trả vậy? Cao Thắng Nam hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi cô trốn ở góc bên kia, Diệp Hoan ra tay cô cũng không thấy được. Diệp Hoan lộ ra nụ cười tà ác, cười hắc hắc nói, Bạo Cúc, đã từng nghe qua chưa? Cái gì gọi là Bạo Cúc? Diệp Hoan khép lại hai ngón giữa, làm động tác chọc về phía cô. Với vẻ mặt bỉ ổi của hắn, Cao Thắng Nam liền hiểu ngay lập tức. Ngươi cái đồ dơ bẩn, hạ lưu. Cao Thắng Nam vẻ mặt đầy tức giận. Cả hai gặp nạn không chết, sau khi thở phào một hơi Diệp Hoan quay lại bộ dáng lưu manh, tôi không có cho cô có thái độ như vậy là sao? Khuôn mặt Cao Thắng Nam hiện lên một tia đỏ ửng, hung hăng xì một tiếng kinh bỉ, quay mặt đi không để ý tới hắn. Diệp Hoan nhìn sát thủ nằm trên mặt đất, trong lòng không khỏi toát ra một cỗ lửa giận. Chuỗi ngày sống yên ổn chính là bị tên khốn khiếp này phá hư. Mà thôi, nếu như hắn không xuất hiện thì lão tử làm sao vô duyên vô cớ mọc ra nhiều bạn gái như vậy? Giờ thì tốt rồi, phải giải thích thế nào với Kiều Mộc đây? Cô ta cứ dính theo mình, làm sao mà đuổi đi được? Rất nhiều phiền não quấn lấy hắn, tất cả đều là bị gã sát thủ kia làm hại. Diệp Hoan trong lòng tức giận, đi tới chỗ tên sát thủ nhấc chân hung hăng đạp xuống nhị đệ của gã. Diệp Hoan không ngừng dẫm, tên sát thủ gào thét, ngất đi tỉnh lại hết lần này đến lần khác. Cao Thắng Nam thấy sát thủ bị Diệp Hoan làm như vậy, vội vàng kéo hắn lại. Được rồi anh đã phế hắn rồi. Diệp Hoan thở hổn hển mắng. Nóa, con mẹ nó ngươi bắn lén lao tử liền chọc tuét lỗ nhị ngươi, phế nhị đệ của ngươi, nhìn xem đến cùng ai cao hơn ai. Nói xong Diệp Hoan ngừng lại, dường như nhớ tới chuyện thê thảm nào đó từng trải qua, vô thức che hạ thân, nhìn Cao Thắng Nam bằng ánh mắt u oán. Cao Thắng Nam chuyển ánh mắt nhìn qua nơi khác, hé miệng cười thầm, hai má ửng đỏ. Diệp Hoan, dẫm chỗ đó của hắn, chẳng lẽ thực sẽ làm mất đi năng lực chống cự sao? Cao Thắng Nam rốt cục vẫn không nhịn được hiếu kỳ. Diệp Hoan cười đắc ý. Hậu môn và nhị đệ của nam nhân đều giống nhau, đều là địa phương trọng yếu nhất, chỗ đó mà chọc một phát là nghiêm trọng đấy, cô sẽ cảm thấy lục phủ ngũ tạng toàn bộ nhộn nhạo lên, ngay cả hít thở cũng khó khăn, dù là sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc cũng chưa có khả năng luyện tới đó, toàn bộ thân thể lần lượt đều mềm nhũn ra. cô nói hắn đào đâu ra năng lực đánh trả. Nếu cô không tin, lại đây thử một phát xem thế nào. Cao Thắng Nam phẫn nộ mắt trợn lên, ngươi dám. Lao nương liền phế ngươi luôn. Dừng một chút, Cao Thắng Nam lại hiếu kỳ nói, làm sao anh biết chọc chỗ đó sẽ làm cho hắn mất đi lực chống cự. Ánh mắt đắc ý của Diệp Hoan lập tức trở nên đau thương, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía trời xanh, ảm đạm thở dài đau đớn, chỉ có tự bản thân thử nghiệm qua mới hiểu được. Cao Thắng Nam cũng thở dài, vỗ vai hắn. 17. Diệp Hoan gọi cảnh sát và xe cứu thương, cũng báo cho Thẩm Đốc Lễ và Chu Dung biết. Thẩm Đốc Lễ cùng Chu Dung nghe tin con trai lại bị mưu sát. Hai người hốt hoảng, vội vàng ra lệnh vệ sĩ lái xe đến đón Diệp Hoan, lại bị Diệp Hoan cự tuyệt. Cao Thắng Nam vì đỡ đạn cho hắn mà bị thương hắn phải tự mình đưa cô vào bệnh viện, nếu không cũng quá vô tâm rồi. Xe cứu thương được đưa đến, Cao Thắng Nam được đưa lên xe. Hiện trường cũng đã bị cảnh sát bao vây, sát thủ cũng đã bị bắt. Diệp Hoan đi theo lên xe cứu thương, xe khởi động hắn ngồi lung lay trong xe. Lôi điện thoại di động ra, do dự một hồi rồi lại cất vào túi. Cao Thắng Nam nhìn thấy hắn như vậy, cô đưa điện thoại của mình cho hắn, nói, anh là lo lắng cho Nam Tiểu Mục vẫn còn đang chờ ở đó ư. Gọi điện thoại cho cô ấy, sau đó anh đi tới chỗ cô ấy đi. Em chỗ này không cần lo lắng, cánh tay bị vết thương nhỏ thôi mà. Diệp Hoan lắc đầu, cười nói được rồi, anh đưa em đến bệnh viện trước đã, em là vì anh mà bị thương. Lúc này anh cũng không thể mặc kệ em được. Cao Thắng Nam nhìn hắn chăm chú, nói Diệp Hoan, đàn ông trung quy vẫn mong muốn năm thê bảy thiếp, thế nhưng trong xã hội hiện đại, cho dù phụ nữ nguyện ý cùng chia sẻ một người đàn ông, anh có bao giờ nghĩ, làm một người đàn ông như vậy cũng rất khổ sở hay không? Diệp Hoan túi đầu không nói. Người bên này muốn ở cùng anh, người bên kia cũng muốn anh an ủi. Anh thực có thể làm mọi việc thuận lợi sao? Tranh giành tình nhân thì phải làm sao? Cãi nhau đánh nhau thì phải làm sao? Anh muốn thấy những điều đó sao? Anh muốn năm thê bảy thiếp, anh xem phụ nữ chúng em là gì? Đồ chơi sao? Bình hoa sao? Nhiều hơn một, hai món đều không sao cả ư. Cao Thắng Nam thao thao bất tuyệt, càng nói càng hiên ngang lẫm liệt, ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệp Hoan, như đang nhìn một kẻ cầm thú, giọng điệu càng nói càng kịch liệt. Diệp Hoan thật sự nhịn không được, ngẩng đầu nhìn cô, âm thanh trầm muốn nói, phút, em muốn làm rõ ràng, nhưng anh cho tới bây giờ không nghĩ tới năm thê bảy thiếp. Là em không nên xen vào giữa anh và Nam Tiểu Mục, lúc ấy em cầm lấy nhị đệ của anh để uy hiếp, anh dám không đáp ứng sao? Cao Thắng Nam trách mắng một hồi đột nhiên ngừng lại, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ánh mắt vừa thẹn vừa phẫn nộ, như dao xẻo từng tấc thịt của Diệp Hoan. Diệp Hoan rụt cổ lại không dám lên tiếng, chết điếng với ánh mắt chẳng khác gì tên sát thủ vừa rồi. Xe cứu thương đã đến bệnh viện, Diệp Hoan đem Cao Thắng Nam vào phòng cấp cứu. Loa điểm. Phòng cấp cứu chỉ có hai gã trực ban. Cao Thắng Nam bị thương ở cánh tay nên nhất định phải mổ lấy viên đạn ra. Vì vậy Diệp Hoan không còn cách nào phải gọi cho Chu Dung, vận dụng quan hệ khẩn cấp gọi chủ nhiệm khoa ngoại về bệnh viện làm phẫu thuật cho Cao Thắng Nam. Đến lúc này Diệp Hoan mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa ngồi xổm ở ngoài phòng giải phẫu hút được nửa điếu thuốc, Thẩm Đốc Lễ cùng Chu Dung liền vội vã chạy đến. Diệp Hoan, con không sao chứ? Chu Dung đi tới kéo cánh tay của hắn, lo lắng dò xét hỏi. Thẩm Đốc Lễ đứng ở sau lưng vợ không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt đầy vẻ khẩn trương. Diệp Hoan lắc đầu cười nói, con không sao, ngoại trừ chân bị thương có chút đau nhức, còn không có chuyện gì nữa rồi. Chu Dung lo lắng, cẩn thận kiểm tra qua một lúc, sắc mặt tái nhợt mới khôi phục một chút hồng hào. Con làm mẹ sợ muốn chết. Về sau phải nghe lời mẹ, đừng chạy loạn khắp nơi, biết không? Chu Dung cở trách đánh nhẹ hắn một cái. Diệp Hoan từ đáy lòng cảm thấy được cha mẹ quan tâm quả nhiên là điều tuyệt vời nhất trên đời. 20 năm qua hắn chưa một lần được biết đến. Cảm giác như con thuyền lênh đênh trên biển đã tìm được một bến đậu an ổn, từ nay về sau không cần phải lo lắng mưa gió bên ngoài nữa. Thẩm Đốc Lễ trầm giọng nói Diệp Hoan, có thật là tối nay bị sát thủ ám sát không? Có, nhưng người đã bị bắt vào đồn cảnh sát rồi. Thẩm Đốc Lễ nhíu mày thì thảo tự nói đuổi tận giết tuyệt, thủ đoạn không khỏi quá độc ác, trước sau đã đến hai lần, chẳng lẽ cũng đều là một người. Diệp Hoan nhìn Thẩm Đốc Lễ nói, tôi là người trẻ tuổi không hiểu chuyện, có lẽ một hôm nào đó hơi quá chén. Ngủ với lao bà nhà ai đó nên người ta mới không tha muốn giết chết tôi chăng? Thẩm Đốc Lễ kinh ngạc nói còn có việc này sao? Là thật hay giả? Đương nhiên là giả rồi. Ông làm quan lớn như vậy mà, ai sai khiến sát thủ tới giết tôi, ông không chính mình đi điều tra hả? Loại chuyện này xảy ra thêm mấy lần nữa, hai người chuẩn bị người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi. Cả đêm phải lo lắng, sợ hãi, bây giờ Diệp Hoan rất nóng nảy. Thẩm Đốc Lễ tức giận đến run người nhìn Chu Dung nói em xem thái độ của nó vậy là sao hả? Chu Dung đương nhiên đứng về phía con trai, nghe thấy thế bà hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Đốc Lễ cả giận nói những chuyện như thế này đều là do Thẩm gia các người gây ra,
con trai tôi nói sai sao? Ông dám nói chuyện đó với Thẩm gia các người không có quan hệ gì sao?
Cái gì mà Thẩm gia các người, hai người chẳng lẽ không phải người của Thẩm gia sao?
Chu Dung lạnh lùng nói không có chuyện đó, tôi họ Chu, cùng Thẩm gia đều không có một chút quan hệ.
Diệp Hoan cùng mẹ phối hợp rất ăn ý, cũng lạnh lùng nói tôi họ Diệp, cũng không có quan hệ với Thẩm gia.
Thẩm Đốc Lễ
cùng Chu Dung chờ ở cửa phòng phẫu thuật đợi Cao Thắng Nam đi ra. Lúc này nhìn đồng hồ treo trên tường đã là 2 giờ sáng rồi.
Diệp Hoan trong lòng quýnh lên, Nam Tiểu Mục nha đầu ngốc kia chắc vẫn đang ở quảng trường nhân dân chờ hắn, ở Mỹ cả đêm cũng không kịp gọi điện thoại cho cô ấy.
Diệp Hoan nhờ Chu Dung kêu tài xế lấy xe chở mình, chạy như bay đến đường nhân dân.
Tới được quảng trường, trời lúc này cũng đã khuya.
Vài ánh đèn đường lóe ra mở nhạt chiếu lên đêm đông điệu hiệu.
Diệp Hoan ngưng mắt nhìn xung quanh, ở bức tượng phía tây quảng trường, một bóng hình cô đơn nhưng lạnh lùng lặng lặng đứng im hồi lâu.
Dường như cùng pho tượng hợp làm một thể.
Nam Tiểu Mục tuyệt nhiên vẫn chưa phát hiện ra hắn.
Diệp Hoan hốc mắt ẩm ướt, trong nội tâm mơ hồ có chút đau đớn.
Nha đầu ngốc này, vẫn một mực chờ tới bây giờ, thật sự đúng là ngốc điếc.
Bước nhanh tới, Diệp Hoan cởi áo ngoài khoác lên cho Nam Tiểu Mục.
Nam Tiểu Mục vẻ mặt vui sướng, thân hình có chút run rẩy nhưng vẫn vui vẻ cười nói anh đã đến rồi.
Diệp Hoan kéo lấy cô ôm vào trong lòng, ôm thật chặt.
Dường như hễ buông ra là cô sẽ bay đi xa khỏi hắn.
Đêm nay xảy ra quá nhiều sự tình, hắn cũng không biết làm như thế nào mở miệng giải thích với cô.
Vì không muốn cô lo lắng nên chuyện sát thủ hắn sẽ không nói ra.
Tiểu Mục, thực xin lỗi, anh đã tới trễ.
Nam Tiểu Mục dán mặt trong lồng ngực Diệp Hoan, lắng nghe nhịp đập của trái tim hắn.
Cô tham lam ngửi mùi hương trên người hắn, lặng lẽ nở nụ cười hạnh phúc.
Không sao, anh đã tới, cho dù hơi trễ một chút cũng không sao, miễn tới là được rồi.
Diệp Hoan nở nụ cười.
Tuyết bắt đầu rơi, muôn ngàn bông tuyết trắng tinh lặng lẽ bay múa giữa không trung.
Góc phố đêm đông, dưới ánh đèn đường, một đôi tình nhân đang ôm nhau, dường như họ đã lãng quên cả thế giới.
Họ là những người trẻ, họ đang yêu nhau.
Chương 91, chương 90 tương lai.
Quảng trường tuyết trắng nằm giữa con đường nhân dân yên tĩnh.
Diệp Hoan ôm chặt Nam Kiều Mục, đông tuyết tinh khiết đậu trên tóc, phủ trắng bờ vai hai người.
Tuyết dần tan ra, thấm ướt lớp áo khoác, có chút lạnh nhưng trong lòng thì ấm áp.
Nam Kiều Mục đã quen với mùi của Diệp Hoan.
20 năm trước, cô bị cha mẹ vứt bỏ khi vẫn còn là một đứa bé nằm trong tã lót, được người ta đem tới viện phúc lợi.
Khi đó, cô được sắp xếp nằm cùng giường với Diệp Hoan, cùng nhau khóc, cùng nhau cười.
Từ lúc đó, cô đã dưỡng thành thói quen hít thở hương vị của Diệp Hoan.
Hương vị của cây nhàn nhạt lúc nào cũng hấp dẫn cô đến mê muội.
Cô cùng Diệp Hoan chập chững tập đi, cùng nhau ôm bình sữa mút lấy mút để, cùng nhau dùng ánh mắt ngây thơ hồn nhiên tò mò đánh giá cái thế giới xa lạ rộng lớn này.
Ngay cả bọn họ cũng không biết rằng, hai đứa trẻ đó hễ không nhìn thấy nhau liền khóc toáng lên.
Ngay cả lão viện trưởng cũng phải than thở hai đứa bé này tương lai ắt có duyên phận với nhau.
Một câu của lão viện trưởng đã trở thành sấm truyền.
Hiện tại bọn họ đứng cùng một chỗ, ôm chặt nhau, dường như đã hòa vào làm một.
Bọn họ, tuy hai mà một.
Trên đời này có quá nhiều kiểu tình yêu chấp nhoáng, thứ tình yêu mau nóng chóng nguội.
Người ta bởi vì lạ lắm mà cả thấy mới lạ, bởi vì mới lạ mà thu hút lẫn nhau, lại bởi vì mến nhau mà thất vọng, chia tay, mỗi người tiếp tục đi tìm bến đỗ mới.
Cứ thế người ta chìm đắm trong cái vòng tròn luẩn quẩn của tình cảm không cách nào thoát ra được.
Thật may Diệp Hoan và Nam Kiều Mục đã tìm ra nhau.
Do dự, tránh né nhiều năm như vậy, thế nhưng đã định là có duyên với nhau, thì sẽ ở bên nhau.
Đó chính là duyên phận.
Diệp Hoan nắm hai vạt áo khoác, bao bọc cả người Nam Tiểu Mục vào bên trong.
Lạnh không?
Nam Tiểu Mục lắc đầu, hai má hơi hơi lạnh, mắt lấp lánh, cười nói, không lạnh.
Diệp Hoan thu hết vào trong mắt, chịu mến méo mũi cô, con bé ngốc.
Nam Tiểu Mục mỉm cười ngọt ngào, động tác này đã quá quen thuộc với cô.
Trước đây hắn cũng thường xuyên méo mũi cô như vậy.
Đến khi cô trưởng thành, đậu thạc sĩ thì Diệp Hoan không còn làm động tác thân mật ấy nữa.
Tuyết rơi ngày càng nhiều. Khắp quảng trường toàn một màu trắng, nhiệt độ xuống thấp.
Diệp Hoan ngẩng đầu nhìn trời đêm, nói, chúng ta về nhà thôi.
Nam Tiểu Mục gật đầu.
Hai bảo tiêu Chu Dung phái tới đang đứng cách đó không xa.
Hai lần bị mưu sát hụt, Chu Dung vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con trai mình.
Nam Tiểu Mục thoáng nhìn thấy thần sắc lãnh đạm của hai bảo tiêu, bước chân đông cực lại.
Bây giờ Diệp Hoan đã tìm được cha mẹ rồi, đã là thiếu gia đứng trên vạn người, sau này sẽ đứng bên trong cái vòng tròn thượng lưu cao vợi đó.
Hắn và cô tương lai sẽ như thế nào?
Đó là một vấn đề không cách nào lảng tránh.
Diệp Hoan, anh đã nghĩ tới tương lai của anh chưa?
Sau này anh định như thế nào?
Anh muốn làm gì?
Diệp Hoan lắc đầu, anh chưa từng nghĩ tới. Nói thật, gần đây cuộc sống rối loạn, đến bây giờ anh vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Với anh mà nói,
việc nhận lại cha mẹ ruột chỉ có một chỗ tốt duy nhất chính là các em trai em gái của chúng ta sau này không phải lo ăn lo mặc nữa rồi. Nam Tiểu Mục lại mỉm cười lần nữa. Cô không nhìn lầm Diệp Hoan, ẩn dưới vẻ cười đùa tương tự ấy là một tấm lòng trung nghĩa. Đúng nhỉ, sau này thiếu tiền, mấy đứa cũng không cần phải ra ngoài nhặt vỏ chai bán lấy tiền nữa. Nam Tiểu Mục dựa vào Diệp Hoan, dịu dàng nói. Diệp Hoan hưng phấn, Tiểu Mục, anh đột nhiên nghĩ tới, sau này chúng ta sẽ xây thêm một cái viện phúc lợi nữa, thu dưỡng thêm nhiều trẻ con bị bỏ rơi. Chúng ta sẽ xây dựng mấy ký túc xá thật lớn, bên trong có điều hòa, tivi, máy tính. Sau đó lại xây một tòa nhà lớn để dạy học, thuê thầy giáo dạy bọn chúng học hành, lại thuê bảo mẫu có lương tâm để chăm sóc mấy đứa bé, thuê bác sĩ riêng chuyên chữa bệnh cho mấy đứa bị bệnh bẩm sinh hoặc mấy đứa trẻ bị tàn tật. Diệp Hoan càng nói càng cao hứng, thần sắc kích động, ánh mắt sáng ngời, đến hai gò má cũng đỏ cả lên. Nam Kiều Mộc Câm thầm thở dài, tình cảm của hắn với viện phúc lợi không phải sâu đậm bình thường nữa. Hắn đã coi đó là nhà của mình. Một đứa con khi đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh, điều chúng muốn làm nhất chính là vun đắp cho ngôi nhà của mình, để nơi đó càng ấm áp hơn, càng đầy đủ hơn. Diệp Hoan vẫn thao thao bất tuyệt về những ý tưởng của hắn, ánh mắt đã lâu lắm rồi chưa tràn đầy khát khao như vậy. Diệp Hoan vốn thuộc trường phái hành động, nói là làm. Kiều Mộc, điện thoại anh hết pin rồi, đưa điện thoại của em cho anh. Nam Tiểu Mục lấy trong túi sách ra đưa cho hắn. Diệp Hoan bấm số gọi Chu Dung, khẩu khí lập tức biến thân thành Phường Phá Gia chi tử. Mẹ, mẹ có rất nhiều tiền đúng không? Loa điểm. Đầu bên kia, Chu Dung ngẩn người, đúng. Nhiều tiền đến tiêu xài không hết phải không? À trên lý thuyết thì đúng là như vậy. Vậy mẹ không ngại để con tiêu xài hộ một chút chứ? Không ngại, Chu Dung sáng mặt, con trai bà sao càng nói càng khó hiểu thế. Diệp Hoan hưng phấn nói, vậy thì tốt quá, mấy chuyện kiếm tiền con không dành chứ chuyện tiêu tiền con đây rất lành nghề đấy. Mẹ, con có một kế hoạch khổng lồ. Sau 10 phút đồng hồ, Diệp Hoan bừng bừng phân chấn khiến lời nói ra hơi lộn xộn nhưng Chu Dung vừa nghe đã hiểu. Ý con là muốn xây thêm viện phúc lợi, bên trong có tòa nhà dạy học, ký túc xá, lại mời thêm giáo viên, bác sĩ, bảo mẫu gì đó. Con định như vậy phải không? Đúng, ý con chính là như vậy. Chu Dung khẽ thở dài, con trai à? Một mảnh đất với vài tòa nhà mà con nói là kế hoạch khổng lồ ư? Diệp Hoan ngạc nhiên, vậy còn chưa đủ khổng lồ sao? Sẽ tốn rất nhiều tiền đó. Chu Dung tiếp tục thở dài. Con trai bà thật sự không biết rõ khối lượng tài sản của tập đoàn Đằng Long. Kỳ thật, chính xác mà nói đến bản thân Chu Dung cũng không rõ ràng lắm. Bà chỉ biết nếu trên đường tình cờ nhìn thấy mấy vạn đồng rơi trên đất, bà cũng không buồn nhặt. Không phải vì khinh thường, mà vì đó không phải hành động mang lại lợi ích lớn nhất. Thay vì mấy giây đồng hồ phí hoài khi bà túi người nhặt tiền, tập đoàn Đằng Long đã kiếm ra cho bà cả trăm vạn. Có một tổng giám đốc tập đoàn khác đã từng trêu bà rằng nếu như bà muốn kiếm tiền mua một con phe ra gì, bà chỉ cần ngồi yên vài phút là đã đủ tiền mua nó. Lời nói mặc dù hơi khoa trương nhưng cũng không xa sự thật bao nhiêu. Trong mắt Chu Dung, cái được gọi là một kế hoạch tài chính lớn ít nhất cũng phải vài tỷ đồng. Thế mà Diệp Hoan lại coi chút việc nhỏ ấy thành sự tình to lớn nhường nào. Phong cách và kiến thức của con trai bà cần phải củng cố lại rồi. Chu Dung rất vui mừng, Diệp Hoan đã bắt đầu đòi tiền bà. Điều này cho thấy Diệp Hoan đã chính thức coi bà là mẹ. Trái tim thằng bé đã dần dần mở ra với bà. Một điều nữa khiến bà vui mừng hơn chính là con trai bà là một người đàn ông có trách nhiệm. Lần đầu tiên xin tiền bà lại không phải dùng cho bản thân hắn. Diệp Hoan, kế hoạch con nói hơi mơ hồ, những chuyện này tiến hành không khó, chúng ta không thiếu tiền, cũng không thiếu nhân sự. Nhưng cần có một kế hoạch với trình tự rõ ràng. Ví dụ như mời một chuyên viên dự án ước tính đại khái nguồn vốn cần thiết. Sau đó lập ra một ngân sách riêng cho dự án này. Thuê một chuyên gia quản lý ngân sách, khống chế sát sao từng khoản mục thu chi từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành viện phúc lợi. Sau đó nữa cần thêm một người chuyên chịu trách nhiệm quản lý các sự vụ thường ngày như hành chính, hậu cần, giáo dục, y tế. Hai mắt Diệp Hoan mở lớn. Hắn không nghĩ tới chỉ xây dựng một viện phúc lợi mà lại phát sinh nhiều thứ đến vậy. Ngừng một chút, Chu Dung chậm rãi nói, Diệp Hoan, báo ân là việc tốt, nhưng con phải thực hiện với thái độ nghiêm túc và chuyên nghiệp mới có thể khiến những điều con muốn làm được thực hiện trọn vẹn. Nếu không làm nghiêm túc, một việc vốn tốt đẹp sẽ bởi vì quản lý lỏng lẻo mà xuất hiện kẽ hở, tạo thành tham ô hoặc lười biếng. Khi đó chuyện này sẽ không được toàn vẹn, trong lòng con tất nhiên cũng sẽ lưu lại tiếc nuối. Kế hoạch này của con rất tốt, mẹ sẽ giúp con huy động những người chuyên nghiệp đến phụ trách. Nguồn vốn ban đầu tạm thời là 200 triệu. Về phần người quản lý ngân sách, mẹ đề cử Chu Mị. Con bé rất giỏi giang, mấy năm nay ở bên cạnh mẹ đã học được nhiều kỹ năng. Để con bé chịu trách nhiệm sẽ không có vấn đề gì. Diệp Hoan hớn hở, liên tục nói cảm ơn. Chu Dung im lặng một hồi,
dịu dàng nói, Diệp Hoan, ngoại trừ việc xây dựng viện phúc lợi, bản thân con không có nhu cầu gì sao? Diệp Hoan ngẩn người, phản xạ có điều kiện, bật thốt lên, ai nói con không cần gì, nhu cầu của con còn lớn hơn nhiều. Nói đi, con muốn cái gì? Diệp Hoan nhìn nhìn cái điện thoại cũ rích trên tay, sầu mi khổ kiếm nói, ít nhất mẹ có thể mua cho con một chiếc điện thoại quả táo không? Ý con muốn nói Apple. Chu Dung vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này thực sự là điều Diệp Hoan chờ mong, đúng vậy, quả táo 4S đó, phải là loại 2 sim 2 sóng nha, bên trong có nhiều nhạc chung như là tâm thần bất định nè, trên mặt trăng nè, rồi lưỡng hồ điệp nè, vân vân càng nhiều càng tốt. Còn 2 sim 2 sóng nữa, Chu Dung bó tay rồi. Đứa con trai ngốc này của mình bao năm nay chỉ chuyên dùng hàng nhái thôi sao? Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, Diệp Hoan chỉ toàn nằm bệnh viện, Chu Dung đã quên đưa thẻ tín dụng cho hắn. 20 năm sống khốn khó, cũng nên để hắn thoải mái tiêu xài rồi. Cho dù Diệp Hoan bây giờ xài tiền như nước, phá gia chi tử làm phá sản cả tập đoàn Đằng Long, chỉ cần con trai bà cao hứng thì bà cũng vui vẻ đáp ứng. Chu Dung thấy Diệp Hoan có vẻ muốn cúp điện thoại liền vội vàng nói, chậm đã, Diệp Hoan, mẹ còn có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Tối nay con gọi điện nói muốn kết hôn, muốn chúng ta chuẩn bị tiệc rượu nhưng ít ra con cũng phải nói cho mẹ biết con cuối cùng là muốn kết hôn với ai chứ. Diệp Hoan nghe vậy, tim liền trùng xuống, gương mặt ác ma của Cao Thắng Nam lúc gần lúc hiện trong đầu hết sức ghê rợn. Chót chọc vào bà Trần Tinh này, giờ hắn cũng không biết làm sao. Cô gái đó hồi mới quen thấy rất được, sao mà càng lúc càng giống như mụ điên. Phải cự tuyệt nàng ta thế nào đây? Diệp Hoan chột dạ liếc Nam Tiểu Mục vẫn đang ngồi bên cạnh, lớn tiếng nói, kết hôn gì chứ? Mẹ không biết năm nay con mới 20 tuổi sao, theo luật còn chưa tới tuổi kết hôn đâu. Chẳng lẽ mẹ muốn con vi phạm luật pháp mà tảo hôn sao? Nhưng ít nhất con cũng nói cho cha mẹ biết rốt cuộc là con muốn tỏ tình với ai chứ? Với cùng với. Diệp Hoan càng lúc càng loạn, lén lút nhìn Nam Tiểu Mục, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Hắn khe khẽ lẩm bẩm, nào đã xác định rốt cuộc là cùng với ai đâu, con trở về bốc thăm cái đã. Chương 92, chương 91 Bạch Mã Vương Tử. Diệp Hoan. Tương lai của viện phúc lợi chắc chắn sẽ trở nên tốt đẹp, thế nhưng tương lai của anh thì sao? Bên trong xe Mercedes màu đen, Nam Tiểu Mục đang ngồi trên ghế da rộng rãi thoải mái, nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ lướt qua thật nhanh, trong lòng rối loạn. Diệp Hoan cũng nhìn phong cảnh nhanh chóng biến mất bên ngoài qua cửa sổ. Bên trong xe là nội thất xa hoa quý giá, bên ngoài là đèn đường lập lòe đổi màu. Trước sau chiếc Mercedes là xe của Bảo Tiêu chăm chú chạy theo, tựa như thái tử, thanh thế mênh mông, khiến nhiều người qua đường phải dừng chân lại quan sát. Diệp Hoan cười khổ, đây là cuộc sống của người có tiền sao? Bản thân mình thật sự thích cuộc sống như vậy sao? Vỗ chiếc ghế ra thật dễ chịu mình đang ngồi, Diệp Hoan trào phúng cười nói, em nghĩ tương lai của anh có phải là cứ như thế này không? Mỗi ngày không làm bất cứ việc gì, hoặc là để cho anh đỡ buồn, mẹ sẽ mở một công ty nhỏ cho anh chơi đùa, cũng có thể là đi tới trường đại học nào đó lấy vài cái bằng tốt nghiệp về. Sau đó, trở về tiếp quản tập đoàn Đằng Long, cả ngày mang vẻ mặt tươi cười giả dối. Cùng mấy kẻ có tiền nâng ly cạn chén. Còn bao dưỡng thêm mấy nữ minh tinh, ném một cọc tiền qua, muốn các nàng đi hướng đông các nàng không dám đi hướng tây. Tiểu Mục, em cảm thấy cuộc sống như vậy có thể xem là hạnh phúc không? Nam Tiểu Mục lắc đầu, không phải là hạnh phúc, mà là thống khổ. Vì sao? Lúc chúng ta nghèo khó không phải cả ngày đều nghĩ về những việc có thể làm sau khi có tiền hay sao? Diệp Hoan cười nhạt. Bây giờ không giống như lúc trước, lúc chúng ta nghèo khó. Nghĩ rằng khi có tiền thì muốn làm việc gì thì làm việc đó. Vì chúng ta không có tiền nên nghĩ thế nào cũng được, chỉ là để giải buồn. Thế nhưng bây giờ chúng ta có tiền rồi, có thân phận, có địa vị. Khi mà anh chính thức có được vinh hoa phú quý, anh tuyệt đối sẽ không làm những việc năm đó anh muốn làm. Người ở giai tầng nào, chắc chắn sẽ có suy nghĩ thuộc về giai tầng đó. Có một điều có thể khẳng định, đó là những mong muốn ban đầu của anh sẽ không giống với những mong muốn bây giờ. Nam Tiểu Mục dừng lại nhìn Diệp Hoan, nàng hiểu hắn còn hơn cả bản thân mình. Diệp Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thán, có lẽ, anh sẽ đi tới Bắc Kinh, sau đó sẽ ở bên trong nhà cũ Thẩm gia, có người giúp việc, có bác sĩ, bảo tiêu, vô số người nịnh bợ, ở bất kỳ nơi đâu đều là trung tâm. Nam Tiểu Mục lắc đầu, Diệp Hoan, anh chắc chắn sẽ không thể sống một cuộc sống như vậy. Vì cái gì chứ? Em sợ anh đổi bại sao? Không phải, anh có những điều mà anh luôn kiên định bảo vệ nó, nên em chưa bao giờ hoài nghi anh sẽ trở thành một người hư hỏng. Diệp Hoan. Anh là một người yêu tự do, không ai trên đời này có thể lấy đi tôn nhở phiếm và tự do của anh. Bắc Kinh là một cái lồng sắt, Thẩm gia lại là một cái lồng sắt khác nhỏ hơn, một chú chim yêu tự do nếu như bị nhốt trong lồng, chắc chắn sẽ có ngày nó chết đi trong buồn bực. Diệp Hoan, anh có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn, nhưng em hy vọng,
lựa chọn của anh sẽ mang đến hạnh phúc cho anh. Cuộc sống có thể vui vẻ mới hoàn hảo, mới không mang lại tiếc nuối. Diệp Hoan do dự, không biết nên giải quyết thế nào, lựa chọn của anh rốt cục là gì? Làm sao mới có thể khiến cuộc sống của anh có thể vui vẻ? Tiêu Mục, em đã từng nói với anh, có một người thanh niên ở nước Anh, trúng giải thưởng xổ số lớn liền tự sát. Dù lúc đó mọi người đều nghĩ anh ta đã có một tương lai tươi sáng. Nam Tiêu Mục gật đầu, đúng vậy, đó là một câu chuyện có thật, bởi vì anh ta đã không còn mục tiêu phấn đấu cho cuộc sống, thứ mà anh ta muốn, anh ta đều có được, không biết tiếp theo nên làm gì. Sống mà không có mục đích sẽ rất trống rỗng, thống khổ. Những thứ này đủ để lấy đi sinh mạng của một con người. Khoác tay Diệp Hoan, Nam Tiểu Mục khẽ nghiêng đầu tựa vào vai hắn, nhẹ giọng nói, Diệp Hoan. Em luôn hy vọng anh có thể vui vẻ mà sống, nếu như phú quý từ trên trời rơi xuống này khiến anh không vui thì em thà để anh trở về làm kẻ nghèo hèn nhưng không phải lo lắng chuyện gì, còn chúng ta vẫn sống trong căn nhà cũ nát chỉ tốn 500 đồng một tháng, anh mỗi ngày sẽ ngậm thuốc lá lang thang khắp nơi, còn em sẽ vì anh mà nấu cơm và giặt quần áo. Diệp Hoan nhiều ngày rối loạn, nghe Nam Tiểu Mục nói xong, đầu óc đã trở nên sáng suốt. Trong cuộc sống của con người có rất nhiều thứ quan trọng như sự nghiệp, tình yêu, tình thân, lý tưởng. Những thứ này đều rất quan trọng, nhưng thứ quan trọng nhất là gì? Hạnh phúc. Thứ quan trọng nhất chính là hạnh phúc. Vậy phải làm sao mới có thể vui vẻ? Làm chuyện mình muốn làm, nói lời mình muốn nói, tìm được người mình yêu, cả một cuộc đời, niềm vui không dứt. Những thứ này là vui vẻ của Diệp Hoan. Giờ phút này, Diệp Hoan đã tìm được mục tiêu cuộc sống của mình. Hắn không còn cảm thấy hoang mang bối rối trước hoàn cảnh mới nữa, cuộc sống của hắn sẽ ngày càng đặc sắc hơn. Bởi vì Diệp Hoan sẽ làm những chuyện khiến hắn cảm thấy vui vẻ, dù là nghèo khó hay phú quý cũng không ảnh hưởng tâm trạng của hắn. Hắn chính là hắn là Diệp Hoan, một người có xuất thân cao quý, nhưng lớn lên nơi đầu đường xó chợ, hắn vẫn là một tên lưu manh không quan tâm bất cứ thứ gì. Diệp Hoan bình tĩnh nhìn gương mặt trắng trẻo giờ đây đã đỏ ửng của Nam Kiều Mục, hắn bỗng nhiên hôn lên mặt của nàng một cái thật ê, cười to nói. Em nói đúng, cờ mờ nờ Bắc Kinh cùng Thẩm gia đều lăn hết. Có liên quan gì đến anh đâu. Vừa nhận lại anh liền muốn mang anh về, không có cửa. Ngoại trừ việc sinh anh ra họ cũng đâu làm gì khác. Dựa vào cái gì mà muốn can thiệp cuộc sống của anh. Anh không đi Bắc Kinh. Đây chính là điều anh muốn. Nam Tiểu Mục đông nhiên bị Diệp Hoan hôn, mặt đẹp đỏ bừng, hung hăng đánh hắn một cái, nói, chuyện vốn không có gì lại bị anh nói thành vô cùng khó nghe. Chiếc mẹ xe đét vẫn đi về hướng khu nhà cũ. Không khí nặng nề đã không còn, trong xe ngoại trừ niềm vui chỉ còn tiếng cười thoải mái. Ngày hôm sau, khi Diệp Hoan còn chưa tỉnh ngủ, Bảo Tiêu đã tới gõ cửa. Loa đỉnh. Diệp Hoan vẫn sống trong căn nhà cũ, Chu Dung vốn muốn mua cho hắn một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố để hắn, Nam Kiều Mục, Hầu Tử, Trương Tam chuyển vào sống, Diệp Hoan nghe được không chút do dự liền cự tuyệt. Diệp Hoan luôn là Diệp Hoan, cho dù giàu có hay nghèo khổ thì hắn vẫn luôn kiên trì thói quen sống của mình, không muốn bất kỳ ai phá hỏng nó. Dưới đôi mắt còn chưa nhìn rõ của mình, Diệp Hoan mở cửa, nhìn Bảo Tiêu đang cung kính đưa cho hắn mấy tấm thẻ vàng ngân hàng cùng một chiếc iPhone 4S. Con mắt Diệp Hoan lập tức mở to. Giật mình nhận lấy thẻ vàng cùng điện thoại, khi hắn còn chưa lấy lại tinh thần, Bảo Tiêu lại lấy ra hơn 10 bộ trang phục các loại, sau đó lại cung kính đặt chúng trong tủ quần áo đơn sơ của Diệp Hoan. Diệp thiếu gia, phu nhân nói, buổi chiều ngài Thẩm sẽ trở về Bắc Kinh, đi Bắc Kinh hay ở lại Ninh Hải đều do thiếu gia quyết định. Nếu như ngài muốn ở lại Ninh Hải thì phu nhân hy vọng hôm nay ngài sẽ đi tới sân bay tiễn cha ngài. Bảo Tiêu nói xong liền đi ngay. Diệp Hoan chớp mắt mấy cái, như người bị mộng du đi về giường, sau đó tiếp tục ngủ. Khi hắn ngủ đến giữa trưa, lúc Nam Tiểu Mục đã đi làm, Diệp Hoan bị chuông điện thoại di động đánh thức. Alo. Diệp Hoan ngái ngủ nói. Diệp Hoan, em là Cao Thắng Nam. Bên kia điện thoại vang lên một âm thanh thô bạo. Cơn buồn ngủ của Diệp Hoan hoàn toàn biến mất. Ngay lập tức ngồi dậy, giọng nói trở nên bén nhọn cô muốn gì? Hỗn đản! Anh nói như vậy là ý gì? Nhìn thấy quỷ sao? Cao Thắng Nam hận không thể nương theo sóng điện thoại mà đi qua đá Diệp Hoan một cái. Tôi vừa mới ngủ dậy. Vừa rồi gặp ác mộng. Cao Thắng Nam lạnh lùng nói, tối qua sau khi em làm phẫu thuật xong sau lại không thấy anh ở đó. Tôi đi tìm Tiểu Mục. Diệp Hoan thành thành thật thật nói, em ấy vì chờ tôi, đã đứng trong gió lạnh nguyên một buổi tối. Anh! Cao Thắng Nam cố gắng đè sự tức giận của mình xuống, chậm rãi nói, Diệp Hoan anh nói xem, em có đẹp không? Đẹp. Diệp Hoan vừa ngáp dài vừa nói, cô đẹp tựa như một nữ thần. Thành thật một chút đi. Anh nói thật trung thực cho em, Diệp Hoan, em đẹp không? Em thật sự rất đẹp. Chị hai, có thể cho tôi ngủ tiếp được chưa? Diệp Hoan nói, anh thấy em thật sự rất đẹp. Không phải lừa gạt em. Vậy anh nói xem em đẹp tới mức nào? Cao Thắng Nam đột nhiên cảm thấy rất vui. Diệp Hoan thở dài, sao người phụ nữ nào cũng thích hỏi như thế này? Khen họ một chút, lại bắt mình khen nhiều hơn, ham hư vinh. Trong đầu đang suy nghĩ nên tìm từ nào thích hợp, Diệp Hoan cẩn thận nói, đẹp tới trình độ nào? Nếu như đẹp là một loại tội lỗi thì người đẹp một chút sẽ phạt 5 năm tù, người đẹp hơn sẽ phạt 10 năm tù, người vô cùng xinh đẹp thì phạt tù chung thân. Còn về vẻ đẹp cô? Cao Thắng Nam háo hức hỏi, em thì thế nào? Tuyệt đối là bị xử bắn, như thế này thì cô biết cô đẹp tới trình độ nào rồi ha? Cao Thắng Nam đang mừng rỡ, đống nhiên giận dỗi nói hỗn đản, anh đây là khoa trương để em vui lòng hay là chê cười em? Nếu như em có súng, người đầu tiên em bắn là anh. Diệp Hoan, anh nếu như cảm thấy em rất đẹp, tại sao anh luôn né tránh em? Chẳng lẽ em đáng sợ tới vậy? Nói xong câu cuối cùng, giọng của Cao Thắng Nam trở nên u hoán. Cao Thắng Nam, tôi thật không nghĩ ra tôi có điểm nào có thể hấp dẫn cô. Diệp Hoan thở dài. Bởi vì anh như một người đàn ông chân chính nên mới hấp dẫn em. Diệp Hoan, tính cách của em có chút mạnh mẽ, đôi khi em hỏi cũng không hỏi thì đã thay người khác đưa ra quyết định, giống như chuyện tối hôm qua vậy. Nhưng em không hối hận, em là người nghĩ gì nói đó, trong lòng em, anh chính là Bạch Mã Vương Tử mà em đã tìm kiếm bao lâu nay. Diệp Hoan vẻ mặt đưa đám nói, trên đời này làm gì có nhiều ngựa trắng như vậy, tôi thật ra là một con lừa. Anh cho dù là một con lừa thì trong lòng em anh vẫn là Bạch Mã Vương Tử. Cao Thắng Nam bướng bỉnh nói. Cao Thắng Nam, cô đừng kỳ vọng nhiều ở tôi, bản thân tôi cũng biết mình là một tên khốn kiếp. Bạch Mã Vương Tử không phải là thứ đáng tin, không tin cô hỏi thử đi Vương Tử sống chung với công chúa, sau này không phải đều biến thành mấy con rùa hết sao. Cao Thắng Nam nghiến răng ken két. Chương trước giờ ép trưởng trường sau. Chương 93, chương 92, sân bay Tống Biệt. Cái này hôn trướng nói được một câu nói thật, hắn tiểu là một con lừa. Cao Thắng Nam nắm chặt tay đoán hận nghĩ. Cổ nhân nói thoại bắt đầu cơ bán cú đa. Cao Thắng Nam rất muốn cùng Diệp Hoan mở rộng cửa lòng, hảo hảo phiếm vài câu. Kết quả bị Diệp Hoan một phen chọc vào khoa đánh hồ đồ cho hôn tới. Cao Thắng Nam cầm di động, không khỏi cảm thấy một hồi chua xót trong lòng. Nàng biết rõ Diệp Hoan là đang trốn nàng, nàng cũng biết Diệp Hoan tại sao phải trốn nàng. Cùng Nam Tiểu Mộc so. Nàng thua ở thời gian bên trên, 20 năm trước liền thua. Nàng thậm chí ngay cả mình ôn nhu một mặt không kịp bày ra, Diệp Hoan liền rất nhanh đã tránh xa nàng. Cao Thắng Nam đầy bụng ảm đạm. Trên đời này có một số việc cố gắng sau liền có thu hoạch, thật có chút sự tình lại dù thế nào cố gắng cũng nhất định phí công. Cầm di động, Cao Thắng Nam đã trầm mặc thật lâu, lâu đến Diệp Hoan cơ hồ cho rằng nàng ngắt máy rồi, mới nghe được nàng sâu kín thở dài. Diệp Hoan, ta hôm nay ra viện, hồi trở lại trong cục đi. Hôm nay tiểu ra viện, ta nói Cao cảnh quan, ngươi trên cánh tay vết thương do súng còn chưa khỏe à. Công tác làm gì vậy như vậy dốc sức liều mạng nha. Ngươi tiểu lại để cho những cái kia phạm tội phần tử nhiều gian thở một ngụm được không nhi? Diệp Hoan, ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Ta là vì phạm tội phần tử minh bất bình, ngươi nói bọn hắn nhiều hoan, nột nói chờ ba, hảo hảo phạm cái tội không có chọc ai không trêu chọc ai đấy, thiên đụng phải ngươi như vậy cái không muốn sống sợ. Ngươi tiểu bần a, Diệp Hoan. Cái gì? Cao Thắng Nam cắn cắn môi dưới, nói, mấy ngày nay ngươi cùng ngươi kiểu một a, chuyện của hai ta nhi. Không để yên. Chờ đó cho ta. Nghe trong điện thoại tút tút thanh âm. Diệp Hoan khỏe miệng một quát, nhanh khóc rồi nhi 36. Hạ Mưu, Ninh Hải sân bay quốc tế. Thẩm đốc Lê muốn quay trở lại Bắc Kinh rồi. Tại Ninh Hải đợi vài ngày đã là cực hạn của hắn. Thân là quốc gia lãnh đạo là không thể nào có nhiều thời gian như vậy cùng nhi từ đấy. Sân bay đại sảnh, cửa ra vào đã bị giới nghiêm, cảnh sát cùng võ cảnh đã đem phòng chờ máy bay khách quý đường toàn bộ phong tỏa, Thẩm đốc Lê một thân âu phục. Đứng ở đại sảnh phía tây trong quán cà phê, đang cùng Giang Nam tỉnh ủy Dương Thanh Phong bí thư cùng tỉnh trưởng Lưu Diệc Liên tạm biệt. Thẩm đốc Lễ mỉm cười theo chân bọn họ nắm tay nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nói vài lời. Dương Thanh Phong cùng Lưu Diệc Liên liên tiếp gật đầu, đem chỉ thị của hắn từng câu nhớ ở trong lòng, kính cẩn thái độ giật vu ngôn biểu. Đám người Chu Dung, Diệp Hoan, Nam Tiểu Mục đứng tại cách đó không xa, nhìn xem Thẩm đốc Lễ trầm ổn uy nghiêm thay đổi. Một tỉnh đại tướng nơi biên cương ở trước mặt hắn kính cẩn như vậy, Diệp Hoan trong nội tâm nhịn không được than thở. Chu Dung cũng tựa hồ bị Thẩm đốc Lễ uy nghiêm trầm ổn bộ dạng mê hoặc. Thành thục mà uy nghiêm nam nhân, đối với nữ nhân đều có cùng chí mạng dụ hoặc, hơn 20 năm trước, Thẩm đốc Lễ tiểu là như vậy cướp đoạt lòng của nàng. Diệp Hoan, nhìn xem phụ thân ngươi hiện tại bộ dạng. Ngươi hâm mộ sao? Chu Dung giống như mê say lẩm bẩm nói. Diệp Hoan lắc đầu cười nói, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, hâm mộ là hâm mộ, chẳng qua ta không thích cuộc sống của hắn. Chu Dung như có thâm ý nói, ngàn năm trước, Tần Thủy Hoàng đi tuần, nghi thức ngàn vạn, uy phong lấm lấm, lúc ấy hay vẫn là O Vải Lưu Bang cùng Hạng Vũ đứng trong đám người phân mình nói một câu nói. Lưu Bang nói, đại trượng đại đương như thị. Hạng Vũ nói, bị khả thủ nhi đại chi. Diệp Hoan, ngươi muốn làm Lưu Bang. Hay, vẫn, là Hạng Vũ. Diệp Hoan bật thốt lên nói, ta muốn làm cái kia nhiều vợ. Nam Kiều Mộc tức giận đến hung hăng véo hắn một bả. Chu Dung bật cười, nhi tử từ nhỏ mỗi ngày vì sinh tồn mà dãy giụa, như hỏi chí hướng của hắn. Chỉ sợ thật sự được xưng tụng không ôm chí lớn, nói với hắn cái này quá sớm, hay vẫn là đợi đến lúc thời cơ chín mùi, do phụ thân của hắn hướng hắn quán thâu chí hướng A, rất nhiều vốn phải là cha mẹ từ nhỏ cho hài tử bồi dưỡng thế giới quan, giá trị quan, cùng với rất nhiều nhân sinh đạo lý, mà nàng cùng thẩm đốc lễ lại đã chậm suốt 20 năm. Trong cái dài dòng buồn chán thời gian này, Diệp Hoan chính mình hình thành thế giới quan cùng giá trị quan đã có rất lớn cực đoan thành phần, muốn uốn nắn chúng, không phải một ngày chi công. Sân bay trong quán cà phê, Dương Thanh Phong cùng Lưu Diệc Liên đã cùng thẩm đốc lễ nói xong rồi lời nói, hai người hướng thẩm đốc lễ nắm tay cáo biệt. Nắm hết tay, thẩm đốc lễ xa xa hướng Diệp Hoan gác, ý bảo hắn đi qua. Diệp Hoan hướng Chu Dung nhíu môi, ngươi xem hắn cái gì thái độ. Cùng trên đường cái gọi xe taxi. Chu Dung đẩy hắn thoáng một phát, sảng giọng, nhanh đi. Lao tử gọi nhi tử, còn với ngươi nói cái gì thái độ. Diệp Hoan tiến lên, cùng Dương Bí Thư cùng Lưu tỉnh trưởng gặp thoáng qua, hai người hơi có chút kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái, chứng kiến Diệp Hoan cùng thẩm tổng lý lúc tuổi còn trẻ có phần có vài phần rất giống tướng mạo, trong lòng hai người dùng mình, yên lặng đem cái này tin tức trọng yếu ghi tạc trong nội tâm. Thẩm đốc lễ nhìn chăm chú lên chậm rãi đi tới Diệp Hoan, trong mắt hiện hiện thật sâu thiểm độc chi sắc. Thất lạc 20 năm rốt cục tìm về hắn, dùng hết sở hữu khí lực, trong gia tộc dựa thế. Dễ dàng tử, thậm chí thỏa hiệp nội bộ, rốt cục lại để cho thẩm gia già trẻ miễn cưỡng đáp ứng lại để cho hắn tiến thẩm gia lao trạch. Đáng tiếc đứa con trai này rất có chủ kiến, hoàn toàn không phục sắp xếp của hắn, cái này lại để cho thẩm đốc lễ cảm thấy càng vô lực. Hắn có thể hiệu lệnh tứ phương, các tỉnh đại tướng ở trước mặt hắn đại khí cũng không dám thở gấp một ngụm, lại duy độc không cách nào làm cho cái này con độc nhất ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm đốc lễ nghiệp dĩ rất nhiều năm không có hưởng qua cái đó và cảm giác bị thất bại rồi. Ngoắc gọi Diệp Hoan ngồi xuống, thẩm đốc lễ hỏi, uống chút gì không? Tùy tiện, cà phê a. Diệp Hoan hiếu kỳ đánh giá quán cà phê. Thẩm đốc lễ lắc đầu, cà phê đối với thân thể không tốt, người trẻ tuổi uống nhiều trà, nó có thể ninh thần tinh khí, lao tổ tông truyền thừa đồ vật. Đem những cái kia dương biểu diễn tốt, đơn nói văn hóa nội tình tiểu so với kia vừa khổ lại chát cà phê mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ta ngồi ở chỗ này ai tính tiền? Diệp Hoan thình lình đã cắt đứt hắn mà nói. Thẩm đốc lễ đón lấy bật cười, ta tính tiền. Vậy thì uống trà a. Diệp Hoan là cái rất hiền hòa người, người khác mời khách hắn chưa bao giờ lựa. Thẩm đốc lễ lắc đầu cười khổ, nhi tử tư duy quá nhanh, chính mình thật là theo không kịp. Têu hai chén rất bình thường Tây Hồ Long tỉnh, thẩm đốc lễ nhìn trong ly thủy tinh cao thấp buốc lên cái này lấy nhiệt khí lá trà, thật lâu khai mở âm thanh. Diệp Hoan có chút cảm thấy không được tự nhiên, mặc dù biết thẩm đốc lễ là phụ thân của mình. Có thể trên người hắn tản mát ra quan uy năm lại để cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than khắp thân không thoải mái, như một tòa núi lớn nặng nề áp tại trong lòng. Đã ngồi hồi lâu, thẩm đốc lễ chầm chầm vào Diệp Hoan. Chầm rãi nói, ngươi thật sự quyết định không cùng ta hồi trở lại Bắc Kinh sao? Diệp Hoan không chút do dự lắc đầu. Nghe thẩm đốc lễ đã từng nói qua thẩm gia một ít bí mật. Diệp Hoan đối với thẩm gia ấn tượng thật là bất trụ, cái kia bách niên láo trạch quả thực tựa như một con vệ người quái thú. Chính mình cái gì cũng đều không hiểu liền một đầu tiến đụng vào đi, đoán chừng sẽ bị lao trạch ở bên trong cái kia chút ít các thân thích gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa, nào có tại Ninh Hải tới thoải mái thích ý. Không đi, kiên quyết không đi. Thẩm đốc lễ thở dài, ngữ khí tối nghĩa nói, hôm nay chúng ta phụ tử nói vài lời thẳng lời nói. Vốn theo như sắp xếp của ta, là muốn đem ngươi an bài tiến hồi Bắc Kinh cái nào đó đại học đào tạo sâu, sau đó khảo thi cái nhân viên công vụ, tại cơ sở rèn luyện vài năm. Tại ngươi 30 tuổi trước khi đem ngươi an bài tiến quốc vụ viện văn phòng đảm nhiệm cái sử cán bộ, sau đó thẩm gia sẽ đem tất cả tài nguyên cùng nhân mạch hoàn toàn quăng hồi rót tại trên người của ngươi. Nếu như ngươi đi con đường làm quan, ta dám cam đoan, ngươi tuyệt sẽ không đi một bước đường quanh co, toàn bộ Bắc Kinh cũng không có cái nào ngành lãnh đạo thủ trưởng dám với ngươi gây khó dễ, ngươi con đường làm quan tất nhiên thuận buồm xuôi gió, thẩm gia cái này vài chục năm tích góp từng tí một số. NG nhân mạch tài nguyên cũng tất nhiên toàn bộ vì ngươi sử dụng. Diệp Hoan túi đầu không nói. Thẩm đốc lễ cho hắn vẽ lên một chương phi thường mỹ hảo lam mục, tương lai của hắn tại Lam Đồ ở bên trong loẹ loẹ sáng lên. Chói mắt chói mắt. Thế nhưng mà. Diệp Hoan ngẩng đầu. Nhìn qua thẩm đốc lễ nhàn nhạt cười, tương lai của ta, tại sao phải ngươi tới an bài? Thẩm đốc Lễ ngữ khí có chút chìm, bởi vì ta là phụ thân ngươi. Phụ thân có thể đương nhiên an bài nhi tử nhân sinh. Ta một đường chiếu khán lấy ngươi, đã có ta, ngươi sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Không đi đường quanh co nhân sinh nhất định hoàn mỹ sao? Thẩm đốc Lễ hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng. Đứa con trai này luôn lại để cho hắn như vậy vô lực. Như thay đổi cái khác cán bộ dám như vậy cùng hắn nói chuyện, sớm bị hắn chết rồi. Diệp Hoan, chúng ta thật dễ nói chuyện, được không? Thẩm đốc Lễ bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Lông mày vặn trở thành chữ xuyên, vì cái gì ta và ngươi gặp mặt đến bây giờ, dường như luôn không thể ở chung hòa thuận đâu này. Diệp Hoan an ủi vỗ vỗ tay của hắn, Thẩm tổng lý, ngươi muốn hảo hảo kiểm nghiệm thoáng một phát chính mình. Thẩm đốc Lễ tay phải xuẩn xuẩn rụng động, rất muốn quất hắn. Diệp Hoan, ngươi là Thẩm gia người, vô luận ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận đều không thể cải biến sự thật này, vì cái gì ngươi không muốn cùng ta hồi trở lại Thẩm gia nhìn xem đâu này. Có ta ở đây, nhất định hộ ngươi chu toàn, ngươi đến cùng sợ cái gì? Diệp Hoan kiên định lắc đầu, hào môn sâu giống như biển, giống như ta vậy dễ cỏ bình dân dù là thân thế lại cao quý nhưng nhiều năm hình thành đích thói quen cùng tính cách là sẽ không sửa đấy, ngươi cảm thấy ta người như vậy sẽ ở các ngươi Thẩm gia mông trong cửa sinh tồn được xuống dưới sao? Ngươi cũng nên thích ứng hoàn cảnh, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi tính cách này rất tốt, không cần sửa sao? Diệp Hoan trong nháy mắt, tại sao phải sửa? Ta cảm thấy được rất tốt, giống như ngươi vậy cả ngày bản lấy một vũ uy nghiêm mặt cũng rất tốt sao? Cùng khối như đầu gỗ, nếu như bức ta giống như ngươi vậy sinh hoạt, ta một ngày đều sống không nổi. Thẩm đốc Lễ thật sâu thở dài, bụng lấy cái chán nói, được rồi, ngươi nói cho ta biết ngươi ở lại Ninh Hải làm gì. Tiếp tục cả ngày không có việc gì, chơi bời lêu lổng xuống dưới. Ai nói ta không có việc gì? Diệp Hoan khẽ nói, ta gần đây muốn vội vàng xây dựng thêm nhà của ta, bề bộn nhiều việc đây này. Cái gì ra? Ngươi ở đâu ra ra? Phúc lợi viện A, mẹ của ta trả thù lao, ta đến giám sát, đem phúc lợi viện khuyết trường quyển. Ngoại trừ cái này đâu này? Ngươi còn ý định làm cái gì? Diệp Hoan kinh dị mở to mắt, chuyện này dĩ kinh rất khổng lồ được không? Chẳng phân biệt được ngày đêm làm việc, đó là kéo mài sinh. Thẩm đốc Lễ không nói. Hắn lo lắng nói thêm nữa một câu, chính mình hội cảm xúc không khống chế được, nhịn không được một cái tát quất chết đứa con trai này. Diệp Hoan cũng trợn trắng mắt nhi không có lên tiếng. Hai cha con nói chuyện có phần có vài phần tan rã trong không vui ý tứ hàm xúc. Rất xa, truyền đến hầu tử cùng Trương Tam tiếng la, Hoan ca, chúng ta ở chỗ này, không có ý tứ, trên đường kẹt xe, chúng ta tới đã chậm. Diệp Hoan đứng lên cao hứng hướng bọn họ phất tay. Hầu tử cùng Trương Tam vừa mới chuẩn bị tiến lên. Lại bị bên ngoài Thẩm đốc Lễ cảnh ngăn lại. Theo như Trung ương Cục Cảnh sát Văn Định, người xa lạ tiếp cận phải nghiêm khắc soát người, bảo đảm lãnh đạo an toàn. Vì vậy hai gã cảnh xuất ra máy dò xét tại Hầu tử cùng Trương Tam trên người quét tới quét lui. Hầu tử cùng Trương Tam phối hợp vươn ra hai tay lại để cho bọn hắn quét, Trương Tam hâm mộ được mắt đều đỏ, chật chật, ngươi nhìn xem Hoan ca cha hắn khí này phái, tiền hô hậu ủng đấy, quá hắn mẹ huy phong. Hầu tử nện sờ biểu môi nói, ngươi nói tương lai Hoan ca có thể hay không cũng có lớn như vậy phô trương một ngày. Khó mà nói, nếu như Hoan ca nguyện ý lời mà nói, không chuẩn hắn tương lai tiểu là đại lãnh đạo, tựa như trong phim ảnh chuyên môn tập trung tại sát thủ thư kích thương kính nhắm ở bên trong đại nhân vật đồng dạng, tùy thời bị người hì ở cột phá hôi. Đang tại soát người cảnh vệ nghe vậy ngẩng đầu, lăng lệ ác liệt mà cảnh giác quét bọn hắn. Trương Tam cái lúc này rụt lại nhiệt tình lại tái phát. Lần này phạm được có chút muốn chết. Chỉ thấy hắn đột nhiên đem cổ áo dựng lên. Học trong phim ảnh sát thủ đồng dạng, đối với cổ áo của mình nói. Mục tiêu nhân vật đã xuất hiện, mục tiêu nhân vật đã xuất. Nói còn chưa dứt lời, Trương Tam đã bị đang tại soát người cảnh vệ Hoa Lệ Lệ bổ nhào. Một gã cảnh vệ hô to, báo động cấp 1. Soạt. Sân bay đại loạn. Chương 94, chương 93, mục tiêu mới. Biến cố phát sinh rất đột nhiên. Trương Tam cùng hầu tử bị cảnh vệ bổ nhào, đồng thời cái khác cảnh vệ cùng bọn cảnh sát đã đem phê sảnh bao vây. Hai gã cảnh vệ chống ở Thẩm đốc Lễ mặt, đem hắn mang hướng địa phương an toàn, mà Trương Tam cùng hầu tử, tất bị còng tay, nhanh chóng bị cảnh vệ mang vào sân bay phòng an ninh thẩm vấn. Trương Tam cùng hầu tử phát ra tiếng kêu khóc như giết heo, hét lớn, Hoan ca, ta sai rồi, cứu ta. Diệp Hoan đột nhiên biến sắc, nắm lên chén trà liền hướng cảnh vệ nện đi qua, mắng to, dám trảo huynh đệ của ta, với các ngươi liều mạng. Sân bay càng phát đại loạn. Nửa giờ sau, Diệp Hoan, hầu tử. Trương Tam ủ rũ đứng tại Thẩm đốc Lễ trước mặt, tao lông mày đắp mắt, vẻ mặt xấu hổ. Thẩm đốc Lễ đầu hắc tuyến, lạnh lùng khi bọn hắn trên mặt quét tới quét lui. Nói như vậy, chuyện này là cái hiểu lầm, bọn hắn chính là ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bọn. Thẩm đốc Lễ lạnh lùng nói. Diệp Hoan cũng lạnh lùng quét bọn hắn, sau đó thở dài, tuy nhiên ta rất không muốn thừa nhận, có thể sự thật xác thực là như thế này, ta rất thống hận chính mình, tại sao phải nhận thức cái này lưỡng hàng. Thẩm đốc Lễ lắc đầu, than khí đối, với, cảnh vệ nói, triệt tiêu báo động, không muốn tạo thành sân bay dân chúng bất an. Cảnh vệ túi chào rời đi. Lúc này thư ký riêng Lưu Tư Thành tới báo cáo, chuyên cơ đã chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể cất cánh. Thẩm đốc Lễ gật gật đầu, lại hướng Chu Dung nhìn thoáng qua. Đứng dậy đi về hướng khách quý thông đạo, Thẩm đốc Lễ quay người nhìn xem Diệp Hoan, trong nội tâm có chút không bỏ, cũng có chút tức giận. Website chuyện truyện ITERUIEN CVCOM. Ngưng mắt nhìn sau nửa ngày, Thẩm đốc Lễ trong nội tâm làm quyết định. Nhất định phải nghĩ biện pháp lôi Diệp Hoan hồi trở lại Thẩm gia lao trạch. Hắn Thẩm đốc Lễ nhi tử, tương lai Thẩm gia gia chủ nối nghiệp, làm sao có thể lại để cho hắn một mực lưu lạc tại bên ngoài, thậm chí liên gia môn hướng bên nào cũng không biết đâu này. Những năm này hắn gian nan bố cục, như đồ đánh cờ, hoàn toàn là vì cho Diệp Hoan trở về trải đường, hiện tại lộ trải tốt rồi, Diệp Hoan lại không muốn dựa theo hắn phố cái kia đường đi xuống, này làm sao có thể. Cả đời sát phạt quyết đoán Thẩm đốc Lễ tuyệt không có thể nhẫn được loại này tà đạo sự tình phát sinh, chưa từng có người có thể bỏ qua hắn mà nói, nhi tử cũng không được. 20 năm khổ tâm kinh doanh bố thiếp càng không thể uổng phí. Thật sâu nhìn Diệp Hoan liếc, Thẩm đốc Lễ cái gì cũng chưa nói, tại thư ký riêng cùng cảnh vệ tốn tụng xuống, đi vào thông đạo. Một mực đưa mắt nhìn chuyên cơ từ từ cất cánh, Diệp Hoan lúc này mới quay đầu lại. Hầu tử cùng Trương Tam đầu rủ xuống được rất thấp, quả thực nhanh vùi vào trong đũng quần rồi. Diệp Hoan thở dài, vỗ Trương Tam vai lời nói thấm tiếng nói, Tam Nhi a, xác thực về sau có thể hay không đừng như vậy rụt lại. Tốt chứ? Trương Tam từ từ nhắm hai mắt, xấu hổ gật đầu. Trở về thành trên xe, Chu Dung lôi kéo Nam Tiểu Mục cùng Chu Mị ngồi chung một xe, Diệp Hoan cùng hầu tử Trương Tam ba người ngồi một cái khác chiếc. Màu đen mẹ xe đẹp bèn dở phi trường cao tốc bên trên chạy như bay, hầu tử cùng Trương Tam vuốt trong xe đẹp đẽ quý giá bài trí, trong miệng tức tắc kêu kỳ lạ. Bọn hắn cả đời đều không có ngồi qua như vậy cao cấp xe, lúc này tựa như cùng Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Diệp Hoan cũng không có ngồi qua mấy lần, lên xe liền tại tiểu quẩy ba bốn phía siêu tầm. Hoan ca, ngươi tìm cái gì đâu này? Diệp Hoan cũng không ngẩng đầu lên nói, đều đến tìm xem, lần trước Chu Mị trong xe, vừa sờ, tiểu lấy ra một hộp cái gì cổ xì gà, ta như thế nào sờ đều sờ không tới, cái gì ý tứ? Ngươi muốn xì gà làm gì vậy? Ngươi ưa thích cái kia hương vị. Ta không thích, như mẹ nó lao thuốc lá sợi, khó nghe chết rồi, ta là muốn lấy mấy cây cho lão viện trưởng nếm thử. Những năm này hắn liền nhuyễn cắt trắng đều rút không dậy nổi, mỗi ngày bưng lấy cái nọ điếu tử trang kỷ hiệu làm, lao đầu nhi nhất định ưa thích cái này cù bà xì gà. Ba người trong xe cao thấp lục lọi, phía trước tài xế lái xe nhịn không được, chỉ phải hảo tâm nói cho bọn hắn biết, xì gà tại quầy ba sau bên cạnh tiểu tủ chén. Tìm ra xì gà. Diệp Hoan dứt khoát liền cái hộp cùng một chô cuốn vào trong áo khoác ngoài. Ba người lúc này mới dừng lại. Diệp Hoan nhìn hai có người nói, anh em mấy cái, chúng ta mấy hôm không có đi trong nội viện đi à nha. Hai ngày này có phải hay không rút sạch qua đi xem đệ đệ bọn muội muội, cũng nhìn xem lão viện trưởng, mắt nhìn thấy bước sang năm mới rồi, trong nội viện khuyết điểm cái gì ta đến bang đệ đệ bọn muội muội làm cho đi. Hầu tử không hai lời, lập tức gật đầu đồng ý, ba người đều là theo phúc lợi viện đi ra đấy, đối, với. Phúc lợi viện cảm tình tự nhiên thâm hậu vô cùng. Trương Tam mặt lộ vẻ khó khăn nói, Hoan ca, kỳ thật ta cũng rất muốn trở về đấy, có thể. Lão viện trưởng gọi ta cũng không có việc gì đừng trở về. Vì cái gì? Trương Tam vẻ mặt đưa đám nói, lão đầu nhi nói ta bộ dáng này lén lút thầm thụt đấy, nhìn không thích khánh, đã thấy nhiều năm ở bên trong bị thai. Ba người vì vậy đều trầm mặc. Thật lâu, Diệp Hoan vỗ Trương Tam vai, thâm trầm nói, lão viện trưởng băn khoăn vẫn có đạo lý đấy, ngươi đâu rồi? Chờ chúng ta đi trong nội viện thời điểm, tựu trong nhà bày một lò hương, mặt hướng phương bắc xa xa lễ bái a. Không vấn đề. Trương Tam đáp ứng được rất sảng khoái, ta có thể thuận tiện đem ảnh đèn trắng của ngươi bày chính giữa không? Diệp Hoan cười mắng, đi ngươi. 80 năm về sau sẽ đem của ta ảnh chụp treo lên đến chôn cất ta. Trong xe không có phu nhân, ba người tất cả chọn một điếu thuốc, một bên hút thuốc một bên nói chuyện phiếm. Hàn huyên vài câu, Diệp Hoan bỗng nhiên sắc mặt nghiêm chỉnh lại. Hầu tử, Tam Nhi. Chúng ta về sau đều đừng chơi bời lêu lổng rồi, trước mắt có một sự tình, ta ca nhi gom góp cùng một chỗ làm tốt nó. Chuyện gì? Diệp Hoan trên mặt lộ ra dáng tươi cười, chậm rãi nói, xây dựng thêm chúng ta phúc lợi viện, sau đó lại chiêu rất nhiều vị lão sư, bác sĩ, bảo mẫu, cho lão viện trưởng thăng quan, lại để cho hắn quản một đại bang tử người, lại để cho lão đầu nhi cao hứng cao hứng. Hầu tử cùng Trương Tam ngây ra một lúc, đón lấy Hoan hô lên. Hoan ca, từ nhỏ đến lớn.
ngươi cuối cùng đã làm kiện người khô công việc. Trương Tam lông mày mắt không thấy khoa trương nói. Diệp Hoan giận dữ, véo lấy Trương Tam cổ, dùng sức hướng đầu hắn bên trên gõ bạo lật, lao tử trước kia làm không phải người công việc sao. Tiểu tử ngươi ngứa ra. Hầu tử hưng phấn xoa xoa tay cười nói, Hoan ca, chuyện này ngươi ý định như thế nào làm? Ý của ta là như vậy đấy, trước chạy thị chính phủ cùng quốc thổ cục, đem phúc lợi viện chung quanh cái kia hơn 10 mẫu đất mua lại, sau đó gọi đội xây cất tiến tràng đo đạc quy hoạch, đánh nền tảng, cho ta phúc lợi viện 3 tòa lầu ký túc xá, 1 tòa lầu dạy học, còn có một chút ổ sinh sản A, khôi phục thất A, chữa bệnh phòng chăm sóc sức khỏe A, hậu cần căn tin, cùng với tất cả văn phòng vân vân, đợi một tí nguyên bộ phương tiện, có thể nghĩ đến đều cho nó che lại, những cái kia bị ném. Bỏ đứa bé về sau có chuyên gia chăm sóc. Những cái kia có tàn tật đệ đệ bọn muội muội cũng có chuyên môn khôi phục thất tiến hành phục kiện, sinh ra bệnh cũng không cần đi bệnh viện, chúng ta trong nội viện có bệnh viện của mình, chúng ta thậm chí có thể mua một ít cao cấp cờ hở. Chữa bệnh thiết bị, mời một ít trong nước cao cấp chuyên gia, về sau bệnh nặng tiểu bệnh đều không cần đi bệnh viện nhìn. Còn gì nữa không? Diệp Hoan ánh mắt càng ngày càng mê ly, càng ngày càng sâu xa, đắm chìm tại phúc lợi viện tương lai tư tưởng ở bên trong. Còn có, căn tin muốn xây được lớn một chút. Phúc lợi viện xây dựng thêm về sau, hàng năm đều theo các nơi tiếp đến rất nhiều bị cha mẹ vứt bỏ đệ đệ muội muội. Về sau mỗi ngày 3 bữa cơm, bữa bữa có thịt có đồ ăn, có rộng rãi sáng ngời phòng học đọc sách, có thoải mái dễ chịu ôn hòa ký túc sáng ngủ. Về sau đệ đệ bọn muội muội trưởng thành, đọc sách có thiên phú đấy, chúng ta tiễn đưa bọn hắn tiến đại học tiếp tục đào tạo sâu. Không có thiên bân, chúng ta tiễn đưa bọn hắn thôi trước nghiệp trường, học một môn tay nghề nuôi sống chính mình. Tất cả mọi người học phí ta đến giúp hắn giao. Tương lai theo trường học đi ra, bọn hắn cùng trên xã hội hết thảy mọi người đồng dạng sống được đường đường chính chính, không bao giờ nữa sẽ bởi vì chính. Mình là không có dựa vào cô nhi mà bị người khác khinh khỉnh, bị người bắt nạt. Hầu tử cùng Trương Tam nghe nghe, hốc mắt dần dần ẩm ướt bơi. Bọn hắn biết đại khái Diệp Hoan nghĩ cách, kỳ thật rất đơn giản, chẳng những muốn cho đệ đệ bọn muội muội cung cấp một cái áo cơm không lo hoàn cảnh, càng muốn vì bọn họ tranh giành một phần nên được đích nhân cách. Nghĩ đến nhiều năm như vậy. Ba người tự mình trải qua đủ loại hủy khuất cùng thống khổ, Trương Tam bỗng nhiên gục đầu xuống, đại khỏa nước mắt đến rơi xuống. Hầu tử dùng sức lau một cái nước mắt, nói, Hoan ca, cần chúng ta làm cái gì, ngươi cứ việc nói. Diệp Hoan nói, đầu tiên mẹ của ta sẽ cho phúc lợi viện chuyên môn thành lập một cái, dương cánh đổi mới tổ đổi mới nhanh nhất. Hội ngân sách, trong lúc này thủ tục rất phức tạp, ta ý định giao cho Chu Mị xử lý, sau đó đợi Đằng Long tập đoàn tài chính Hoa tiến hội ngân sách về sau, chúng ta ba cái. Hơn nữa Chu Mị cùng Nam Kiều Mục, có thể muốn hảo hảo giám sát lấy đem chuyện này làm tốt, hội ngân sách nhân viên công tác không cho phép có bất luận cái gì tham ô hành vi, công trình chất lượng càng muốn một gạch một ngói con đường thực tế, người khác ta không tin được, tiểu tin được các ngươi, cơ kim chướng mục quản lý lên. Hai người các ngươi hai hàng đoán trường xem không hiểu, cho nên ta giao cho Chu Mị cùng Kiều Mục, nhưng là công trình kiến tạo phương diện, hai người các ngươi xê. Có thể phải hảo hảo chấn, đây là cho đệ đệ bọn muội muội xây nhà tử. An bất an xén nguyên vật liệu có thể hại bọn hắn. Hầu tử cùng Trương Tam không chút do dự gật đầu. Yên tâm đi Hoan ca, ta trước kia đã ở công trường trải qua làm công nhật, ai dám ăn bất an xén nguyên vật liệu hại người, lao tử đi lên một cái tắt phiến chết hắn. Hầu tử hiếu kỳ hỏi, chúng ta đều có phân công, Hoan ca ngươi làm gì? Diệp Hoan nhếch lên chân bắt chéo, một bộ con nhà giàu ra phái đoàn, thật sâu hấp. Thuốc, chậm rãi nói, ta quản lý các ngươi bốn cái. Sân bay cao tốc nhanh hạ đường vòng lúc. Trương Tam nhìn ngoài của sổ xe cách đó không xa gò núi gian phổ tế tự, đống nhiên nói, Hoan ca, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta ca ta nhi gần đây rất lệ môi. Diệp Hoan cùng hầu tử đồng thời ngẩn người, hồi tưởng gần đây theo đụng sứ đụng phải nữ cảnh sát bắt đầu, về sau ngân hàng cướp án, về sau không hiểu bị xã hội đen tìm tới cửa, lại về sau tiểu gái được bệnh bạch cầu, bất đắc dĩ bắt cóc tống tiền, bị cảnh sát toàn thành đuổi bắt, lại hai lần gặp được ám sát, đùi trúng đạn vân vân. Ca ta nhi cẩn thận một cân nhắc. Gần đây xác thực thật xui xẻo đấy. Hai mặt nhìn nhau một hồi, Trương Tam chỉ vào cách đó không xa đường cái bên ngoài phổ tế tự, nói, chúng ta lệ nấm mốc thành như vậy, có phải hay không đi trong miếu cho Bồ Tát đốt nén hương, thêm chút dầu vừng tiền. Bồ Tát lấy người tiền tài, thay người tiêu thai, về sau tiểu cũng không để cho chúng ta lệ môi rồi, là đạo lý kia à. Hầu tử mắng, Bồ Tát nghe được lời này của ngươi, chuẩn lên mặt miệng tị tử phiến chết ngươi. Diệp Hoan lúc này vỗ bản, gần đây quá mẹ nó suy rồi. Đi trong miếu đốt nén hương là nên phải đấy, đi, đều đi thắp hương. Mercedes vì vậy quấn hạ đường cái, hướng phổ tế tự đi ra. Ca ta nhi bị kích động bính vào trong chùa, liền phát giác hào khí không đúng, về sau khi nghe ngóng, ca ta nhi xanh nghiêm mặt quay đầu nước đi ra ngoài. Từng cái phương trượng treo rồi. Chương 95, Chương 94, co giãn thật tốt. Nhóm người Diệp Hoan gần đây đều cảm thấy sa sút tinh thần. Đi xuống Quỷ Môn quan dạo một vòng, khiến họ cảm thấy rằng quãng thời gian khó khăn vẫn còn chưa kết thúc. Trở về thành phố, đoàn xe rầm rộ đi tới khu nhà cũ rồi dừng lại, ba người Diệp Hoan cùng bốn người nam tiểu một xuống xe. Chu Dung kéo tay Diệp Hoan, thở dài, con vì sao luôn không đến nơi khác ở? Diệp Hoan, con giờ đây đã là thiếu gia nhà giàu, có lẽ con không thích thói quen tiêu tiền như nước của những tên phá gia chi tử, nhưng con cũng không cần đối xử với bản thân mình như vậy. Ít nhất thì con cũng phải chọn nơi ở tốt một chút, mấy tấm thẻ hôm trước mẹ đưa cho con có cái còn mấy triệu, có cái còn hơn 100 triệu, con muốn làm thế nào thì làm thế đó, sao lại để bản thân chịu thiệt thòi. Diệp Hoan cười gian, con cũng đâu định ủy khuất chính mình. Vươn tay chỉ vào ông Lý bán bánh quẻ đầu ngõ, Diệp Hoan thấp giọng nói, mẹ thấy người đó không? Chu Dung dù nghi hoặc nhưng cũng gật đầu. Diệp Hoan tạo dáng như con nhà giàu, nói ngày mai con đi mua bánh quẻ của hắn tuyệt đối sẽ không trả giá. Hơn nữa còn ở trước mặt hắn ăn một cái ném một cái, nếu như hắn còn chưa rung động, con sẽ mua sữa đậu nành của hắn, uống một ly đổ một ly, để hắn quỳ dưới chân của con hạ hạ hạ. Chu Dung không còn lời gì để nói. Hầu tử cùng Trương Tam gật đầu thật mạnh, vẻ mặt kích động. Chu Dung để lại hơn 10 tên bảo tiêu lần lượt canh gác ở các nơi gần khu nhà cũ, nghiêm túc bảo vệ sự an toàn của Diệp Hoan, bà mới an lòng lên xe. Cho dù Chu Dung muốn ở lại cùng Diệp Hoan, nhưng từ lúc tổng bộ của tập đoàn Đằng Long chuyển đến Ninh Hải thì có rất nhiều chuyện cần một tổng giám đốc như bà đến để giải quyết. Chu Dung đã quyết định, sau khi Đằng Long chuyển đến Ninh Hải, bà sẽ mang Diệp Hoan đến Đằng Long để hắn quen thuộc với cách thức hoạt động của tập đoàn, rồi sẽ giao lại Đằng Long cho hắn. Diệp Hoan chẳng những là thái tử của Thẩm gia, mà còn là thái tử của tập đoàn Đằng Long. Trong lòng Chu Dung luôn hy vọng Diệp Hoan cách Thẩm gia càng xa càng tốt, tình hình đấu tranh nội bộ mấy năm nay của Thẩm gia bà hiểu rất rõ. Nên bà không mong muốn Diệp Hoan tiến vào Thẩm gia. Người của Thẩm gia đều là sói, chắc chắn sẽ ăn tươi Diệp Hoan đến một mảnh xương cũng không còn. Cả đời cơm no áo ấm đã đủ rồi, tại sao lại luôn muốn theo đuổi thứ quyền lực hư vô kia? Chu Dung không muốn con trai mình sẽ đi lên con đường đó. Đây chỉ là một mong muốn đơn giản của một người làm mẹ đối với con cái của mình. Vì niềm hy vọng này, Chu Dung đã dốc hết sức để kiếm tiền, để sau này con trai của bà cho dù là phá gia chi tử thì số tiền bà kiếm được cũng đủ cho hắn tiêu xài phung phí cả đời. Suy nghĩ của một người mẹ luôn đơn giản như vậy đấy, thế nhưng lại ngập tràn yêu thương. Chu Mị ở lại, chỉ vì một câu nói muốn mở rộng viện phúc lợi của Diệp Hoan mà khiến rất nhiều người phải vì hắn mà bận rộn. Đây chính là sức mạnh của tiền tài và quyền lực. Trong phòng khách nho nhỏ của phòng trọ tồi tàn, Diệp Hoan ngậm điếu thuốc, khép mắt nhìn Chu Mị đang đi tới đi lui trước mặt mình nói về việc mở rộng cô nhi viện. Có hai chuyện cần làm, đầu tiên là thành lập quỹ từ thiện, theo như quy mô sau này của cô nhi viện, thì tương lai sẽ có khoảng hơn 1.000 cô nhi, chi phí cho việc ăn mặc, chữa bệnh, học tập sẽ là con số rất lớn. Rất nhiều thứ cần dùng tiền, hơn nữa đây là một công việc lâu dài. Muốn có đủ số tiền đủ để nuôi dưỡng hơn 1.000 cô nhi, việc thành lập quỹ từ thiện là vô cùng cần thiết, anh dự định sẽ sử dụng nguồn lực nào, Diệp Hoan? Số tiền kia có phương án nào để kiếm ra chưa? Chu Mị gật đầu nói. Đã có phương án rồi, tập đoàn Đằng Long là tập đoàn có quy mô lớn trong nước lẫn quốc tế nên việc nuôi dưỡng 1.000 cô nhi hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn nữa chúng ta không nhất định phải sử dụng tiền của bản thân, mà hàng năm chúng ta có thể tổ chức một vài buổi tiệc từ thiện, sau đó dùng danh tiếng của Đằng Long để kêu gọi quyên góp từ xã hội. Con mắt của Diệp Hoan nheo lại, nhìn đôi chân thon dài quyến rũ của Chu Mị, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, muốn uống một cốc nước. Ý của cô là... Số tiền thành lập quỹ tốt nhất là do những người thuộc tầng lớp thượng lưu muốn làm người tốt quyên góp, để giảm áp lực về tài chính của chúng ta, đúng không? Chu Mị gật đầu, lại giải thích thêm, không hoàn toàn là gánh vác áp lực của chúng ta. Số tiền kia tuy không nhỏ, nhưng tập đoàn Đằng Long vẫn có thể chi trả được. Còn về việc kêu gọi quyên tiền, thứ nhất là để giảm bớt áp lực, thứ hai là muốn lợi dụng sự kiện này để tăng thêm danh tiếng cho tập đoàn. Để cho xã hội biết được việc làm từ thiện của chúng ta. Việc này đối với chúng ta chỉ có lợi mà không có hại. Diệp Hoan cười nói, các người cũng quá gian xảo đi, chẳng những để người khác bỏ tiền, mà còn muốn lấy đi danh tiếng của họ. Chu Mị cười quyến rũ nói, trên thương trường này, chuyện xấu nếu như làm tốt thì sẽ thành chuyện tốt, còn chuyện tốt nếu như làm không tốt thì sẽ biến thành chuyện xấu. Lấy góc độ của chúng ta mà nói, thì tất nhiên sẽ hy vọng có nhiều người tới quyên tiền cho Phúc Lợi Viện, chỉ cần trong một bữa tiệc từ thiện. Đấu giá vài món đáng giá hoặc không đáng giá thì sẽ có khoảng vài chục triệu được chuyển tới tài khoản của Viện Phúc Lợi, cớ sao không làm? Diệp Hoan gật đầu thật mạnh, được rồi, tôi quyết định dùng hình thức quyên tiền để giải quyết vấn đề thành lập quỹ từ thiện. Tập đoàn Đằng Long tuy không thiếu số tiền kia, nhưng làm một đứa con trai như tôi cũng không thể tiêu xài tùy tiện tiền trong nhà.
nếu như là tiền của những kẻ giàu chảy mỡ kia, tôi đây không ngại. Chu Mị nói tiếp, chuyện thứ hai, nếu như anh quyết định xây dựng Phúc Lợi Viện, nhất định phải nhanh chóng mua 10 mẫu đất xung quanh viện Phúc Lợi, nếu là những mảnh đất đã có chủ thì có chút phiền toái. Chúng ta phải cho người thương lượng việc mua lại đất hoặc phái nhân viên của phòng kinh doanh đàm phán cùng chủ đất, thuyết phục họ đem đất chống nhường lại. Những việc này chỉ mình cô có thể hoàn thành không? Chu Mị gật đầu nói, vấn đề cũng không lớn, em có thể làm tốt. Diệp Hoan nhìn cặp đùi lúc gần lúc hiện của Chu Mị, cảm thấy có chút đứng ngồi không yên. Lúc này Nam Kiều Mộc bưng trà từ phòng bếp ra cho hai người. Lúc đưa trà cho Diệp Hoan, Nam Kiều Mộc thấy hắn luôn nhìn ngắm đùi của Chu Mị, trong lòng cảm thấy chua xót, nên lặng lẽ đưa tay méo hông Diệp Hoan. Diệp Hoan con mắt mở to. Chu tiểu thư, đôi tất chân của cô rất đẹp, mua ở đâu thế? Diệp Hoan vô cùng nghiêm túc hỏi. Chu Mị ngẩn người, sau đó gương mặt đỏ lên, hỏi, anh hỏi việc này làm gì? Diệp Hoan ngây người một hồi, sau đó làm ra một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, trước mặt hai người, hắn đột nhiên vươn tay ra, đặt trên đùi của Chu Mị rồi vớt ve. Co giãn rất tốt. Diệp Hoan nhịn không được mà tán thưởng. Tiểu Mục, em cũng mua một đôi thế này đi. Chu Mị và Nam Tiểu Mục đều ngây người bốn. Chương 96, chương 95, về quê. Diệp Hoan dám thề với trời là hắn không có bất cứ ý nghĩ đen tối nào với cặp chân của Chu Mị. Suy nghĩ lúc ấy của hắn thực sự rất trong sáng. Hắn chỉ cảm thấy đôi tất đen của Chu Mị rất đẹp, nếu như đi lên chân Nam Tiểu Mục, lại mặc thêm một cái quần sóc ngắn thì nhất định sẽ làm cho hắn thật mãn nhãn. Dáng người Kiều Mục mảnh khảnh, đôi chân thon dài, tiếc là nàng quá bảo thủ, không bao giờ chịu mặc quần tất mỏng. Việc này cũng khiến Diệp Hoan mấy năm qua ảo não không thôi. Trong phòng khách, hai cô gái mắt trợ to, mồm há hốc. Chu Mị giật bắn người, tay bụng miệng, không dám tin nhìn hắn. Tên này lại dám ngang ngược chiếm tiện nghi của cô như vậy, trong đầu hắn đến cùng là đang nghĩ ngợi cái gì. Nam Kiều Mộc oán hận nhìn Diệp Hoan, hiện tại cô rất muốn cầm chén trà nóng bỏng trên bàn dội lên đầu hắn. Ba người lúng túng nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, Diệp Hoan gượng gạo thở ra một câu, tôi thật tình muốn mua một đôi tất chân như vậy cho Kiều Mộc. Hai cô gái không nói lời nào, Chu Mị xấu hổ mặt hơi hồng lên, trong mắt lấp lánh ánh vui. Nam Kiều Mộc nhìn biểu hiện của Chu Mị, càng thấy tức giận, một cảm giác nguy cơ chợt xuất hiện lên trong lòng. Buồn tiểu quá, phải đi nhà vê đút cờ cái, hai người cứ tự nhiên nhá Diệp Hoan lúng túng một hồi mới nhớ ra kế thứ 36. Diệp Hoan nấp trong nhà vê đút cờ không biết bao lâu, đến khi nghe thấy bên ngoài không còn tiếng nói chuyện mới rón rén ló đầu ra. Chu Mị đã ra về, Nam Kiều Mộc đứng khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn. Trốn trong nhà vê đút cờ lâu như vậy để làm gì hả? Đi ị. Thật sao? Diệp Hoan câm lặng mất 10 giây đồng hồ mới lắp bắp phọt ra một câu, dùng phân làm chứng. Chu Mị làm việc rất hiệu quả, dựa vào bối cảnh chính trị và tiếng tăm của tập đoàn Đằng Long, chưa đến 3 ngày đã thành lập xong ngân sách. Ngân sách được thành lập trên danh nghĩa tổ chức phi lợi nhuận thuộc thành phố Ninh Hải, chuyên tài trợ cho các công việc của Viện Phúc Lợi Nhân dân thành phố Ninh Hải. Nguồn vốn ban đầu do tập đoàn Đằng Long rót vào 3.000 vạn đồng. Nhân sự quản lý tài chính, truyền thông, dự án rất nhanh được lập ra. Chu Mị mời Diệp Hoan đặt tên cho quỹ này. Diệp Hoan suy nghĩ thật lâu liền lấy tên là Quỹ Hoan Nhạc, Quỹ Vui Vẻ. Một cái tên rất bình dị nhưng ẩn chứa tất cả tình thương và kỳ vọng của Diệp Hoan với bọn trẻ. Con người ta sống trên đời có lúc giàu sang có khi bần hàn, có lúc khỏe mạnh có khi ốm đau, hoặc thành công hoặc trắc trở, những điều này đều rất bình thường. Thế nhưng niềm vui là vô giá. Cho dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa, chỉ cần có thể giữ cho bản thân được vui vẻ, duy trì được thái độ lạc quan với đời. Cả đời này đã sống không uổng. Hai ngày sau, Quỹ Hoan Nhạc chính thức được thành lập tại Ninh Hải. Nghi thức thành lập rất đơn giản, theo mong muốn của Diệp Hoan, tập đoàn Đằng Long không tuyển chuyển quảng bá trước dư luận. Diệp Hoan nghĩ rằng mục đích thành lập quỹ này là để cải tạo Viện Phúc Lợi, nhân tiện móc túi mấy đại gia bụng vệ thừa tiền kia, thật sự không nên khiến cho dư luận xôn xao. Diệp Hoan là một tên lưu manh không có chí hướng cao xa. Điều hắn muốn chỉ đơn giản là báo đáp Viện Phúc Lợi, báo đáp cho gia đình của hắn. Đối với hắn đây là chuyện phải làm. Con cái phụng dưỡng cha mẹ cần phải huênh hoang tuyên truyền quảng cáo sao? Trước khi bắt đầu triển khai dự án này, Diệp Hoan, Nam Tiểu Mục, Hầu Tử, Trương Tam dắt nhau trở về Viện Phúc Lợi. Cổ nhân nói vinh quy bái tổ, áo gấm về làng. Bốn người Diệp Hoan không hề có ý niệm áo gấm về làng, ngân sách đã thành lập xong nhưng tin tức cải tạo Viện Phúc Lợi còn chưa hề nói cho lão viện trưởng biết. Hôm nay, Diệp Hoan trở về là muốn cho ông một bất ngờ lớn, để ông thật cao hứng, thật hạnh phúc. Đã lâu rồi chưa về thăm các em trai em gái, bốn người còn đang ngồi trên xe nhưng tâm trí đã bay về đến cửa viện. Chiếc mẹ xe đét đen đều lăn bánh, tâm tình Diệp Hoan càng lúc càng kích động khó yên. Tâm nguyện ấp ủ nhiều năm đến hôm nay cuối cùng đã có thể hóa thành hiện thực. Bọn trẻ từ nay về sau sẽ không còn phải chịu được ánh mắt rẻ rúng kỳ thị của người ngoài. Bọn trẻ sẽ được ở trong phòng lớn ấm áp, được ăn thức ăn phong phú, được ngồi trong phòng học rộng rãi sáng sủa. Khi người khác truy cầu danh lợi, Diệp Hoan lại đem phần trách nhiệm này trở thành mục tiêu sống của mình. Viện Phúc Lợi Nhân dân Ninh Hải nằm trong một khu đất hoang vắng ở ngoại ô phía tây thành phố. Đó là nơi tiếp giáp giữa nông thôn và thành thị. Gần đó có một phiên chợ nhỏ. Xe cộ từ các tỉnh đi vào Ninh Hải phải đi qua tuyến đường này, vì thế các lái xe thường đổ ở đây ăn uống nghỉ ngơi. Những xe tải lớn bị cấm vào nội thành ban ngày nên lái xe thường la cả đến tối mới rời đi. Phiên chợ ngày càng nhộn nhịp kéo theo nhiều cửa hàng mọc lên, đặc biệt là các quán ăn. Việc đó cũng đem lại chút thu nhập cho bọn trẻ ở Viện Phúc Lợi. Nếu dạo một vòng quanh chợ sẽ dễ dàng chứng kiến mấy đứa trẻ, lớn có nhỏ có, thừa dịp các quán ăn đông khách, khi mà thực khách đã ăn uống no nê, chúng nhanh chóng lẻn vào nhặt các vỏ lon bia, các chai rượu đã uống hết. Mấy thứ này đem bán cho tiệm thu mua phế phẩm, vỏ chai bán được 2 hảo, lon bia được 1 hảo. Bọn trẻ trong Viện Phúc Lợi là khách quen của tiệm đồng nát. Những người qua lại thường xuyên thấy chúng ra vào nơi đây. Mấy đứa bé mũi dãi thò lò, bàn tay bé xíu đen đúa đứng ngoài tiệm cẩn thận đếm từng hào trong tay. Đếm xong liền gom tiền đưa cho đứa lớn hơn. Đứa lớn dắt dịu đứa bé hớn hở chạy về viện, đem tiền đặt vào tận tay lão viện trưởng không thiếu một hào. Lão viện trưởng trong lòng hổ thẹn nhưng vẫn gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười. Bọn trẻ thấy ông cười liền reo hò thích chí. Hầu như mỗi đứa bé ở Viện Phúc Lợi đều lớn lên như vậy. Đó là một đại gia đình nghèo khó mà mỗi đứa trẻ đều tận tụy dâng hiến từng xu từng hào. Đó là một đại gia đình ấm áp mà mỗi đứa trẻ cho dù phiêu bạt ở bất cứ nơi đâu cũng luôn thương nhớ và ghi khắc trong tim. Phong cảnh ngoài cửa sổ lướt qua rất nhanh, Diệp Hoan nhìn thấy phiên chợ quen thuộc, quán ăn quen thuộc, còn có cả ông chủ tiệm đồng nát đáng hận nhưng không thể không nhờ cậy. Diệp Hoan nhìn mãi ra ngoài cửa xe, đôi mắt hấp háy, viền mắt ẩm ướt. Sau này hắn tuyệt sẽ không để bọn trẻ lê la ngoài chợ như đám ăn mày, chịu đựng lời mắng chửi của chủ quán ăn và ánh mắt kỳ thị của khách nhân chỉ vì mấy vỏ chai một hảo, hai hảo. Anh Hoan sẽ lấy lại cho bọn em tư cách đứng hiên ngang giữa đời. Đôi mắt Nam Kiều Mục, Hầu Tử, Trương Tam cũng hồng hồng. Mỗi người đều miên man trong ký ức của mình. Cái phiên chợ nhỏ nhộn nhịp này đã tặng cho bọn hắn quá nhiều cay đắng, khổ sở. Một lần nữa nhìn lại nó khiến những ký ức không vui khi xưa cứ cuộn trào trong lòng. Không cần nhớ lại cũng không muốn nhớ lại. Diệp Hoan nhịn không được vỗ vỗ vai lái xe, phiền anh lái xe nhanh một chút. Xe vừa tăng tốc, Diệp Hoan chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vừa khóc vừa chạy vội. Dừng xe. Diệp Hoan rống lên, khóe mắt như nước ra. Lái xe không dám chậm trễ. Vội vàng phanh gấp. Chiếc mẹ xe đét dừng lại trong tích tắc, Diệp Hoan mở cửa xe lao ra. Cách đó không xa, một bé gái ăn mặc rách dưới đang cuống quýt chạy trốn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nét kinh hoàng, nước mắt ướt đẫm má, nước mắt vì thân thể chạy trốn sóc nảy mà vùng vẩy ra cả sau vai. Phía sau bé là một con chó săn màu đen dữ tợn đang vừa đuổi vừa sủa vang. Bé gái vừa chạy vừa khóc, trong tay vẫn gắt gao cầm chặt một vỏ chai bia. Một người một chó đuổi nhau om sòm khu chợ. Đằng sau truyền đến một tràng tiếng cười đầy ác ý, một nam một nữ đang khoanh tay đứng trước cửa quán cơm. Bọn họ tươi cười trào phúng, khoái chí tựa như đang xem diễn xiếc. Diệp Hoan biết bọn họ. Họ là đôi vợ chồng mở quán cơm nhỏ trong khu chợ, buôn bán khá đắt hàng. Khi xưa bọn trẻ trong Viện Phúc Lợi vào trong quán đó nhặt vỏ chai thường bị quát mắng đuổi đi, có đôi khi còn bị bọn họ đánh đập. Những kẻ buôn bán rất tính toán, một hai chai bia trong mắt họ cũng là tiền. Họ không cam lòng bị bọn trẻ lấy đi nên sẽ tranh đoạt lại. Trẻ con thì vẫn là trẻ con, vĩnh viễn là kẻ yếu, bị đánh, bị mắng cũng chỉ có thể quệt nước mắt yên lặng bỏ đi. Diệp Hoan chỉ nhìn thoáng qua đã biết rõ đầu đuôi sự việc. Bé gái bị chó săn đuổi theo là một đứa trẻ trong viện, tên là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cũng giống như Tiểu Ái, thích hát thích nhảy, lanh lợi đáng yêu vô cùng, giống như một thiên sứ thuần khiết. Thiên sứ xuống nhân gian lại phải chịu khổ đau như thế, tim Diệp Hoan quặn thắt. Tiểu Thanh, mau chạy đến chỗ anh. Nhanh, Diệp Hoan la lên, giang hai tay nghênh đón. Con chó săn đã đuổi sát đằng sau, Tiểu Thanh hai mắt đẫm lệ, mờ mịt nhìn theo tiếng gọi. Bé trông thấy Diệp Hoan, khuôn mặt bé bỏng quật cường lập tức suy sụp, bật khóc thành tiếng. Anh Hoan ba. Diệp Hoan quỳ xuống, hai tay ôm lấy Tiểu Thanh. Hầu Tử và Trương Tam đã sớm nhặt hai cục gạch ven đường, ra sức đập vào đầu con chó. Con chó hét thảm một tiếng, đầu đầy máu chảy mất. Tiểu Thanh được Diệp Hoan ôm chặt vào lòng, khóc đến thương tâm. Bàn tay nhảy mùa vết chó cắn vẫn nắm chặt cái chai không buông. Diệp Hoan ôm Tiểu Thanh, nước mắt cũng chảy xuống. Anh Hoan, anh dẫn bọn em đi nhặt vỏ chai đi. Những người kia thấy bọn em nhỏ liền khi dễ bọn em. Có anh ở đây bọn em không phải sợ nữa, Tiểu Thanh nếu máu nói. Diệp Hoan gật đầu, nghẹn ngào nói, sau này các em không cần đi nhặt vỏ chai nữa. anh Hoan sẽ cho các em một cuộc sống thật tốt.
Anh Hoan thề.
Thật vậy sao?
Thật sự không cần đi nhặt vỏ chai nữa hả anh?
Nụ cười bừng sáng nở trên khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt.
Thật.
Sau này anh Hoan sẽ cho các em ở trong phòng thật lớn, có điều hòa, có tivi, có gì bảo mẫu làm cơm cho các em ăn, có thầy giáo dạy các em học, có người dạy các em nhảy múa.
Hay quá.
Hay quá.
Tiểu Thanh vỗ tay cười khanh khách.
Đặt Tiểu Thanh xuống, Diệp Hoan nắm lấy bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt chai bia, âm trầm đi về phía đôi vợ chồng chủ quán cơm. Ông chồng hiển nhiên không thèm bận tâm, miệng ngậm điếu thuốc mỉa mai cười, sao thế?
Bị chó đuổi sợ quá nên đem cái chai trả lại cho tao hả?
Diệp Hoan cũng cười, đúng, tôi tới trả cái chai cho ông, sau này cũng sẽ không tới quán ông nhặt vỏ chai nữa.
Ông chồng vươn tay, đưa đây, tao phiền nhất cái lũ ăn mày chúng mày.
Viện Phúc Lợi mở chỗ nào không mở lại mở đúng chỗ này.
Thực con mẹ nó xúi quẩy.
Diệp Hoan mắt vằn đỏ, hung hăng nện cái chai lên đầu lão.
Phanh.
Ông chồng hét thảm một tiếng, máu tươi bắn ra.
Hầu tử ở bên cạnh không biết lại tìm đâu ra một cục gạch nữa, đập thẳng vào mặt lão, không đợi lão cảm giác được đau nhức, Trương Tam căm phẫn đá một cước khiến lão bay ra 3-4 mét, đổ gục trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
Một loạt động tác được ba người phối hợp vô cùng ăn ý, chỉ 2 giây đã giải quyết xong đối tượng.
Mụ vợ đứng ngốc tại chỗ, nửa ngày sau mới phản ứng, thê lương hét lên, a a a giết người bà.
Diệp Hoan giơ tay lên, lại từ từ hạ xuống, nghiến răng nói, nếu không phải viện trưởng dạy chỗ chúng tao không được đánh phụ nữ.
Nam Kiều Mục bước lên, giang tay tắt thẳng vào cái mặt phì lũ xấu xí của mụ vợ.
3.
Năm ngón tay đỏ hồng lằn trên má mụ ta.
Nam Kiều Mục tựa như thấy bẩn, còn chùi chùi tay.
Cô quay lại đối diện với ba khuôn mặt đang ngốc trệ, chậm rãi nói, viện trưởng không có dạy em không được đánh phụ nữ.
Chương 97, chương 96, về nhà.
Bà chủ quán bị Nam Kiều Mục tắt một cái thì ngây người nhìn cô thật lâu rồi la hét như mổ heo.
Mấy người dân sinh sống gần đó có quen biết với ông chủ quán cơm định tiến lên hỗ trợ, lại thấy sau lưng bốn người Diệp Hoan không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài người áo đen, thân hình cao lớn, nhìn có vẻ rất hung dữ, khí thế toát ra khiến người ta sợ hãi.
Đám người đang định tiến lên, thấy thế liền quyết định đứng xem, cho dù thế nào cũng không chịu đứng ra giúp đỡ.
Bà ta la hét thật lâu, sau đó cảm thấy có chút không ổn.
Ánh mắt phẫn nộ của Diệp Hoan tựa như muốn đánh bà thêm một trận, nên bà ta nhanh chóng im lặng.
Bà ta len lén kéo Lê chồng mình vào nhà, đóng chặt cửa.
Diệp Hoan xoay người ôm lấy Tiểu Thanh, dùng tay áo lau đi nước mắt và vết bẩn trên mặt cô bé, quay đầu nhìn đám người đang vây quanh bọn họ, trong đó có những người là lái xe từ nơi khác đến, có người là chủ tiệm cơm, chủ tiệm tạp hóa, tất cả đều mang theo vẻ e dè nhìn về phía hắn.